Chương 2248 trận tướng. Chương 2248 trận tướng. Từ đầu đến cuối chưa từng hiện sơn lộ thủy huyết quan âm, giờ phút này cũng rốt cục lộ ra nàng chân diện mục. Lấy bản thể tư thái, hạ phàm dáng lâm tại cái này bốn mở ra mạ chi địa. Hồng y điệp tóc đỏ, hai mắt khép kín, một tay hiện lên nhạt hoa trạng, một tay cầm huyết ngọc lọ sạch, trong bình có một đoạn dương liễu nhánh. Sau lưng có hào quang lượn lờ, mà cái này huyết quan âm dung mạo, cùng thế nhân biết Quan Thế Âm Bồ Tát không khác nhau chút nào. Chuẩn xác mà nói, trừ hồng y điệp tóc đỏ bên ngoài, cái này huyết quan âm cùng chân chính Quan Thế Âm Bồ Tát không có gì khác nhau. Thậm chí ngay cả thần sắc đều cùng Phật tự bên trong thấy tượng quan âm giống nhau như lúc. Thương xót, linh hoạt kỳ ảo, hiền lành. Khi huyết quan âm từ trong huyết hải hiện thân thời khắc, toàn bộ bốn mở ra mạ chúng sinh, vô luận thân ở phương nào, chỉ cần ngẩng đầu một cái đều có thể trông thấy huyết quan âm. Vô số người quỳ rạp xuống đất, hướng về huyết quan âm dập đầu triều bái. Chỉ có Tây Phạm Hạ Châu chi địa, cơ hồ không có người nào hướng huyết quan âm lễ bái. Nơi đây đã thoát ly huyết quan âm khống chế, khôi phục chân chính Phật môn tín ngưỡng. Nhưng dù vậy, đối mặt với huyết quan âm bản thể mang đến áp bách, Tây Phạm Hạ Châu đám người cũng không khỏi tâm thần nặng nề. Ngã Phật từ bi, huyết quan âm chưa từng mở hai mắt ra, chỉ là nhẹ nhàng niệm một tiếng Phật hiệu. Tuyển truyền Phật âm, quên quần tại tất cả mọi người bên hai. Vẹn vẹn chỉ là một tiếng Phật hiệu, Tây Phạm Hạ Châu những cái kia nguyên bản đã thoát ly khống chế chúng tăng, cùng nhau lâm vào ngốc trệ. Lập tức đều là lại trở thành huyết quan âm tín đồ. Duy nhất không thụ ảnh hưởng, cũng chỉ có Viên Quang Tự nơi này. Tựa hồ có một loại nào đó lực lượng thần bí tại che chở lấy Viên Quang Tự, ngăn cách lấy huyết quan âm mê hoặc. Tuyệt không, đạo thể quanh thân Phật lực hiện lên, cùng nhau ngắm nhìn huyết quan âm. Thật sự là quan âm đại sĩ. Đạo thể mặt mũi tràn đầy kinh hãi, đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Tuệ không mặc dù không nói gì, nhưng thần sắc cũng là trở nên hết sức nghiêm trọng. Vô luận là Tuệ không hay là đạo thể, bọn hắn đã sớm từ La Hán chi thân lột sắc thành Bồ Tát chi thân. Không chỉ có càng thêm lợi hại Phật nhãn, đối với Tây Thiên Phật Đà, Bồ Tát cảm ứng cũng càng là nhạy cảm. Không chút nào khoa trương. Nếu thật là Tây Thiên Cực Lạc mà đến Phật Đà, Bồ Tát, cho dù là chuyển thế trăm ngàn lần, tại Tuệ không cùng đạo thể Phật nhãn phía dưới cũng có thể nhìn ra được. Mà nếu như không phải Tây Thiên Cực Lạc Phật Đà, Bồ Tát, như vậy mặc kệ biến hóa như thế nào giống như lúc, đều không gạt được hai người bọn họ con mắt. Tại huyết quan âm hiện thân trước đó, Tuệ không, đạo thể từ đầu đến cuối không tin cái này huyết quan âm chính là chân chính Quan Thế Âm Bồ Tát. Vẫn luôn nhận định cái này huyết quan âm là tà ma biến thành, cũng hoặc là tồn tại nào khác. Nhưng tuyệt không có khả năng là quan âm Bồ Tát. Nhưng bây giờ, huyết quan âm bản thể xuất hiện, để Tuệ không cùng đạo thể đều rất là chấn kinh. Tại bọn hắn Phật nhãn nhìn chăm chú phía dưới, huyết quan âm cũng không hiện ra nguyên hình, cũng không hề dùng bất kỳ phương pháp nào để che giấu chính mình. Nói cách khác, đây chính là nàng chân thân, cũng không thi triển bất kỳ biến hóa nào chi thuật. Thậm chí, Tuệ không, đạo thể có thể trông thấy huyết quan âm thể nội Bồ Tát chính quả. Trừ Bồ Tát chính quả bên ngoài, Tuệ không, đạo thể còn nhìn thấy huyết quan âm thể nội có cực kỳ pháp lực khổng lồ. Cỗ này khổng lồ pháp lực rất là hỗn tạp, tựa hồ là có các loại pháp lực hỗn hợp lại cùng nhau hình thành. Trong đó còn có Tuệ không, đạo thể hết sức quen thuộc La Hán pháp lực. Liên đối bọn hắn nguyên bản có được qua Hàn Long, phục hồi hai đại La Hán pháp lực, cũng có thể tại huyết quan âm thể nội nhìn thấy. Cái này quá quỷ dị. Huyết quan âm không chỉ là chân chính Quan Thế Âm Bồ Tát, thể nội còn có Tây Thiên Cực Lạc các lộ Phật Đà, Bồ Tát, La Hán, tôn giả rất nhiều pháp lực. Toàn bộ đều hội tụ tại huyết quan âm thể nội. Thì ra là thế. Bần tăng minh bạch. Tuệ không cuối cùng vẫn là Tuệ không, nội tính của hắn vẫn là trước sau như một ổn định phát huy. Đã là nghĩ đến huyết quan âm chân tướng, ngươi lại ngộ đến cái gì sao? Đạo tể ánh mắt kinh ngạc nhìn xem Tuệ không. Tuệ không gật gật đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm trên không huyết quan âm thân ảnh. Nàng đích xác là Quan Thế Âm Bồ Tát. Đạo tể mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Cái này sao có thể? Quan Thế Âm Bồ Tát đại từ đại bi, làm sao lại biến thành bộ dáng như thế? Tuệ không hít sâu một hơi. Quan Thế Âm Bồ Tát có rất nhiều hóa thân, lắng nghe đại thiên thế giới chúng sinh khó khăn, mà mỗi một đạo hóa thân đều có được Bồ Tát chính quả, tự nhiên cũng có thể thi triển Bồ Tát pháp lực. Cái này huyết quan âm, tất nhiên là Quan Thế Âm Bồ Tát cái kia ngàn vạn hóa thân bên trong một cái, đồng thời đem mặt khác Bồ Tát phân thân đều luyện hóa. Hóa thân trở thành bản thể, mà Quan Thế Âm Bồ Tát bản thể cũng liền tại huyết quan âm thể nội. Lời vừa nói ra, đạo thể hòa thượng triệt để chấn kinh, hoàn toàn không thể tin vào thái của mình. Loại chuyện này đơn giản thật bất khả tư nghị. Quan Thế Âm Bồ Tát hóa thân, luyện hóa mặt khác tất cả hóa thân, ngay cả Quan Thế Âm Bồ Tát bản thể đều dung nhập vào huyết quan âm thể nội. Không đối. Đạo thể lập tức nghe được vấn đề. Quan Thế Âm Bồ Tát hóa thân cùng bản thể không khác nhau chút nào, sao lại xuất hiện bực này biến cố? Tuệ không lắc đầu. Nếu như hóa thân chịu một ít ảnh hưởng, cùng Quan Thế Âm Bồ Tát bản thân có khác nhau, tự nhiên cũng sẽ thoát ly Bồ Tát bản thể ý chí. Đạo thể nghẹn họng nhìn chân chối. Cái này nếu là người khác nói, đạo thể đương nhiên sẽ không tin tưởng. Có thể lời này là từ Tuệ không trong miệng nói ra được. Vậy liền không thể không tin. Tuệ không nộ tính cường đại, trí tuệ chi sâu, liền phảng phất không có hắn không nghĩ tới. Lúc này, cái kia đầy trời trong huyết hải, một bóng người trong lúc đó vọt ra. Rõ ràng là mới vừa rồi bị huyết hải nuốt hết Di Đà thượng sư. Giết. Di Đà thượng sư giống như điên, vừa mới lao ra liền lập tức huy động hàng ma sử, vọt thẳng đến huyết quan âm phụ cận. Huyền nữ quan âm, Diệu Thiện hai người chỉ có bất kỳ phản ứng nào, mà huyết quan âm càng là duy trì nhắm mắt thái độ. Tựa hồ cái này Di Đà thượng sư còn chưa có tư cách để huyết quan âm nhìn lên một cái. Ông, một cỗ lực lượng vô hình trong nháy mắt quấn quanh ở Di Đà thượng sư trên thân thể. Mặc dù Di Đà thượng sư hung hãn không gì sánh được, quanh thân Phật ma chi lực không ngừng bộc phát, nhưng cũng không tránh thoát được lực lượng vô hình này. thân thể của hắn trở nên khó mà động đậy, thậm chí ngay cả thần thông pháp thuật đều không thi triển ra được. Làm sao có thể? Di Đà thượng sư khó có thể tin. Hắn tự hỏi đã đạt đến lập địa thành Phật cảnh giới, dù cho là Quan Thế Âm Bồ Tát cũng không thể nào là đối thủ của mình mới là. Nhưng vì sao sẽ là dưới mắt bực này tình huống? Tu Phật giả há có thể sát nghiệt quân thân, không để ý chúng sinh chi mệnh? Huyết Quan Âm môi son hé mở, miểu miểu thanh âm xông vào Di Đà thượng sư trong hai lỗ tai. A, trong chốc lát, Di Đà thượng sư hai thai máu tươi dâng trào đi ra, thống khổ chu lên. Ngay sau đó, Di Đà thượng sư một đôi mắt cũng trực tiếp nổ nát vụn ra, máu tươi chảy khắp Di Đà thượng sư cả khuôn mặt, nhìn càng dữ tợn đáng sợ. Cái này vẫn chưa xong, Di Đà thượng sư đầu lưỡi bị một cố bàn tay vô hình lạnh sinh sinh rút ra, tiếng kêu thảm thiết của hắn cũng trực tiếp im bặt mà dừng, căn bản là không có cách chu lên, chỉ có thể là phát ra thống khổ dậy vào tiếng ô ô. Di Đà thượng sư nơi ngực đột nhiên vỡ ra, một viên đen kịt trái tim lúc này bay ra, lập tức biến thành thịt nát. Hắn ruột cũng phá bụng mà ra, bị một đoàn đột ngột xuất hiện lửa cháy bừng bừng đốt cháy lấy. Hủy thai, nát mắt, rút lưỡi, mọi tim, phá vỡ ruột, năm loại cực hình cùng nhau thêm tại Di Đà thượng sư trên thân. Chương 2249 dũng cảm tiến tới. Chương 2249 dũng cảm tiến tới. Phật gia coi trọng nhân quả báo ứng, gieo nhân nào đến cái gì quả, thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Mà lúc này giờ phút này, Huyết Quan Âm thêm tại Di Đà thượng sư trên người năm loại cực hình, chính là đối ứng Di Đà thượng sư nên được báo ứng. Phật giả có lòng từ bi, cũng có lôi đình chi nộ. Di Đà thượng sư tuy là Phật ma một thể, thực lực chưa từng có cường đại, có thể nói là tứ phạm thiên siêu việt cổ kim tồn tại. Nhưng tại Huyết Quan Âm trước mặt, hắn căn bản cũng không có bất luận cái gì hoàn thủ phản kháng chỗ trống, chỉ có thể là như là sâu kiến một dạng, thừa nhận không cách nào tưởng tượng thống khổ tra tấn. Mà lại, loại tra tấn này cũng không phải là lập tức liền kết thúc. Di Đà thượng sư thân thể đang không ngừng khôi phục, mà cực hình cũng bởi vậy một mực tại tiếp tục. Con mắt mọc tốt, tiếp tục nổ rớt, trái tim khôi phục, lại móc ra một lần, ruột cũng khá. Vậy liên tiếp lấy thiêu nướng đại tràng, cái này có thể để Di Đà thượng sư bị lao tội, muốn chạy trốn trốn không thoát, muốn chết cũng không xong. Cứ như vậy bị giam cầm ở Huyết Quan Âm trước mặt, tiếp tục không ngừng thừa nhận dày vò. Một màn này, nhìn nổi phương đám người tê cả da đầu. Coi như chúng tăng cảm thấy Di Đà thượng sư trừng phạt đúng tội, nhưng cũng không trở thành dùng bực này cực hình một mực tra tấn hắn. Sai lầm sai lầm. Tuệ Không, đạo tể tề tề chắp tay trước ngực, mặt có vẻ không đành lòng. Cái kia trước đó trốn xuống tới Khổng Tức Vương, giờ phút này dọa đến hồn bất phụ thể, run rẩy nằm rạp trên mặt đất cũng không dám động đậy. Sợ mình động đậy một chút, liền sẽ gây nên cái kia Huyết Quan Âm chú ý mà trốn ở viên quang tự bên trong Diệp Thanh Vân, giờ phút này ngồi liệt trên mặt đất, cả người cũng không tốt. Xong con bê, chết để xong con bê. Nhị cẩu gia hỏa này bị cái kia lỗ lớn tức ăn, trực tiếp liền thành phân chim. Vốn nghĩ có thể ôm một cái như lai Phật tổ đuổi, hiện tại tốt, ngay cả cho Vương nhị cẩu nhặt xác cơ hội cũng không có. Cái này cũng chưa hết, Huyết Quan Âm cái này lão lục cũng xuất hiện, mà lại vừa ra tới liền khiến cho dọa người như vậy. Nhóm người mình thế nhưng là vẫn luôn tại cùng Huyết Quan Âm đối nghịch, hiện tại nàng trực tiếp hiện thân đi ra, sợ là muốn trước thu thập Di Đà thượng sư, lại đến đem nhóm người mình cho thu thập. Làm sao bây giờ? Liền xem như có Tuệ Không, đạo thể ở bên người, cảm giác cũng đánh không lại cái này Huyết Quan Âm. A, trước kia đánh không lại còn có thể nghĩ biện pháp chạy trốn, hiện tại lại đảo ngược, chính mình muốn chạy đều không có biện pháp chạy. Đối với Diệp Thanh Vân mà nói, hắn có thể một đường đi đến nơi này, phần lớn thời điểm đều là ba loại tình huống: thuận phong dựa vào Tuệ Không, ngược gió bên trên hàng ra, tuyệt cảnh dùng miệng đột. Bây giờ Tuệ Không sợ là đánh không lại cái này Huyết Quan Âm, mà hàng ra cũng không ở nơi này, huống hồ Diệp Thanh Vân cho đến nay cũng không biết chính mình ngôi đầu kia đần chó vườn lợi hại đến mức nào. Bây giờ xem ra chỉ có dựa vào miệng của mình đột mới có bảo mệnh cơ hội. Cái này Huyết Quan Âm mặc dù lợi hại, nhưng nói thế nào cũng là người Phật môn, ta Diệp mẫu người phương diện khác không quá được, dùng há miệng đến lửa gạt hòa thượng vẫn là có thể. Diệp Thanh Vân trong đầu như thế tự an ủi mình. Cùng lúc đó, cái kia chịu đủ thống khổ dày vò Di Đà thượng sư rốt cục triệt để hỏng mất. A, một tiếng kêu vô cùng thảm thiết thê lương từ Di Đà thượng sư trong miệng bạo phát đi ra. Mặc dù sau một khắc đầu lưới lại bị rút ra, nhưng Di Đà thượng sư hay là làm ra chính mình sau cùng chống lại. Thể nội ma châu cùng Phật châu cùng nhau tự bạo. Và anh, cô này tự bạo chi lực rốt cục tránh thoát Huyết Quan Âm áp chế, ngạnh sinh sinh từ Huyết Quan Âm trước mặt chạy trốn ra ngoài. Nhưng tự bạo đằng sau, Di Đà thượng sư nguyên bản có lực lượng khổng lồ cũng theo đó tan thành mây khói, lại khó ngưng tụ. Có thể cho dù là đem tất cả lực lượng đều tiêu hao hết, cũng vẹn vẹn chỉ là tránh thoát Huyết Quan Âm trói buộc, căn bản là không đả thương được Huyết Quan Âm mảy may. Giết. Dù cho là đến mức độ này, Di Đà thượng sư vẫn như cũ như là điên dại bình thường, kéo lấy rách dưới thân thể cùng đẩy trời bẩy xuống máu tươi, huy động hàng ma sử, tựa như kiểu u ác quỷ nào về phía Huyết Quan Âm. Hắn đã triệt để điên rồi, sớm đã không có lý trí, càng không có bất luận cái gì sợ hãi cùng tuyệt vọng, chỉ có một sợi không tiêu tan ma niệm thúc giục Di Đà thượng sư làm ra phản kháng cuối cùng. Phanh. Không đợi Di Đà thượng sư vọt tới phụ cận, thân thể của hắn liền trực tiếp bay rất ra ngoài, trong tay hàng ma sử càng là phá thành mảnh nhỏ. Người chi tội ác, không thể khoan dung. Trong tam giới không người chi thân, sáu đạo bên trong không người chi hồn. Nương theo lấy Huyết Quan Âm mịt mở phản âm lại lần nữa vang lên. Nàng một đôi mắt cũng vào lúc này chậm rãi mở ra. Đây là một đôi con mắt màu đỏ như máu, trong đôi mắt giống như có lục đạo luân hồi hiện hiện. Ông. Huyết Quan Âm mở ra hai con ngươi, chỉ là nhìn cái kia Di Đà thượng sư một chút, Trong khoảnh khắc, Di Đà thượng sư thân thể bắt đầu không ngừng tiêu tán. Từ hai chân bắt đầu, một mực đi lên kéo dài. Di Đà thượng sư cái gì cũng không làm được, chỉ có thể là trơ mắt nhìn xem thân thể của mình một chút xíu tiêu tán. Mà cùng một chỗ tiêu tán, không chỉ là thân thể của hắn, còn có hồn phách của hắn. Chính như Huyết Quan Âm nói tới, Di Đà thượng sư đã mất đi lục đạo luân hồi tư cách, sẽ hoàn toàn biến mất ở giữa thiên địa. Nhưng lại tại Di Đà thượng sư chỉ còn lại có một cái đầu lâu thời điểm, lại có một đạo nhàn nhạt u quang từ trong trán của hắn nổi lên. U quang này hình như có bất phàm chi lực, để Di Đà thượng sư đầu lâu chưa từng tiêu tán, cũng lưu lại một điểm cuối cùng hồn phách. Ha 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 ha. Mà chỉ còn lại có một cái đầu lâu Di Đà thượng sư, còn tại phát ra điên cuồng đến cực điểm tiếng cười. Ngươi không diệt được ta, ngươi không diệt được ta. Cửu thiên thập địa, không có người nào có thể diệt ta. Ha 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 ha. Huyết Quan Âm một đôi xích hồng đôi mắt nhìn chăm chú lên Di Đà thượng sư. Trong đôi mắt lại lần nữa thi triển thần bí chi lực, vẫn như trước không cách nào làm cho Di Đà thượng sư đầu lâu tiêu tán. Nghiễm nhiên là có một cỗ cực kỳ lực lượng cường hãn, tại duy trì lấy Di Đà thượng sư đầu lâu. Thì ra là thế. Huyết Quan Âm cũng không lộ ra vẻ gì ngoài ý muốn, thần sắc từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh. Chỉ gặp nàng khoát tay, Di Đà thượng sư đầu liền rơi xuống trong tay nàng. Ngay sau đó, Huyết Quan Âm ánh mắt nhìn xuống phía dưới, rơi xuống cái kia run lẩy bẩy Khổng Tước Vương trên thân. Khổng Tước Vương kêu rên một tiếng, thân hình không bị khống chế hướng phía trên bay đi. Rất nhanh, Khổng Tước Vương liền bị ném vào mênh mông trong huyết hải. Làm xong những này, Huyết Quan Âm cũng không để ý tới phía dưới Viên Quang Tự đám người, mang theo Huyền Nữ Quan Âm cùng Diệp Thiện, quay người đi vào vô biên huyết hải. Cứ đi như thế sao? Phía dưới Diệp Thanh Vân gặp tình hình này, tại chỗ liền nhẹ nhàng thở ra. Nhưng sau một khắc, hắn đã nhìn thấy Tuyệt Không, đạo thể hai người lại là hướng phía Huyết Quan Âm biến mất phương hướng đuổi theo. Ngoa tạo, các ngươi đổi cái giám nha. Diệp Thanh Vân vội vàng đối với hai người liên tục phất tay. Tuyệt Không, đạo thể giống như hồ nghe được Diệp Thanh Vân tiếng la, quay đầu nhìn thoáng qua. Thánh tử phất tay đây là ý gì? Đạo thể hơi nghi hoặc một chút. Tuyệt Không mỉm cười. Thánh tử tất nhiên là để cho chúng ta dũng cảm tiến tới, xâm nhập Tây Thiên Cực Lạc, tại Tây Thiên Cực Lạc bên trong đánh bại Huyết Quan Âm. Thật sự là ý tứ này sao? Nhất định là. Chương 2250 Diệp Thanh Vân bản thân hoài nghi, chương 2250 Diệp Thanh Vân bản thân hoài nghi, Diệp Thanh Vân gấp đến độ ở phía dưới phất tay la lên, muốn cho Tuyệt Không, đạo thể đừng có lại đuổi theo cái kia Huyết Quan Âm. Sợ hai hàng này đem mạng nhỏ cho ném đi. Có thể hai hàng này liền cùng chúng ta giống như, rõ ràng còn về đầu nhìn ta một chút, kết quả quay đầu liền trực tiếp mãng đi lên. Đạo mắt đã không thấy tăm hơi bóng người. Ta ném. Diệp Thanh Vân người đều choáng váng. Khá lắm. Thật sự đồng đội muốn tặng đầu người, cản đều ngăn cũng được. Diệp Thanh Vân một chút biện pháp cũng không có, chỉ có thể là trơ mắt nhìn xem Tuyệt Không, đạo thể thân ảnh chui vào đầy trời trong huyết hải. Chuyện này là sao a? Diệp Thanh Vân một mặt buồn rầu. Cái này phát sinh sự tình quá nhiều, trong lúc nhất thời đều tiêu hóa không được. Huyết Quan Âm hiện thân. Di Đà thượng sư thừa cái đầu vỏ bọc bị mang đi. Vương Nhị Cầu cái này như lai chuyển thế bị cái kia lỗ lớn tức nuốt sống. Hiện tại Tuyệt Không, đạo thể cũng đuổi theo Huyết Quan Âm không biết đi nơi nào. Thời khắc này Diệp Thanh Vân chỉ cảm thấy rất là mờ mịt, tựa như mọi chuyện đều cùng mình có quan hệ, có thể lại cảm thấy chính mình cái gì đều nhúng tay không được. Chỗ này phát sinh hết thảy, chính mình cũng chỉ có thể là trơ mắt nhìn, một chút bận bịu cũng giúp không được. Chủ nhân, ngươi thế nào? Không chết Huyền Xà đi vào Diệp Thanh Vân bên người, gặp Diệp Thanh Vân ngồi chồm hổm trên mặt đất một mặt buồn rầu, không khỏi hỏi. Ta muốn lặng lặng. Lặng lặng, thật kỳ quái danh tự. Trong thoáng chốc, Diệp Thanh Vân đột nhiên nhớ ra cái gì đó, vừa rồi Nhị Cầu bay lên trước đó giống như nói với ta cái gì. Diệp Thanh Vân lần này muốn, lập tức liền nhớ lại tới. Ta lúc nào mới có thể biết mình là ai? Nhớ tới câu nói này, Diệp Thanh Vân trong đầu không khỏi nổi lên một vòng nghi hoặc. Vương Nhị Cầu lời này là có ý gì? Ta còn có thể không biết mình là người nào không? Ta Diệp Mỗ Nhân lại không đến lão niên xí ngốc. Có thể Diệp Thanh Vân cái này một suy nghĩ. Không đối. 10 phần có 12 phần không đối. Vương Nhị Cầu lời này tựa như là tại điểm ta đây. Hắn đây là đang ám chỉ ta cái gì sao? Nhị Cầu là Như Lai Phật Tổ chuyển thế, hắn biết mình là ai, kết quả lại đối ta nói câu nói này. Chẳng lẽ lại hắn là muốn nói cho ta biết, kỳ thật ta Diệp Thanh Vân cũng rất có lai lịch, chỉ là ta còn như cái nhị bước một dạng, bị mơ mơ màng màng. Diệp Thanh Vân nghĩ như vậy. Ai? Giống như có điểm giống chuyện như vậy. Hắn đông nhiên đứng dậy, sờ lên mặt mình, nhịp tim cũng không khỏi tăng nhanh mấy phần. Ta sẽ không cũng là đại nhân vật gì chuyển thế đi. Thế nhưng không đúng rồi, ta là xuyên qua tới, cũng không phải người địa phương nha. Chẳng lẽ là ta kiếp trước đại nhân vật chuyển thế thời điểm, chuyển xóa bổ, cho ta chuyển tới một thế giới khác đi, sau đó lại để cho ta xuyên qua tới, trở về cố hương. Chán. Giống như rất hợp lý. Diệp Thanh Vân phát huy chính mình não bộ năng lực, mặc dù có chút suy nghĩ lung tung thành phần, nhưng cũng thật vừa đúng lúc tương đối tiếp cận câu trả lời chính xác. Diệp cao nhân. Lúc này, Đông Phạm Thánh Giả, Diệt Tà Sư Thái mấy người cũng đều đi tới. Lại thêm Không Chết Huyền Xà, ba người bọn hắn đều là nghi hoặc nhìn Diệp Thanh Vân. Diệp Thanh Vân khoát tay áo, các ngươi trước đừng quản ta, để cho ta chính mình hảo hảo suy nghĩ một chút. Nói xong, Diệp Thanh Vân liền tranh thủ thời gian chạy về đến chính mình trong sương phòng, đóng cửa một cái. Sau đó từ trong túi trữ vật đem truy sờ soạng đi ra. Một đạo thăm thẳm bóng hình xinh đẹp từ trong truy bay ra, chính là Hứa Cựu chưa từng lộ diện Trần Vân Hương. Công tử. Trần Vân Hương hiện thân đằng sau, chính là cung kính đối với Diệp Thanh Vân hành lễ. Lão tỷ, người giúp ta tham mưu một chút, ta giống hay không đại nhân vật gì chuyển thế? Diệp Thanh Vân liên tục không ngừng hỏi. Cái này Trần Vân Hương vừa nghe đến vấn đề này, trực tiếp liền trợn tròn mắt. Cái quỷ gì a? Loại vấn đề này để cho ta trả lời thế nào a? Cái này nếu là không cẩn thận nói lỡ miệng, đưa tới cái gì kinh khủng hậu quả, đó là ta Trần Vân Hương có thể tiếp nhận sao? Lão tỷ, chúng ta cũng coi là nhận biết đã lâu như vậy, ngươi cũng vẫn luôn đi theo bên cạnh ta, hẳn là cũng có thể phát giác cái gì đi. Gặp Trần Vân Hương mặt lộ chần chừ, Diệp Thanh Vân lại truy vấn. Trần Vân Hương tê cả da đầu. Nàng đương nhiên đã sớm biết Diệp Thanh Vân trên người có thiên đại bí mật, như một bộ áo trắng kia. Có thể Diệp Thanh Vân bên người tất cả biết áo trắng tồn tại người, đều chưa từng tại Diệp Thanh Vân trước mặt để cập qua. Mà lại đủ loại dấu hiệu đều cho thấy, một bộ áo trắng kia tồn tại là không thể tiết lộ ra ngoài, nhất là không thể làm Diệp Thanh Vân mặt đề cập. Chính mình lại thế nào dễ nói? Sợ là chính mình vừa định nói ra, trực tiếp một cái cựu thiên đại tiên lôi đem chính mình đánh cho hồn phi phách tán. Diệp công tử, ta cũng không có nhìn ra cái gì. Vì mình mặt nhỏ, cũng vì không xúc phạm cái gì cấm kỵ, Trần Vân Hương cũng chỉ có thể là trả lời như vậy. Xem như nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Không thể nào. Diệp Thanh Vân tự nhiên là không quá tin tưởng Trần Vân Hương không có chút nào phát giác, mà lại vừa rồi Trần Vân Hương rõ ràng có chần chờ bộ dáng. Nếu là thật không có phát giác được cái gì, Trần Vân Hương không nên toát ra cái này chần chờ phản ứng mới là. Lão tỷ, ngươi cũng đừng gạt ta nhìn ngươi bộ dáng liền đã hiểu, vì sao không nói cho ta? Diệp Thanh Vân nhíu mày nói ra. Gặp Diệp Thanh Vân có chút bất mãn, Trần Vân Hương quả nhiên là trong lòng tê khổ. Ta là thật không dám nói a. Công tử thứ lỗi. Không có cách nào, Trần Vân Hương chỉ có thể là kiên trì chui vào trong truy. Diệp Thanh Vân cũng là tương đương im lặng. Cái này còn trốn đi. Xem xét chính là không dám đối mặt chính mình vấn đề thôi. Nhưng hắn cũng không có tiếp tục buộc Trần Vân Hương đi ra. Rất nhiều chuyện, coi như không có đạt được trả lời chắc chắn, nhưng chỉ cần chính mình suy nghĩ thật kỹ, kỳ thật đã có thể đoán được cái 8-9 phần 10. Trước kia là không có hướng phương diện này suy nghĩ. Nhưng là hiện tại. Đã trải qua đại hoang tiên vực một lần, vừa rồi lại có Vương Nhị Cầu ám chỉ. Diệp Thanh Vân cũng coi là khai khiếu. Cuối cùng là hướng trên người mình suy nghĩ. Diệp Thanh Vân suy nghĩ về tới hơn 10 năm trước, chính mình xuyên qua đến Phủ Vân Sơn một khắc này. 10 năm bị nhốt Phủ Vân Sơn. Đằng sau Phủ Vân Sơn giải trừ cấm chế, Diệp Thanh Vân rốt cục có thể cùng ngoại giới tiếp xúc. Một đường gặp phải người, một đường phát sinh sự tình, muôn hình muôn vẻ, thung thung kiệt kiệt, đều rất giống chiếu phim một dạng, tại Diệp Thanh Vân trước mắt không ngừng hiện lên. Mà trong đó một chút không quá bình thường kinh lịch, cũng làm cho Diệp Thanh Vân trong lòng hoài nghi không ngừng làm sâu sắc. Như chính mình khi thì sẽ choáng đầu, sau đó trực tiếp bất tỉnh nhân sự, liền cùng uống say đứt quãng một dạng. Mà lại nhiều khi chính mình hôn mê tỉnh nữa tới, ngoại giới tình thế liền sẽ rất có biến hóa. Đồng thời chính mình hỏi người bên cạnh thời điểm, bọn hắn có đôi khi liền sẽ ngôn ngữ bất tưởng. Cảm giác tựa như là chính mình ngủ một giấc, sau đó phiền phức liền bị không hiểu thấu làm xong. Nghĩ như vậy, vậy liền quá khả nghi. Càng nghĩ càng không đúng. Càng nghĩ Diệp Thanh Vân nhịp tim liền càng nhanh. Hô hấp cũng không khỏi có chút dồn dập lên. Không thể nào Diệp Thanh Vân sờ lên trán của mình, chỉ cảm thấy người có chút choáng. Chẳng lẽ lại trong cơ thể của ta, cũng cất giấu một người khác. Chương 2251 Kinh Thiên Nội Tỉnh chương 2251 Kinh Thiên Nội Tỉnh Tây Thiên Cực Lạc. Vô biên huyết hải từ từ mà tới. Sinh hồng đài sen từ trong huyết hải phiêu diêu mà ra, gánh chịu lấy huyết quan âm cùng hai đại hóa thân. Mà tại huyết quan âm sau lưng, Khổng Tước Vương thân ảnh cũng hiện lộ ra. Trên người của nó có từng đạo huyết hồng xiềng xích quấn quanh, như là bị trói gô, khó mà động đậy mảy may, lại tự thân lực lượng cũng bị hoàn toàn áp chế. Đã là thành đợi làm thịt cứu non, không có chút nào dễ dụa chỗ trống. Khổng Tước Vương cực kỳ chán nản, trong mắt tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Nó hoàn toàn làm động, căn bản không biết mình chỗ nào trêu chọc tôn này đại Bồ Tát. Chọc giận ngươi người là gì đạt thượng sư nha? Ta lại không ra tay với ngươi, càng thêm không có đối với ngươi bất kính. Ngươi đem ta cho trói tới làm cái gì? Không phải là muốn đem ta vĩnh viễn trấn áp tại Tây Thiên Cực Lạc đi? Ta mẹ nó, chân trước ta mới từ cái kia hy ánh sáng linh viện dưới nền đất thoát khốn đi ra, còn không có tự do mấy ngày đâu, sẽ không lại muốn bị trấn áp. Thì ra ta Khổng Tước Vương trời sinh chính là bị trấn áp mệnh đi. Khổng Tước Vương âm thầm tiêu khổ, vì không bị trấn áp, cũng vì có thể bảo trụ tính mạng của mình. Nó đã nghĩ kỹ, đợi lát nữa nhất định phải kiệt lực hướng cái này huyết quan âm cầu xin tha thứ. Chỉ có như vậy, chính mình mới có khả năng còn sống rời đi cái này Tây Thiên Cực Lạc. Mà liên tại lúc này, lại có hai bóng người từ trong huyết hải gào thét mà ra. Đồng thời đến, còn có hai cỗ chí thuần chí tịnh Phật môn chi lực. Hai người này chính là một đầu mãng tiến đến tuệ không cùng đạo thể. Nhưng lúc này, vô luận là tuệ không hay là đạo thể, tại bước vào Tây Thiên Cực Lạc giờ khắc này, hai người dáng vẻ phát sinh biến hóa to lớn. Tuệ không rút đi tăng y liễu, một bộ pháp bảo màu xanh khoác lên người, cầm trong tay ngũ sắc pháp trượng, dưới chân còn có một tòa thành quang đại sen. Mà đạo thể thì là người khoác kim y liễu, tay trái nắm lấy một tôn kim trùng, tay phải nắm lấy một thành quả hương bổ, dưới chân là màu vàng nhạt đại sen. Càng có Bồ Tát pháp lực tràn ngập hai người quanh thân. Đây là hai người Bồ Tát chân thân. Tại bốn bờ dạ mạ lúc không cách nào trực tiếp hiện lộ ra, nhưng đến cái này Tây Thiên Cực Lạc, hai người bọn họ Bồ Tát chân thân liền trực tiếp bày ra. Xanh theo Bồ Tát, pháp sợ Bồ Tát, liền như là lúc trước, Tuệ Không, đạo thể lấy La Hán chi thân về tới Tây Thiên Cực Lạc. Bây giờ hai người đều đã trở thành Bồ Tát, tự nhiên là lấy Bồ Tát chi thân xuất hiện nơi này. Huyết Quan Âm, nương theo lấy đạo thể một tiếng quát chói tai, phía trước Huyết Quan Âm dừng lại thân hình, chậm rãi xoay người lại. Uy áp kinh khủng trong nháy mắt giáng lâm. Dù cho là Bồ Tát chân thân, Tuệ Không cùng đạo thể cũng đều là lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, quanh thân pháp lực bị áp chế cực kỳ lợi hại. Từ Tây Thiên Cực Lạc bên ngoài, thành tựu Bồ Tát chính quả sao? Huyết Quan Âm ánh mắt hờ hững nhìn xem hai người bọn họ, tựa hồ cũng nhìn ra Tuyệt Không, đạo thể Bồ Tát chính quả cũng không thuộc về Tây Thiên Cực Lạc. Hiện tại Tây Thiên Cực Lạc, trừ Huyết Quan Âm bên ngoài, sớm đã không có mặt khác Phật Đà, Bồ Tát. Tất cả pháp lực đều đã ngưng tụ trên thân nàng. Có thể Tuyệt Không, đạo thể trên người pháp lực, lại là Huyết Quan Âm chỗ xa lạ, lại căn nguyên đều không tại Tây Thiên Cực Lạc. A Di Đà Phật, Bần tăng hai người tới này, là hy vọng cầu được một cái chân tướng. Tuệ Không chắp tay trước ngực, ánh mắt nhìn thẳng Huyết Quan Âm. Chân tướng. Huyết Quan Âm nhẹ nhàng phất tay, bốn phía quần quần huyết hải lập tức chìm xuống. Nó bên cạnh huyền nữ Quan Âm, Diệu Thiện cũng cùng nhau chui vào trong huyết hải, phản phất chưa bao giờ xuất hiện qua. Sau đó, Huyết Quan Âm một mình xếp bằng ở trên đài sen, sau người nó không có một ai, lại tựa như lại có vô số thân ảnh tồn tại. Một mình nàng, chính là toàn bộ Tây Thiên Cực Lạc. Hai người các ngươi nhìn thấy, chính là chân tướng. Huyết Quan Âm từ tốn nói, thanh âm linh hoạt kỳ ảo không màng danh lợi, cũng không có bất kỳ địch ý, phảng phất chỉ là tại cùng Tuệ Không, đạo thể chuyển phiếm. Tuệ Không, đạo thể ngắm nhìn Huyết Quan Âm sau lưng những bóng dáng kia, cũng biết điều này có ý vị gì. Nàng luyện hóa Tây Thiên Cực Lạc hết thể Phật Đà, Bồ Tát, La Hán, tôn giả pháp lực. Lúc đầu Tây Thiên Cực Lạc đã không tồn tại. Hiện tại Huyết Quan Âm chính là toàn bộ Tây Thiên Cực Lạc hóa thân. Ngươi là Quan Thế Âm Bồ Tát ngàn vạn hóa thân một trong. Đến tột cùng tại sao lại biến thành hiện tại cái dạng này? Tuệ Không tiếp tục hỏi. Hóa thân cũng tốt, chân thân cũng được, hư hư thật thật cũng không trọng yếu. Huyết Quan Âm cũng là Quan Âm. Tiếng nói rơi, chỉ thấy trên đài sen Huyết Quan Âm lập tức phát sinh biến hóa. Nàng vậy mà biến thành Quan Thế Âm Bồ Tát nguyên bản bộ dáng. Ngay sau đó, lại biến thành Quan Âm Bồ Tát mặt khác hóa thân. Thủy Nguyệt Quan Âm, Đầu Rồng Quan Âm, Đưa Con Quan Âm, Cái Làn Quan Âm, đủ loại Quan Âm hóa thân tại trên đài sen không ngừng biến hóa, cuối cùng lại biến thành Huyết Quan Âm dáng vẻ. Các ngươi có thể từng thấy rõ, bản tọa đến cùng là ai? Tuệ Không, đạo thể hai mặt nhìn nhau. Vừa rồi bọn hắn nhìn thấy mỗi một vị Quan Âm đều là thật sự tồn tại, bao quát hiện tại Huyết Quan Âm cũng là chân thực, cũng không có bất luận cái gì một bóng người là hư ảo. Có thể chính vì vậy mới càng thêm quỷ dị. Như Huyết Quan Âm là chân thật tồn tại, cái kia mặt khác Quan Âm hóa thân lại vì sao cũng có thể tồn tại? Tuệ Không nhìn chăm chú Huyết Quan Âm, trong mắt lóe ra trước nay chưa có trí tuệ quan mang. Quan Thế Âm Bồ Tát tất cả hóa thân đều tại trong cơ thể của ngươi, ngưng tụ tất cả Quan Thế Âm Bồ Tát hóa thân pháp lực, ngươi mới có thể cướp đoạt Tây Thiên Cực Lạc mặt khác Phật Đà, Bồ Tát, La Hán pháp lực. Nghe được lời nói này, Huyết Quan Âm trong đôi mắt rốt cục có một tia ba động. Ngươi nói không sai. Tuệ Không cũng không có bất kỳ đắc chí, mà là hỏi chính mình trong lòng nghi hoặc lớn nhất. Có thể cho dù ngươi có thể đem Quan Thế Âm Bồ Tát tất cả hóa thân pháp lực đều tập trung vào một thân, cũng không có khả năng tùy tiện trấn áp toàn bộ Tây Thiên Cực Lạc. Ngươi là như thế nào làm được? Đạo thể nghe chút lời này, cũng kịp phản ứng. Đúng vậy, A Quan Thế Âm Bồ Tát sát thực pháp lực cường đại, có thể Huyết Quan Âm coi như đem Quan Thế Âm Bồ Tát tất cả hóa thân pháp lực đều chiếm được, Tây Thiên Cực Lạc nhiều như vậy Phật Đà, Bồ Tát, pháp lực cao cường người chỗ nào cũng có. Nhất là Như Lai, nhiên đang tồn tại bậc này, sao lại bị đoạt cách đi lực? Còn cùng nhau luân hồi chuyển thế. Đây cũng quá khoa trương. Nếu không có người tương trợ, bản tọa lại há có thể hoàn thành này trước nay chưa có chi công đức. Huyết Quan Âm nói như thế. Có người tương trợ. Tuyệt Không, đạo thể cùng nhau biến sắc. Bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới, lại còn có bọn hắn chưa từng biết được tồn tại tương trợ Huyết Quan Âm. Người này là ai? Thì như thế nào có thể làm cho Huyết Quan Âm nắm trong tay Tây Thiên Cực Lạc? Nhìn chung toàn bộ Cửu Thiên thập địa, có thể làm đến trình độ như vậy tồn tại, thật sự là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cửu Thiên Tiên Tôn, Tây Vương Mẫu, Cươi Châu Lão Quân, hay là mấy cái kia càng thêm cổ lão tiên thần, có thể coi là mấy vị này, nghĩ đến cũng khó có thể làm đến trình độ này. Cho dù bọn hắn có năng lực như vậy, cũng không có tương trợ Huyết Quan Âm lý do a. Là ai tương trợ ngươi? Tuệ Không tuân theo không hiểu liền hỏi nguyên tắc, trực tiếp liền hướng Huyết Quan Âm hỏi. Người này, trước đây không lâu từng nhập Tây Thiên Cực Lạc. Một lời ở giữa, xóa đi Tây Thiên Cực Lạc tất cả Phật giả năm thành pháp lực. Lời vừa nói ra, Tuệ Không, đạo thể quá sợ hãi. Một cái vô cùng quen thuộc danh tự, lập tức hiện lên ở bọn họ hai người trong óc. Khó chẳng lẽ là chương 2252 người trong bức họa? Chương 2252 người trong bức họa. Có thể tại một lời ở giữa, xóa đi Tây Thiên Cực Lạc rất nhiều Phật giả năm thành pháp lực tồn tại. Phóng nhãn Cửu Thiên thập địa, chỉ có một người Diệp Thanh Vân. Chỉ có Diệp Thanh Vân mới có thể làm đến như vậy khó có thể tưởng tượng sự tình. Bần tăng nghĩ tới, Tuệ Không tại chỗ kinh hô một tiếng. Hắn nhớ tới lúc trước phát sinh một việc. Ngày xưa ở hạ giới hải ngoại chi địa, Quỷ Tiên thoát khốn, làm thiên hạ loạn lạc, dẫn tới hải ngoại rất nhiều thế lực liên hợp lại đại chiến Quỷ Tiên. Cũng chính là trong trận chiến ấy, Ma Phật ba tuần hoàn thành chính mình thiên mệnh, chém giết Quỷ Tiên, công đức viên mãn. Vốn có thể nhập Tây Thiên Cực Lạc được hưởng chính quả, nhưng Ma Phật ba tuần vì đi tìm chính mình nhất là người tình cảm chân thành, từ bỏ nhập Tây Thiên cơ hội, cam nguyện dẫn thân vào luân hồi. Lại không nghĩ rằng, cử động lần này chọc giận Tây Thiên Cực Lạc, muốn để Ma Phật ba tuần vĩnh viễn không siêu sinh. Cũng chính là vào lúc đó, áo trắng Diệp Thanh Vân hiện thân đi ra, một bước vào Tây Thiên Cực Lạc, hỏi tội Tây Thiên chư Phật. Mà đối mặt cường thế áo trắng Diệp Thanh Vân, Tây Thiên chư Phật không có bất kỳ người nào dám nói ngữ. Cuối cùng áo trắng Diệp Thanh Vân một lời ở giữa, xóa đi Tây Thiên Cực Lạc tất cả mọi người một nửa tu vi. Việc này đằng sau, Tây Thiên Cực Lạc tất cả Phật Đà, Bồ Tát, La Hán cùng tôn giả đều chỉ còn lại một nửa tu vi. Đích thật là thánh tử xóa đi Tây Thiên tất cả Phật giả một nửa pháp lực. Tuệ Không kinh ngạc nói, đạo thể thần sắc hãi nhiên. Việc này quá mức rung động. lại là Diệp Thanh Vân xóa đi Tây Thiên tất cả Phật giả một nửa pháp lực, khiến cho Tây Thiên Cực Lạc trước nay chưa có suy yếu. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, mới cho Huyết Quan Âm thời cơ lợi dụng. Nói như thế, Diệp Thanh Vân nguyên lai chính là cái này Huyết Quan Âm có thể khống chế Tây Thiên Cực Lạc đồng loa ác tuyệt không, cái này thật chẳng lẽ là thánh tử cách làm? Đạo tể đã là có chút rối loạn, hắn không thể tin được Diệp Thanh Vân vậy mà lại tương trợ Huyết Quan Âm khống chế Tây Thiên Cực Lạc. Có thể sự thật lại tựa hồ như chính là như vậy. Không, Tuệ Không trực tiếp lắc đầu, thần sắc càng kiên định, ánh mắt càng là không có chút nào dao động. Thánh tử vô luận làm cái gì, đều tất nhiên có thâm ý khác. Có lẽ thánh tử ngày xưa xóa đi Tây Thiên chư Phật một nửa pháp lực, chính là vì dẫn xuất cái này Huyết Quan Âm, để Tây Thiên Cực Lực kinh lịch một trận gặp chật trở, tại căn bản chỗ cải biến Tây Thiên Cực Lạc. Tuệ Không lời vừa nói ra, cái kia ổn tỏa trên đài sen Huyết Quan Âm, thần sắc đột nhiên thay đổi. Trong cơ thể nàng ẩn chứa các loại pháp lực, lúc này lại có một tia không bị khống chế dấu hiệu. Phản phất cũng là nghe được Tuệ Không lời nói, muốn tại lúc này thoát ly Huyết Quan Âm khống chế, nhưng cũng bèn bèn chỉ là một cái chớp mắt mà thôi. Một cái chớp mắt đằng sau, Huyết Quan Âm thể nội các loại pháp lực lại khôi phục như lúc ban đầu, không có chút nào gợn sóng. Hẳn là vào lúc đó, thánh tử cũng đã dự liệu đến hôm nay sẽ có Huyết Quan Âm chi loạn sao? Đạo tể không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tuệ Không. Tuệ Không chắp tay trước ngực, mặt lộ thật sâu kính ngưỡng chi sắc. Thánh tử thần thông quảng đại, không gì không biết, không gì làm không được, vô luận chuyện quá khứ bị lai, thánh tử đều sớm có đoán trước. Cho nên, bần tăng tin tưởng vững chắc đây hết thảy đều là tại thánh tử trong lòng bàn tay. Người ta giờ phút này đứng ở đây, cũng đều là thánh tử an bài. Mặc dù Tuệ Không lời nói nghe có chút không hợp thói thường, nhưng chẳng biết tại sao, đạo tể sau khi nghe, trong lòng không hiểu liền có một loại rất ổn cảm giác, lập tức liền có lực lượng. Nếu đều là thánh tử an bài, vậy còn có cái gì tốt kinh ngạc? Huyết Quan Âm, ngươi tự nhận là nắm trong tay Tây Thiên Cực Lạc, có thể ngươi cuối cùng trốn không thoát thánh tử lòng bàn tay. Đạo tể lúc này liền là hướng về phía Huyết Quan Âm cao giọng quát. Huyết Quan Âm lại là thờ ơ, tựa như hoàn toàn liền không có nghe thấy Tuệ Không cùng đạo tể vừa rồi nói những lời kia. Trong miệng ngươi thánh tử, cũng bất quá là mông trần người mà thôi, hắn chưa từng tìm về chân chính bản thân, cũng can thiệp không được bản tọa. Huyết Quan Âm từ tốn nói. Tuệ Không cười, khe khẽ lắc đầu. Chân chính mông trần, hẳn là ngươi. Thánh tử từ đầu đến cuối, đều là cái này cựu thiên thập địa ở giữa nhất là thanh minh tồn tại. Thánh tử mắt, có thể nhìn ra thế gian hết thảy lòng người quỷ quyệt. Thánh tử tay, có thể đụng vào đại thiên tinh không mênh mông. Thánh tử hai chân, có thể đạp biến từ xưa đến nay bất luận cái gì một chỗ ngóc ngách. Tuệ Không ánh mắt nhìn thẳng Huyết Quan Âm. Giờ khắc này, Tuệ Không hai mắt, vậy mà trở nên như Diệp Thanh Vân hai mắt bình thường. Phản phất đã là đem Huyết Quan Âm hết thảy đều cho nhìn thấu. Ngươi làm hết thảy, chạy không khỏi thánh tử pháp nhãn. Vâng. Vô biên pháp lực từ Tuệ Không trên thân mãnh liệt mà ra, theo hắn âm vang nói như vậy, pháp lực như là quần quần sóng lớn, hướng về trên đài sen kia Huyết Quan Âm của tới. Huyết Quan Âm bất động như núi, cái kia bình tĩnh trên khuôn mặt không mang theo mảy may gợn sóng, chỉ gặp nàng nhẹ nhàng duỗi ra một ngón tay. Diệt. Một tiếng diệt, toàn bộ Tây Thiên Cực Lạc vì đó chấn động. Tuệ Không thể nội quét sạch mà ra ngập trời pháp lực, tại thời khắc này lại là hành quân lặng lẽ, trong nháy mắt tán loạn. Đừng nói là dung chuyển Huyết Quan Âm, liền xem như muốn tới gần Huyết Quan Âm, cũng khó có thể làm đến. Pháp lực chênh lệch quá xa. Nương tụ toàn bộ Tây Thiên Cực Lạc Huyết Quan Âm, nó pháp lực cường đại, đã là siêu việt Tây Thiên Cực Lạc bất luận một vị nào Phật Đà. Dù cho là Nhiên đang trở về, Như Lai phục sinh, cũng vô pháp đánh bại bây giờ Huyết Quan Âm. Liền xem như cái kia tọa trấn Tiên Đỉnh chi đỉnh Cửu Thiên Tiên Tôn tới, chỉ sợ cũng không phải Huyết Quan Âm đối thủ. Huống chi là Tuệ Không. Cho dù đã thành Bồ Tát, nhưng Tuệ Không pháp lực so với Huyết Quan Âm mà nói, vẫn như cũng là đom đóm cùng Hạo Nguyệt chênh lệch. Cho dù là lại nhiều 10 cái Tuệ Không, kết quả cũng giống như nhau. Tuệ Không, chúng ta đồng loạt ra tay. Tốt. Đạo tể, Tuệ Không cùng nhau vận chuyển tự thân pháp lực, chỉ một thoáng Phật quang phun trào, rung động tứ phương. Hai cỗ đến cực điểm Bồ Tát pháp lực đan vào một chỗ, chỉ một thoáng ngưng tụ làm một tôn như núi lớn thân ảnh. Đó là Diệp Thanh Vân thân ảnh. Mặc dù là do hai người pháp lực ngưng tụ mà thành, nhưng cũng có một tia Diệp Thanh Vân thần vận. Nhìn thấy tôn này pháp lực thân ảnh, Huyết Quan Âm rốt cục có chỗ động dung. Chỉ thấy máu Quan Âm đem cái kia huyết hồng trong bảo bình dương liếu chi dính ở trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng huy sái. Vừa lúc pháp lực kia ngưng tụ Diệp Thanh Vân cũng đối với Huyết Quan Âm một cước rơi xuống. Ông. Dương liếu chi hào quang tỏa sáng, một đạo xích hồng sắc chữ vạn Phật ấn lúc này hiện hiện, đem cái kia Diệp Thanh Vân thân ảnh trực tiếp dung nhập vào xích hồng Phật ấn bên trong. Trong khoảnh khắc liền biến mất không thấy. Một màn này, làm cho Tuệ Không, đạo tể thần sắc đều là chấn kinh. Bọn hắn biết Huyết Quan Âm pháp lực cường đại, lại không nghĩ rằng đã cường hãn đến mức độ này. Đáng tiếc, các ngươi chỗ dựa vào người kia, hắn còn chưa từng tỉnh lại. Coi như hắn đã thức tỉnh, tại bản tọa Phật pháp trước mặt, cũng muốn nhượng bộ lui binh. Huyết Quan Âm từ tổ nói, trong lời nói đã là cảm thấy mình thắng qua Cửu Thiên Thập Địa bất luận tồn tại gì, cũng bao quát Diệp Thanh Vân. A, ngươi coi thật như vậy cho là sao? Một đạo trầm thấp nam tử thanh âm, trong lúc đó quanh quẩn tại Tây Thiên Cực Lạc bên trong. Huyết Quan Âm thần sắc khẽ biến. Tuệ Không, đạo tể thì là đưa mắt nhìn một phía. Là thánh tử tới rồi sao? Sau một khắc, chỉ thấy cái kia Huyết Quan Âm bên cạnh một cái đầu lâu tung bay mà lên. Rõ ràng là Di Đạt Thượng Sư đầu người. Vâng. Di Đạt Thượng Sư đầu lâu đột nhiên nổ tung. Đùi bặm ở giữa. Một bức tranh hiện lộ ra. Chính là trước đó bị Di Đạt Thượng Sư nuốt vào thể nội bức họa kia. Trong bức tranh người, tự nhiên là Diệp Thanh Vân. Huyết Quan Âm ánh mắt ngưng tụ, huyết hồng đồng tử vận chuyển lại. Mà tại nàng nhìn kỹ giữa, bức tranh đó cũng tách ra trước nay chưa có rượu nhãn quan hòa. Một bóng người, tự vẽ quyển bên trong phóng ra. nương theo mà đến chính là làm cho cựu thiên thập địa đều muốn rung động vô biên khí tức. Là thánh tử. Tuệ Không kinh hô không thôi, nhưng ngay sau đó Tuệ Không cũng ngây ngẩn cả người, bởi vì trong bức tranh đó đi ra thân ảnh không phải là áo trắng mà là áo bào đen. Chương 2253 áo bào đen Diệp Thanh Vân. Chương 2253 áo bào đen Diệp Thanh Vân. Một bộ áo bào đen như mặc hắc vấy, cái kia thân mang người áo bào đen, khuôn mặt băng lãnh, đôi mắt thâm trầm, trong khi nhìn quanh phảng phất hết thảy đều không để vào mắt. Tuy có lấy cùng Diệp Thanh Vân hoàn toàn giống nhau khuôn mặt, nhưng lại giống như là một cái hoàn toàn không giống người. Mà khi cái này áo bào đen Diệp Thanh Vân đi ra bức tranh giờ khắc này, toàn bộ Tây Thiên Cực Lạc như là lâm vào ngưng trệ. Tuế nguyệt không còn trôi qua, hết thảy phảng phất đều như ngừng lại giờ phút này. Vẫn luôn không từng có qua cái gì thần sắc biến hóa Huyết Quan Âm, giờ phút này mắt thấy cái này áo bào đen Diệp Thanh Vân xuất hiện, không hề bận tâm trong đôi mắt rốt cục có ba động. Một tia kinh ngạc, một tia ngoài ý muốn, cũng có mấy phần nghi hoặc. Mà Tuyệt Không, đạo thể cũng là lâm vào kịch liệt trong rung động. Hai người đều là khó có thể tin nhìn qua áo bào đen kia Diệp Thanh Vân. Cái này đây thật là thánh tử sao? Đạo thể ánh mắt ngốc trệ, trong miệng thì thào nói ra. Tuệ Không không nói gì, chỉ là ánh mắt nhìn chằm chằm áo bào đen kia Diệp Thanh Vân. Dù cho là đi theo Diệp Thanh Vân lâu nhất Tuệ Không, lúc này cũng hoàn toàn lộn xộn. Người áo đen này quả nhiên là quen mình thánh tử Diệp Thanh Vân sao? Có thể trừ dung mạo bên ngoài, cái này áo bào đen Diệp Thanh Vân cùng mình quen thuộc thánh tử Diệp Thanh Vân hoàn toàn tựa như là hai người. Thánh tử từng lấy áo trắng tư thái xuất hiện qua mấy lần, nhưng thân ảnh mặc hắc bào này, bần tăng nhưng chưa từng thấy qua. Tuệ Không ngữ khí có chút không xác định nói ra. Vậy hắn không phải thánh tử? Đạo tể hoang mang lo sợ, chỉ có thể là nhìn về phía Tuệ Không. Tuệ Không chau mày không thôi, nhưng cũng không cách nào hồi đáp tế. Vừa lúc giờ phút này, áo bào đen kia Diệp Thanh Vân xoay đầu lại, lạnh lùng liếc qua Tuệ Không cùng đạo tể. Chỉ một chút, để Tuệ Không, đạo tể chỉ cảm thấy toàn thân cứng ngắc, càng có một cỗ không cách nào hình dung hàn ý xâm nhập tâm thần chỗ sâu, phản phất cả người rơi vào cựu u luyện ngục. Tuệ Không trong lòng hãi nhiên, hắn chưa bao giờ tại Diệp Thanh Vân trên thân cảm thụ qua bực này băng lãnh đến cực điểm khí tức. Lý trí nói cho Tuệ Không, đây tuyệt đối không phải Diệp Thanh Vân. Cũng không biết vì sao, Tuệ Không vẫn cảm thấy cái này áo bào đen Diệp Thanh Vân cùng mình quen thuộc thánh tử Diệp Thanh Vân ở giữa có quan hệ cực kỳ mật thiết. Hai cái bất thành khí phế vật. Áo bào đen Diệp Thanh Vân há miệng chính là khiển trách Tuệ Không cùng đạo tể. Đi theo tên kia cũng đã lâu như vậy, cũng chỉ có ngần ấy tiến bộ, quả nhiên là không dùng. Tuệ Không, đạo tể người đều choáng váng. Này làm sao còn mắng chửi người đâu? Tuệ Không giống thánh tử như vậy nho nhã hiền hòa. Áo bào đen Diệp Thanh Vân tựa hồ đối với Tuệ Không cùng đạo tể phi thường kinh thường, đều chẳng muốn nhìn nhiều hai mắt. Ánh mắt lại lần nữa quay lại đến Huyết Quan Âm trên thân. Làm sao? Vừa rồi ngươi không phải nói coi như ta tới, ở trước mặt ngươi cũng muốn nhượng bộ lui binh sao? Ta ngược lại muốn xem ngươi như thế nào để cho ta nhượng bộ lui binh. Và anh, khủng bố vô biên khí tức từ áo bào đen Diệp Thanh Vân quanh thân bạo phát đi ra. Chỉ một thoáng, toàn bộ Tây Thiên Cực Lạc kịch liệt rung động, thiên địa tựa như muốn lâm vào tĩnh mịch. Liền ngay cả Tây Thiên Cực Lạc bên ngoài Phật giới Tam Trọng Thiên, thậm chí càng thêm xa xôi các đại tiên vực cũng tại cùng nhau rung động. Cỗ uy thế này đủ để khiến đến tiên đình bên trong các lộ tiên thần kinh hãi thất sắc. So trước đó Huyết Quan Âm bản thể hiện thân lúc mang đến trùng kích mạnh liệt hơn, mà chính diện tiếp nhận cỗ uy thế này Huyết Quan Âm, nó thân thể trong nháy mắt liền hỏng mất, tính cả nàng dưới chân liên đài cũng tại trong khoảnh khắc hóa thành bụi bặm. Sau một khắc, Huyết Quan Âm thân thể lại ngưng tụ, liên đài vẫn như cũ hoàn hảo, chỉ là sắc mặt của nàng đã là trở nên cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Dù cho là có được Tây Thiên hết thảy pháp lực Huyết Quan Âm, đối mặt giờ phút này thần bí mà cường đại áo bào đen Diệp Thanh Vân cũng sâu sắc cảm nhận được giữa hai bên chênh lệch. Nhưng dù cho như thế, Huyết Quan Âm cũng chưa lộ ra vẻ sợ hãi, tương phản, nàng một đôi huyết hồng đồng tử tách ra quỷ dị ánh sáng, trong đôi mắt diễn hóa lục đạo luân hồi, nghiễm nhiên là muốn xem thấu cái này áo bào đen Diệp Thanh Vân chân diện mục. Huyết Quan Âm hai mắt chính là ngưng tụ Tây Thiên Cực Lạc tất cả Phật giả pháp lực, mới tu luyện đi ra tuyệt thế Phật nhãn, tên là Sáu Đạo Phật Nhãn. Này Sáu Đạo Phật Nhãn, nhưng nhìn mặc Sáu Đạo bên trong hết thể biến hóa, vô luận là tiên thần nhân ma yêu quỷ xúc, đều chạy không khỏi cái này một đôi Sáu Đạo Phật Nhãn, lại có thể tại trong hai mắt thi triển ra lục đạo luân hồi chi lực, nhưng phàm là sinh linh, chỉ cần hồn phách tại thể, đều sẽ bị cái này một đôi Sáu Đạo Phật Nhãn khắc chế. Một chút liền có thể quyết định sinh tử luân hồi. Đây cũng là trước đó Di Đà thượng sư như vậy điên cuồng, lại tại Huyết Quan Âm một chút phía dưới hóa thành cho bụi nguyên nhân. Mặc kệ ngươi lớn bao nhiêu pháp lực, cũng cuối cùng không cách nào thoát ly lục đạo luân hồi. Huyết Quan Âm một đôi mắt, liền có thể thay thế u minh giới lục đạo luân hồi, để hết thảy chúng sinh sinh tử đều nắm giữ tại nàng một đôi mắt này phía dưới. Mà giờ khắc này, tại Huyết Quan Âm này đôi Sáu Đạo Phật Nhãn nhìn chăm chú phía dưới, áo bào đen kia Diệp Thanh Vân hai tay phụ sau, khuôn mặt lãnh đạo, càng mang theo vài phần kinh miệt. Lục đạo luân hồi, ngươi có thể nắm giữ lực lượng như thế đúng là không dễ. Đáng tiếc ở trước mặt ta, ngươi đôi mắt này không bằng chó má. Lời con chưa dứt, áo bào đen Diệp Thanh Vân trong lúc đó hai mắt chừng một cái. Ầm ầm, Huyết Quan Âm một đôi Sáu Đạo Phật Nhãn trực tiếp nổ tung, trong đó lục đạo luân hồi chi lực càng là không bị khống chế tùy ý mà ra, muốn phản vệ Huyết Quan Âm tự thân. Đã thấy Huyết Quan Âm thân hình trong lúc đó biến hóa, từ Huyết Quan Âm biến thành một cái khác Quan Âm tư thái, sau đó lại lần nữa biến trở về Huyết Quan Âm. Hai mắt của nàng đã khôi phục như lúc ban đầu, chỉ là trong mắt nhiều một vòng vẻ khiếp sợ. Ngươi cũng không phải là ngay sau đó người, đây là quá khứ của ngươi thân. Áo bào đen Diệp Thanh Vân hừ lạnh một tiếng, ngươi quá lắm miệng. Sau một khắc, áo bào đen Diệp Thanh Vân trong khi đưa tay, tùy tiện liền phá vỡ Huyết Quan Âm vô biên pháp lực, trực tiếp bắt lấy nàng cái cổ. Mặc dù huyết quan âm có ngập trời pháp lực, người mang vô biên thần thông, giờ khắc này ở áo bào đen Diệp Thanh Vân trước mặt, lại là căn bản không có thi triển chỗ trống. Tựa hồ đang áo bào đen Diệp Thanh Vân trong mắt, huyết quan âm cùng hạng người tầm thường căn bản không có cái gì khác nhau. Mạnh hơn thì như thế nào? Một bàn tay còn có thể nắm. Ta muốn giết ngươi, trong lúc nhấc tay thôi. Áo bào đen Diệp Thanh Vân một mực nắm huyết quan âm cái cổ, trong tay càng là dần dần phát lực. Huyết quan âm rốt cục cảm nhận được nguy cơ, nàng muốn biến hóa thân hình. Có thể áo bào đen Diệp Thanh Vân lực lượng không cách nào tưởng tượng, để huyết quan âm thể nội ẩn giấu mặt khác quan âm hóa thân đều không thể biến hóa ra đến, chỉ có thể duy trì ngay sau đó tư thái. Lại một thân pháp lực bị hoàn toàn áp chế, không cách nào vận chuyển mảy may. Tuệ Không, đạo tể nhìn xem một màn này, trong đầu cũng là không khỏi nổi lên kích động. Xem ra huyết quan âm liền bị cái này áo bào đen Diệp Thanh Vân tiêu diệt. Mặc dù có chút không tưởng được, nhưng có thể tiêu diệt huyết quan âm, cuối cùng cũng là một chuyện tốt. Ngay tại Tuệ Không, đạo tể coi là huyết quan âm muốn hủy diệt tại áo bào đen Diệp Thanh Vân trong tay thời khắc. Trong lúc đó, không tưởng tượng được biến cố xuất hiện. Chỉ thấy áo bào đen kia Diệp Thanh Vân sau lưng, đột ngột xuất hiện một đạo quỷ dị vòng xoáy. Vòng xoáy này đem hư không hoàn toàn bặm mẻo, lại rất có đem toàn bộ Tây Thiên Cực Lạc đều thôn vẹ đi vào tư thế. Càng có một cỗ hoàn toàn không thuộc về vùng thiên địa này dị dạng khí tức, từ trong vòng xoáy kia tràn ngập ra. Một cái bàn tay khô gầy, từ trong vòng xoáy kia chậm rãi duỗi ra, chụp tới áo bào đen Diệp Thanh Vân đầu vai. Ha ha, bất quá là rời đi thời gian qua một lát mà thôi, liền đã như thế không thể chờ đợi sao? Áo bào đen Diệp Thanh Vân tựa hồ sớm đã phát giác, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, chỉ là phát ra hai tiếng cười lạnh. Chương 2254 lấy mắt đoạn luân hồi, chương 2254 lấy mắt đoạn luân hồi, cái kia bàn tay khô gầy nhìn như vô lực, như là nến tàn trong gió, nhưng lại lộ ra hết sức quỷ dị. Sự xuất hiện của nó, tựa như phá vỡ vùng thiên địa này một loại nào đó cân bằng, khiến cho cái này cựu thiên thập địa các nơi đều đang phát sinh lấy không tầm thường biến hóa. Càng có từng luồng cực kỳ mãnh liệt bài xích chi ý, từ các nơi tiên vực mãnh liệt mà đến, muốn diệt đi cái này bàn tay khô cạn. Đây không phải một phương thiên địa bài xích, là toàn bộ cửu thiên thập địa bài xích. Phản phất đối với toàn bộ cửu thiên thập địa mà nói, cái này bàn tay khô cạn là căn bản liền không nên xuất hiện tồn tại. Cửu thiên di là cung nội, áo bào màu bạc ra thân, ngồi ngay ngắn tiên tôn bảo tọa cửu thiên tiên tôn đống nhiên biến sắc, thần sắc trở nên cực kỳ ngưng trọng. Thân là cửu thiên chi chủ, cửu thiên tiên tôn tự nhiên cũng cảm nhận được bàn tay khô cạn kia xuất hiện, vô cùng rõ ràng. Bàn tay này xuất hiện ý vị như thế nào? Chân chính đại khủng bố, muốn lan tràn tới, không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Cửu thiên tiên tôn tự lẩm bẩm. Song quyền đều là không tự chủ được nắm chặt đứng lên. Côn Lôn tiên vực, giao chỉ chi đỉnh, ngàn vạn nữ tiên giờ phút này đang theo bái cái kia ghế dựa tọa tại một đầu hùng tráng bạch hổ trên người thân ảnh. Tây Vương Mẫu, người này một thân trắng thuần váy dài, đầu đội lộng lẫy mũ phượng, khuôn mặt lãnh nạo, coi trời bằng vùng. Chính là giao chỉ chi chủ, thống ngự cửu thiên thập địa ngàn vạn nữ tiên Tây Vương Mẫu. Khi một cỗ khí tức chẳng lành đến thời khắc, Tây Vương Mẫu cũng là từ lười biếng bên trong giật mình tỉnh lại. Ánh mắt nhìn chăm chú càng xa xôi phương tây, lại là dẫn đầu từ Tây Thiên Cực Lạc xuất hiện sao? Bất quá hẳn là chỉ là một lần ngoài ý muốn. Tây Vương Mẫu thần sắc tương đương nặng nề, nàng cung cựu thiên tiên tôn một dạng, biết được cái này cựu thiên thập địa cổ lao bí ẩn, vô cùng rõ ràng mảnh này cựu thiên thập địa tồn tại ý nghĩa, cho nên nàng mới có thể như vậy lo lắng. Thanh Vân ca ca, ngươi đến cùng còn muốn chúng ta đợi bao lâu? Hạ giới thiên địa, Phù Vân Sơn Trung, nằm ngoài trong ổ chó hàng ra đột nhiên liền chi lăng đi lên, một đôi màu vàng mắt chó đột nhiên xuyên thủng đất trời, nhìn về hướng một chỗ khác thiên địa. Làm cái gì máy bay? Hàng ra hùng hùng hổ hổ, có chút bất đắc dĩ, cũng có chút tức giận. Sau một khắc, hàng ra một bước phóng ra, thân hình lập tức biến mất ngay tại chỗ. Tây Thiên Cực Lạc, một màn quỷ dị còn tại tiếp tục. Áo bào đen Diệp Thanh Vân tay nắm lấy huyết quan âm cái cổ, mà cái kia từ trong vòng xoáy đi ra bàn tay khô gầy thì là đặt tại áo bào đen Diệp Thanh Vân đầu bay, tạo thành một loại quỷ dị cân bằng. Cút về. Áo bào đen Diệp Thanh Vân một tiếng gầm thét, thân thể hơi chấn động một chút, liền đem cái kia bàn tay khô gầy cho chấn khai. Nhưng sau một khắc, bàn tay khô gầy hay là chưa từ bỏ ý định, lại lần nữa hướng phía áo bào đen Diệp Thanh Vân chậm rãi tới gần. Áo bào đen Diệp Thanh Vân sắc mặt rốt cục gầm trầm xuống, hắn đã mất đi kiên nhẫn, muốn trực tiếp đem cái này bàn tay khô gầy diệt đi. Cũng liền vào lúc này, vòng xoáy kia hậu phương lại xuất hiện một vuốt chó, bắt lại cái kia bàn tay khô gầy, đem nó sinh kéo cứng rắn túm trở về. Vuốt chó này xuất hiện, để phía dưới Tuyệt Không, đạo thể đều làm ngợp một chút, khá quen. Liền ngay cả áo bào đen Diệp Thanh Vân cũng là thần sắc khẽ giật mình. Bàn tay khô cạn bị vuốt chó kia trực tiếp kéo vào trong vòng xoáy, nhưng nó còn muốn đi ra, cũng là bị vuốt chó kia một mực cấn xuống. Quả thực là già không được. Còn có ngươi. Tức hồn hẹn thanh âm từ trong vòng xoáy truyền ra. Tranh thủ thời gian trở về, nơi này cái dám chuyện đại sự không cần đến ngươi tới ra tay. Lời này tựa hồ là đối với áo bào đen Diệp Thanh Vân nói. Áo bào đen Diệp Thanh Vân hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng không có phản bác, trực tiếp bóp nát huyết quan âm cái cổ, đem nó thân thể chấn thành bụi bặm. Ngay sau đó, áo bào đen Diệp Thanh Vân nhìn về hướng phía dưới bị xiềng xích xích hồng chói gô Khổng Tức Vương. Phế vật Như Lai, nếu là ngay cả chút chuyện như thế đều không giải quyết được, Phật chủ này vị trí liền sớm nhường hiền đi. Một tiếng quát mắng, áo bào đen Diệp Thanh Vân quay người chính là bay vào trong vòng xoáy kia. Cái kia quỷ dị xâm nhiên vòng xoáy lúc này khép lại, đã không còn quỷ dị chẳng lành chi khí tràn ngập ra, hết thảy tựa hồ bình tĩnh lại. Tuệ Không, đạo tể hai mặt nhìn nhau, vẫn còn trong lúc khiếp sợ. Dù cho là lấy Tuệ Không nội tính, vừa rồi phát sinh đây hết thảy đều quá mức dọa người rồi, đến mức Tuệ Không đều không thể tỉnh táo lại. bất quá có một chút Tuệ không có thể xác định. Đó chính là vừa rồi xuất hiện đuốt chó, cùng trong vòng xoáy kia chuyển đến thanh âm. Nhất định là Hàng Gia. Hàng Gia tiền bối thanh âm tại sao lại từ trong vòng xoáy kia chuyển ra? Vòng xoáy kia đằng sau đến cùng là cái gì? Còn có bàn tay khô cả kia, lại có gì các loại bí ẩn không muốn người biết? Đây hết thảy cùng thánh tử đến tuột cùng có quan hệ gì? Tuệ không thật to đầu chọc bên trong, đã là tràn đầy đa nghi hoặc. Nhưng vào lúc này, bị áo bào đen Diệp Thanh Vân chấn vỡ huyết quan âm, vậy mà lại lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Tựa hồ cũng không có bất kỳ ảnh hưởng. Nhưng Tuệ không cùng đạo tể đều phát giác được, cái này huyết quan âm pháp lực tựa hồ cũng không có vừa rồi như vậy cường thịnh. Hiển nhiên áo bào đen Diệp Thanh Vân đối với nàng hay là tạo thành không cách nào khôi phục tổn thương. Đáng tiếc, ngươi cuối cùng không phải vùng tiên địa này tồn tại, càng có lệnh hơn ngươi không cách nào thoát thân cố kỵ ảnh hưởng ngươi. Huyết quan âm nhìn qua bức kia đã trống không bức tranh, khóe miệng nổi lên nụ cười quá dị. Sau một khắc, huyết quan âm con ngón búng ra, phật hỏa hiện lên mà ra, trong khoảnh khắc liền đem cái kia trống không bức tranh tiêu thành cho tàn. Cho tàn vậy xuống thời khắc, huyết quan âm phảng phất cũng đã nhận được thăng hoa. Tựa như cái này mênh mông giữa thiên địa, rốt cuộc không người có thể trở ngại tự mình hoàn thành độ hóa thế nhân vô thượng công đức. Chúng sinh đều là khổ, sinh tử luân hồi vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Nếu cực khổ mãi mãi không kết thúc, vậy liền do bản tọa đến kết thúc đây hết thể đầu nguồn. Chỉ thấy máu quan âm đem một bàn tay tiến vào mắt trái của mình bên trong, ngạnh sinh sinh đem một viên con mắt từ trong hốc mắt hái đi ra. Ngươi muốn làm cái gì? Tuyệt không, đạo thể đồng cảm giác bất an, lập tức mở miệng chất vấn. Huyết quan âm mắt trái trống rỗng, nhưng không có một tơ một hào máu tươi chảy xuôi đi ra. Mà tại bàn tay nàng bên trong viên kia huyết hồng ánh mắt, chính dũng động lục đạo luân hồi lực lượng. Chúng sinh nỗi khổ, nguồn gốc từ luân hồi. Chỉ cần gây mất vòng này về, để thế gian chúng sinh không cần tiếp tục vào luân hồi chịu khổ. Tất cả các khổ đều sẽ tại giờ khắc này kết thúc. Lời vừa nói ra, Tuyệt không, đạo thể trong lòng kinh hãi. Gây mất luân hồi, đã không còn sinh tử. Đây quả thực là quá điên cuồng. Đã là đến không thể nói lý tình trạng. Sinh tử luân hồi, duy trì lấy thế gian hết thảy cân bằng. Vạn sự vạn vật đều có hai mặt, có âm liền có dương, có trời liền có sinh, tự nhiên cũng có chết. Như gây mất luân hồi, lại không sinh linh có thể đầu thai chuyển thế, thế gian chúng sinh liền sẽ không ngừng không nghỉ tăng trưởng xuống dưới. Đến lúc đó sẽ có hậu quả như thế nào? Sợ là toàn bộ cựu thiên thập địa đều muốn xuất hiện không thể nghịch chuyển nguy cơ to lớn. Nhưng huyết quan âm lại nhận định đây là duy nhất có thể độ hóa thế nhân, cứu vớt cực khổ phương pháp. Giờ phút này, trong tay nàng ánh mắt hướng phía dưới rơi xuống mà đi. Rất nhanh chính là xông phá Tây Thiên cực lạc, xông phá mênh mông thiên địa cách trở, thẳng vào U Minh giới, lấy luân hồi Phật nhãn đến hủy diệt cái kia U Minh giới nơi luân hồi. Cái này sáu đạo Phật nhãn lực lượng vô cùng cường đại, có thể so với chân chính lục đạo luân hồi. Con mắt rơi vào U Minh giới, dù cho là U Minh đại đế cũng vô pháp ngăn cản. Giống, nương theo lấy một tiếng thú giống gừ, toàn bộ U Minh giới cùng nhau có cảm giác. Một đầu kỳ dị linh thú từ tầng 18 luyện ngục phía dưới xông ra, trên lưng nó ngồi xếp bằng một vị cực kỳ bất phàm Phật giả, Địa Tạng Vương Bồ Tát. Chương 2255 Phật Tổ Tân Sinh. Chương 2255 Phật Tổ Tân Sinh. Linh thú chăm chú nghe. Địa Tạng Vương Bồ Tát đối mặt với cái kia không ngừng rơi xuống luân hồi Phật mắt, tọa trấn tầng 18 luyện ngục phía dưới Địa Tạng Vương Bồ Tát rốt cục không thể không hiện thân mà ra. Như hắn lại không ra tay, vòng này về chi địa liền thật muốn bị huyết quan âm phá hủy, can hệ trọng đại. Vô luận như thế nào Địa Tạng Vương Bồ Tát cũng không thể để đáng sợ như vậy sự tình phát sinh. Mặc dù hao hết chính mình một thân pháp lực cũng ở đây không tiếp. Nam mô A Di Đà Phật. Địa Tạng Vương Bồ Tát miệng tụng Phật hiệu, dáng vẻ trang nghiêm nghiêm túc. Chỉ gặp nó hai tay nâng bầu trời, một thân pháp lực trong nháy mắt phun trào mà ra, ngưng tụ làm một đạo to lớn u lục sắc hóa thân, ý đồ đem viên kia luân hồi Phật mắt ngăn cản xuống tới. Trong khoảnh khắc, luân hồi Phật mắt trùng điệp đâm vào Địa Tạng Vương Bồ Tát ngưng tụ hóa thân phía trên, mẹn mẹn va chạm trong nháy mắt. Địa Tạng Vương Bồ Tát chính là cảm nhận được một cỗ không cách nào hình dung cường đại Phật lực, chỉ một thoáng áp lực to lớn, dù cho là lấy toàn bộ pháp lực ngưng tụ ra Địa Tạng hóa thân, cũng là bị hoàn toàn áp chế. Viên kia Phật nhãn ẩn chứa lực lượng quá cường đại, còn có lấy sinh tử luân hồi huyền diệu chi lực. Đây là huyết quan âm chính mình lĩnh ngộ đi ra lực lượng, toàn bộ Tây Thiên cực lạc độc nhất vô nhị. Dựa vào sinh tử luân hồi chi lực, giữa thiên địa hết thảy pháp lực đều có thể sinh sinh ma diệt. Nói trắng ra là, cái này sinh tử luân hồi chi lực trên thực tế chính là thiên địa đại đạo bên trong một loại, mà lại là cực kỳ thượng thừa đại đạo chi lực. Huyết quan âm đã lĩnh ngộ được đại đạo bản chất, hoàn toàn nắm giữ vòng này về đại đạo lực lượng. Cho nên nàng luân hồi Phật mắt mới có thể cường đại như thế. Đổi lại là Tây Thiên cực lạc bất luận một vị nào Phật Đà, Bồ Tát, giờ phút này đều khó mà ngăn cản vòng này về Phật nhãn. Nhưng may mắn, giờ phút này ngăn cản biên này luân hồi Phật mắt người chính là sống lâu U Minh giới Địa Tạng Vương Bồ Tát. Địa Tạng Vương Bồ Tát từ khi thành tựu Bồ Tát chính quả đến nay, liền lập xuống lớn lao hoành nguyện, luyện ngục không không, thế không thành Phật. Từ đó đằng sau, Địa Tạng Vương Bồ Tát liền một mực tọa trấn tại dưới cửu lũ chỗ sâu nhất, chưa bao giờ rời đi. Mặc dù sẽ có Địa Tạng chuyển thế, cũng bất quá là hắn tu luyện ra được phân thân thôi. Địa Tạng Vương Bồ Tát chân thân, đích đích xác xác chưa bao giờ rời đi cửu lũ luyện ngục. Cũng chính vì vậy, Địa Tạng Vương Bồ Tát vẫn luôn cùng nơi luân hồi có chỗ tiếp xúc. Dần dần cũng cảm ngộ đến cái này sinh tử luân hồi bên trong đại đạo chân lý. Mặc dù so ra kém huyết quan âm loại này đối với luân hồi đại đạo hoàn toàn nắm giữ, nhưng cũng có thể có một ít sức chống cự. Lại thêm Địa Tạng Vương bản thân pháp lực liền không tầm thường, tên là Bồ Tát, trên thực tế Địa Tạng Vương cùng quan âm mở dạng, nó pháp lực đủ để cùng chân chính Phật đã so sánh. Cho nên giờ phút này luân hồi Phật mắt cố nhiên rơi vào U Minh giới, nhưng vẫn là bị Địa Tạng Vương Bồ Tát ngạnh sinh sinh ngăn cản xuống tới. Nơi luân hồi chưa từng lọt vào hủy diệt. Bản tọa ở đây, tuyệt sẽ không để cho ngươi hủy đi vòng này về chi địa. Cửu Thiên Thập Địa cân bằng, càng không thể bởi vì ngươi mà đánh vỡ. Địa Tạng Vương Bồ Tát thanh âm vang vọng toàn bộ U Minh giới, càng là trực tiếp truyền đến Tây Thiên Cực Lạc bên trong. Tuệ Không, Đạo Tể hai người cũng nghe đến Địa Tạng Vương Bồ Tát thanh âm, đều là đại hỉ không thôi. Có Địa Tạng Vương Bồ Tát tọa trấn U Minh giới, giá tâm của ngươi tuyệt đối không có khả năng đạt được. Tuệ Không hét lớn một tiếng, cũng là lại lần nữa tê ra chính mình toàn bộ pháp lực, đồng thời miệng tụng Đại Nhật Như Lai chân kinh. Đạo Tể lập tức xuất thủ tương trợ, đồng dạng tụng niệm Đại Nhật Như Lai chân kinh. Trong lòng hai người đầu đều rất rõ ràng, hiện tại không có người có thể tới tương trợ bọn hắn. Tây Thiên Cực Lạc sự tình, chỉ có thể là Tây Thiên Cực Lạc chính mình đến giải quyết. Dưới mắt Địa Tạng Vương Bồ Tát đang cật lực bảo hộ nơi luân hồi, mà bọn hắn nhất định phải mau chóng đánh bại Huyết Quan Âm. Nếu không Địa Tạng Vương Bồ Tát một khi hao hết pháp lực, nơi luân hồi cũng vẫn là sẽ bị Huyết Quan Âm hủy diệt. Thời gian cấp bách, nhất định phải toàn lực ứng phó. Tại Đại Nhật Như Lai chân kinh gia trì phía dưới, Tuệ Không, đạo thể pháp lực lại tăng lên nữa, hợp lực phía dưới đối cứng tại Huyết Quan Âm trên thân thể. Nhưng Huyết Quan Âm quanh thân có nhàn nhạt xích hồng pháp lực xoay quanh, vẫn như cũng là tùy tiện chặn lại Tuệ Không, đạo thể thế công. Mặc cho bọn hắn như thế nào dốc hết toàn lực, cũng vẫn là không cách nào dùng chuyển Huyết Quan Âm. Cử chỉ vô dụng, chỉ còn lại có một cái mắt phải Huyết Quan Âm, cực kỳ lạnh lùng nhìn xem Tuệ Không cùng đạo thể. Coi như các ngươi hao hết pháp lực, cũng không cải biến được bất cứ chuyện gì. Tuệ Không cũng không để ý tới Huyết Quan Âm niệm ai, ánh mắt của hắn rơi vào cái kia Khổng Tức Vương trên thân. Vừa rồi áo bào đen kia thánh tử biến mất trước đó, tương đối với Khổng Tức Vương nói một phen, tựa hồ có ý riêng. Tuệ Không không hổ là Tuệ Không, nguy cấp như vậy trước mắt vẫn như cũ có thể nghĩ đến người bên ngoài không nghĩ tới phương diện. Hẳn là Phật tổ chi thân còn tại cái kia Khổng Tức Vương thể nội. Nghĩ đến đây, Tuệ Không không chút do dự, đem tự thân Phật lực hướng phía Khổng Tức Vương mà đến. Khổng Tức Vương trực tiếp liền trợn tròn mắt. Ngoa tào, các ngươi đánh náo nhiệt như vậy, cũng đừng hướng về phía ta đến nha. Ta mẹ nó bị trói ở chỗ này, cái gì cũng không làm được, cũng không ảnh hưởng được các ngươi bất luận kẻ nào. Các ngươi đánh liền đánh, có quan hệ gì với ta a? Khổng Tước Vương khóc không ra nước mắt, nó chỉ muốn thành thành thật thật ở phía dưới lợi, căn bản cũng không muốn lẫn vào, cũng hoàn toàn dính vào không được. Tuệ Không Phật lực cầm vang mà tới, trong nháy mắt đánh vào Khổng Tước Vương trên thân. Khổng Tước Vương vốn cho là mình sẽ phải gánh chịu trọng thương, đang định theo bản năng hét thảm lên, kết quả lại phát hiện không có việc gì. Cỗ Phật lực này tựa như là một trận nhẹ nhàng, căn bản chưa từng thương tới chính mình mảy may, hơn nữa còn rất thần kỳ chui vào trong cơ thể mình, không chỉ có không đau, còn có chút không hiểu dễ chịu. Ngay tại Khổng Tước Vương nghi ngờ trong lòng thời điểm, ông chói mắt quang hoa màu vàng, trong lúc đó từ Khổng Tước Vương thể nội tỏa ra. Tình huống như thế nào? Đây cũng là tình huống như thế nào? Khổng Tước Vương kinh hãi không thôi, hoàn toàn không biết mình thể nội xảy ra chuyện gì. Mà Tuệ Không thấy vậy một màn, trong đầu không khỏi đại hỉ. Quả là thế. Huyết Quan Âm cũng là đống nhiên quay đầu, độc nhãn nhìn chăm chú kim quang đại phóng Khổng Tước Vương. Sau một khắc, Huyết Quan Âm ngang nhiên xuất thủ. Huyết Hồng Phật Trưởng đối với Khổng Tước Vương vào đầu rơi xuống, muốn để Khổng Tước Vương thân hình câu diện. Cứu mạng a! Khổng Tước Vương dọa đến vong hồn bay lên, lúc này gào lên. Chỉ gặp một vòng đại nhật Phật quang từ Khổng Tước Vương thể nội bay lên, hóa thành màu vàng chứa vạn Phật ấn, đem cái kia Huyết Hồng Phật thủ ngăn cản xuống tới, bảo vệ Khổng Tước Vương tính mệnh. Huyết Quan Âm trong mắt phải hồng mang luân chuyển, nhìn chăm chú Khổng Tước Vương thân thể. Như Lai, nương theo lấy Huyết Quan Âm một tiếng gầm thét, Khổng Tước Vương trên lưng, trong lúc đó xuất hiện một vết nứt. Trong khe hở, một đóa huyền diệu kim liên sinh trưởng mà ra, tràn ngập ra sinh cơ bừng bừng, ẩn chứa diệu diệu Phật cơ. Kim liên lặng yên nở rộ, một bóng người ngồi xếp bằng kim liên phía trên. Người này khuôn mặt tuổi trẻ, chỉ có cụt một tay, mi tâm một đạo chứa vạn Phật ấn, quanh thân Phật quang lập lòe. Hắn vừa xuất hiện, liền dẫn tới Tây Thiên Cực Lạc tới hô ứng. Liền ngay cả Huyết Quan Âm thể nội vô biên pháp lực, đều có chút không bị khống chế đứng lên. Phản phất là tại hô ứng chân chính Tây Thiên chi chủ. Chư hành vô thường, chư pháp không ta. Niết bàn yên tĩnh, hết thể Như Lai. Nương theo lấy nặng nghề Phật âm, cái kia ngồi xếp bằng kim liên phía trên cụt một tay người hai con ngươi chậm rãi mở ra. Chính là trước đó bị Khổng Tước Vương nuốt vào thể nội Vương Nhị Chó. Chương 2256 Huyết Hải ý chí. Chúng sinh tín ngưỡng. Chương 2256 Huyết Hải ý chí. Chúng sinh tín ngưỡng. Nhị Cầu thí chủ. Nhìn thấy lại lần nữa xuất hiện Vương Nhị Cầu, Tuệ Không, đạo thể đều là mặt lộ sợ hãi lẫn vui mừng. Nhưng ngay sau đó, hai người liền ý thức được Vương Nhị Cầu tựa hồ cùng trước kia không giống nhau lắm. Mặc dù bộ dáng chưa từng cải biến, nhưng quanh thân nhưng lại có tinh thuần hùng hậu Phật lực, một đôi tròng mắt cũng thay đổi thành màu vàng. Trong mi tâm chữ vạn Phật ấn, càng là chiếu sáng rạng rỡ, như là một vầng mặt trời chói lóa chiếu rọi đại thiên thế giới. Toàn bộ Tây Thiên Cực Lạc đều rất giống tại hô ứng Vương Nhị Cầu xuất hiện. Trống giống hiện ra từng sợi tinh thuần màu vàng Phật lực, không ngừng tụ hợp vào đến Vương Nhị Cầu cùng Tuệ Không, đạo thể thể nội. Tuệ Không, đạo thể rõ ràng cảm giác được tự thân Phật lực trở nên càng thêm hùng hậu rất nhiều. A Di Đà Phật. Tuệ Không, đạo thể tề tề chắp tay trước ngực, mặt lộ vẻ cung kính, hướng về Vương Nhị Cầu không mình hành lễ. Bái kiến Phật tổ. Hai người đều đã minh bạch, lúc này Vương Nhị Cầu đã là triệt để thức tỉnh. Hắn trở thành Như Lai Phật tổ. Vương Nhị Cầu đối với Tuệ Không, đạo thể khẽ bước cằm. Ta đến vạn Phật đến sư điểm ngộ, hóa phàm lịch kiếp, đại triệt đại ngộ. Nay quay về Tây Thiên Cực Lạc, tất cần tuân vạn Phật đến sư chi mệnh, trọng chỉnh Tây Thiên, dẫn đạo Phật môn phổ độ thương sinh. Vương Nhị Cầu thần sắc trịnh trọng mà nghiêm túc, lúc này lập xuống cái này lớn lao hoành nguyện. Trọng trấn Tây Thiên, phổ độ thương sinh. Hoành nguyện lập xuống, Vương Nhị Cầu quanh thân Phật quang càng thêm nồng đậm kinh người. Ở sau lưng nó, ngày xưa Như Lai Phật Tổ thân ảnh nổi lên. Nhưng Vương Nhị Cẩu nhưng lại chưa biến thành ngày xưa Như Lai Phật Tổ dáng vẻ, mà là đem cái kia đạo Như Lai thân ảnh dung nhập tự thân bên trong. Ngày xưa Như Lai đã không tồn tại nữa. Hiện tại Tây Thiên Cực Lạc chỉ có một vị tân sinh Phật Tổ Vương Nhị Cẩu. Hắn tuy là Như Lai chuyển thế, nhưng cũng không còn là nguyên bản Như Lai, có càng nhiều càng ngộ. So với lúc trước, cảnh giới cao hơn một tầng. Coi là Tây Thiên Cực Lạc thành lập đến nay, cảnh giới cao nhất Phật Tổ. Đây hết thảy đều là nhờ vào cùng Diệp Thanh Vân chung đụng trong khoảng thời gian này. Diệp Thanh Vân ngôn hành cử chỉ, bao giờ cũng đều tại ảnh hưởng Vương Nhị Cẩu. Lại thêm Diệp Thanh Vân hữu ý vô ý đối với Vương Nhị Cẩu chỉ điểm, càng làm cho Vương Nhị Cẩu thu hoạch không ít. Mặc dù thời gian cũng không dài, nhưng cái này ngắn ngủi mấy tháng công phu, cũng đã là bù đắp được suốt đời khổ tu. Trong thiên địa tất cả Phật lý, đối với Vương Nhị Cẩu mà nói đã là hiểu rõ tại tâm. Huyết Quan Âm, ngươi hoành nguyện không cách nào thực hiện. Vương Nhị Cẩu nhìn chăm chú lên Huyết Quan Âm, ngữ khí có chút phức tạp nói. Hắn đối với Huyết Quan Âm cũng không có cái gì địch ý, bởi vì Vương Nhị Cẩu phi thường rõ ràng. Huyết Quan Âm cũng không phải là muốn thai họa thế nhân, càng không có cái gì nhất thống cửu thiên thập địa dạ tâm. Ý nghĩ của nàng vô cùng đơn giản, từ đầu đến cuối cũng mười phần thuần túy. Huyết Quan Âm muốn để thế gian chúng sinh lại không bất luận cái gì cực khổ, muốn để toàn bộ sinh linh đều không cần nhập sinh tử luân hồi, vĩnh viễn hạnh phúc sinh hoạt bình hòa ở giữa thiên địa. Cái này có thể nói là thế gian vĩ đại nhất hoành nguyện, nhưng cũng là khó khăn nhất thực hiện hoành nguyện. Bản tọa hoành nguyện chính là thế gian chúng sinh hoành nguyện. Thế gian chúng sinh đều là đứng tại bản tọa nơi này, bọn hắn tình nguyện tin tưởng bản tọa, cũng không còn nguyện ý tin tưởng Tây Thiên Cực Lạc. Huyết Quan Âm từ tổ nói, ngày xưa Tây Thiên Cực Lạc, đầy trời chư Phật Bồ Tát, luôn mồm muốn phổ độ chúng sinh, muốn dẫn lấy chúng sinh thoát ly khổ hải. Có thể sự thật đâu? Chúng sinh chưa từng có qua thoát ly khổ hải. Cực khổ của bọn họ ngày qua ngày không ngừng tái diễn. Sinh lão bệnh tử, lại có cái nào phàm nhân có thể đào thoát? Cửu thiên thập địa, mênh mông vô số sinh linh, bọn hắn thoát ly khổ hải ngày đó đến tột cùng tại khi nào? Huyết Quan Âm thần sắc khinh miệt nhìn Vương Nhị Cẩu. Tây Thiên Cực Lạc huy hoàng không gì sánh được, chính là Phật giới cao quý nhất chi địa, nhưng tại Tây Thiên Cực Lạc dưới chân những cái kia cực khổ sinh linh, các ngươi chưa từng đem bọn hắn để vào mắt. Bọn hắn đối với chư Phật khẩn cầu, đối với thần Phật quỳ lạy, đơn giản chính là muốn thiếu chịu một ít khổ sở khó. Bản tọa đã lắng nghe đủ thế nhân cực khổ, cũng không muốn lại nhìn bọn hắn chịu đủ cực khổ sống sót. Luân hồi chi lộ nhất định phải đoạn, thế gian chúng sinh cực khổ, cũng do bản tọa một người tới lưng đeo. Lời con chưa dứt, Huyết Quan Âm quanh thân hồng mang trong lúc đó không gì sánh được sáng tỏ. Toàn bộ Tây Thiên Cực Lạc bên ngoài, Vương Dương Huyết Hải cũng là phô thiên cái địa của tới. Làm bộ muốn đem toàn bộ Tây Thiên Cực Lạc bao phủ ở trong huyết hải. Nhưng cái này đầy trời huyết hải cũng không trực tiếp rơi xuống, mà là vờn quanh tại Tây Thiên Cực Lạc trên không. Vương Nhị Cẩu, Tuệ Không, Đạo Tể Tề Tề ngẩng đầu nhìn lại. Bọn hắn đều thấy được khiếp sợ không gì sánh nổi một màn. Cái kia đầy trời trong huyết hải, xuất hiện đến không hết thân ảnh. Bọn hắn đều là trong thế tục phàm trần sinh linh, có là phàm nhân, có là dã thú, thậm chí còn có cô hồn dã quỷ. Chúng sinh, cũng không phải là chỉ có người. Thế gian sinh linh đều là chúng sinh. Mà cái này vô biên huyết hải chính là do chúng sinh đối với Huyết Quan Âm khẩn cầu mà ngưng tụ ra. Hội tụ chúng sinh tín niệm, mới có cái này đầy trời vô biên quần quần huyết hải. Nói cách khác, coi như Huyết Quan Âm không có đạt được toàn bộ Tây Thiên Cực Lạc pháp lực, chỉ bằng vào cái này mênh mông chúng sinh tín ngưỡng lực, nàng cường đại như trước không gì sánh được. Mà chúng sinh sở dĩ như vậy tín ngưỡng Huyết Quan Âm, cũng bởi vì Huyết Quan Âm khắp nơi hiển linh, là thế gian chúng sinh hóa giải cực khổ. Dĩ vãng cầu thần bái Phật đều chưa từng được cái gì linh nghiệm, nhưng bây giờ chỉ cần tín ngưỡng Huyết Quan Âm, chính là hữu cầu tất ứng. Thế gian chúng sinh há có thể không tin Huyết Quan Âm? Ngươi là chúng sinh xử lý hiện thực, chúng sinh liền đưa ngươi dơ lên cao cao. Chúng sinh tín ngưỡng, vậy mà cực lớn đến tình trạng như thế. Đạo Tể mặt có kinh sợ, chỉ cảm thấy cố này tín ngưỡng lực hết sức nặng nề, tựa như muốn đem toàn bộ Tây Thiên Cực Lạc đều đè sập. Tuệ Không chắp tay trước ngực, tâm tình vô cùng phức tạp. A Di Đà Phật. Hắn thở dài một cái, cũng rõ ràng ý thức được cái này đẩy trời trong huyết hải, không chỉ là chúng sinh vạn vật tín ngưỡng, càng có đối với Tây Thiên Cực Lạc bất mãn. Bởi vì chúng sinh khẩn cầu Phật Đà phù hộ, nhưng lại không được về đến ứng. Từ xa xưa tới nay thất vọng, dần dần tích lũy thành đối với Tây Thiên Cực Lạc quán niệm. Này lên kia xuống, liền ra đời bây giờ Huyết Quan Âm. Nàng không chỉ là Quan Thế Âm Bồ Tát nào đó một đạo hóa thần, càng là thế gian chúng sinh ý niệm ấp ủ mà ra. Vương Nhị Cẩu thần sắc đồng dạng nghiêm trọng, thân là Phật Tổ, hắn càng thêm rõ ràng Huyết Quan Âm bây giờ có tín niệm chi lực là cỡ nào cường đại. Cái này Cửu Thiên Thập Địa, trừ cực kỳ cá biệt tồn tại bên ngoài, đã không có ai có thể diệt đi cái này Huyết Quan Âm. Liền như là vừa rồi, áo bào đen Diệp Thanh Vân có thể tùy tiện diện sát Huyết Quan Âm, nhưng mênh mông chúng sinh còn tại. Huyết Quan Âm vẫn như cũ có thể từ chúng sinh tín ngưỡng bên trong đàn sinh ra. Nếu muốn trừ tận gốc Huyết Quan Âm, chẳng trực tiếp đem vô số chúng sinh triệt để gạt bỏ, để cố này tín ngưỡng lực triệt để đoạn tuyệt. Kể từ đó, Huyết Quan Âm cũng sẽ không lại chúng sinh. Nhưng cái này căn bản là không thực tế. Sao lại vì diệt đi Huyết Quan Âm mà giết chết Cửu Thiên Thập Địa vô số sinh linh? Đây mới thực sự là nghiệp chướng nặng nề. Các ngươi độ hóa không được chúng sinh, ta Huyết Quan Âm đến độ. Các ngươi làm không được sự tình, ta Huyết Quan Âm tới làm. Cái này đại thiên thế giới vô số cực khổ chúng sinh, bọn hắn đều do ta Huyết Quan Âm đến cứu vớt. Chương 2257 Nhiên Đăng Chi Tâm. Chương 2257 Nhiên Đăng Chi Tâm. Huyết Quan Âm ầm vang thanh âm, quên quần tại lớn như vậy Tây Thiên Cực Lạc bên trong. Nó trong lời nói tiết lộ ra ngoài ý chí cường đại, làm cho đã hóa thân Phật Tổ Vương Nhị Cẩu cũng không khỏi lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Tuệ Không, Đạo Tể càng là không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Huyết Quan Âm. bọn hắn từ huyết quan âm trên thân cảm nhận được một loại không cách nào hình dung ý chí kiên định. Cô ý chí này mãnh liệt trình độ đủ để cải thiên hoán địa, mà lại cô ý chí này là do chúng sinh ý chí tụ đến, sinh sôi không ngừng, quần quận không chỉ, tựa như đi qua vô số tuyến nguyệt cũng sẽ không tiêu tán. Ầm 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 ầm, vô biên huyết hải thôn tính xuống, lôi cuốn lấy ngàn vạn chúng sinh vô tận ý chí, muốn nuốt hết toàn bộ Tây Thiên Cực Lạc. Mà tại u minh giới chỗ sâu nhất, huyết quan âm mắt trái vẫn tại không ngừng phát lực, làm cho địa tạng vương Bồ Tát tế ra tam đại trong bảo châu hai biên còn tại kiệt lực ngăn cản. Huyết quan âm đồng thời đối với u minh giới cùng Tây Thiên Cực Lạc khai chiến, mà vô luận là u minh giới hay là Tây Thiên Cực Lạc bên này bại, đều sẽ gây nên một trận to lớn hạo kiếp, nhất định phải ngăn cản huyết quan âm. Chỉ gặp Vương Nhị Cầu chỉ có cụt một tay nâng lên, trong lòng bàn tay chữ vạn Phật ấn lên như diều gặp gió, chui vào cái kia vô biên huyết hải bên trong. Ông nguyên bản cuồn cuộn huyết hải lúc này hòa hóa lại trong lòng bàn tay Phật quốc. Ngay sau đó, huyết quan âm dưới thân xuất hiện một cái màu vàng Phật thủ, rõ ràng là Như Lai thần thông trong lòng bàn tay Phật quốc. Mà đây mới thực là trong lòng bàn tay Phật quốc, uy lực cường đại hơn xa trước đó thi triển qua thần thông này bất luận kẻ nào. Phật quốc chi uy trong nháy mắt cầm cố lại huyết quan âm, nhưng trong khoảnh khắc, huyết quan âm quanh thân huyết thủ cuộn cuộn, đem chỗ này vị trong lòng bàn tay Phật quốc phá tan thành từng mảnh. Như Lai, pháp lực của ngươi đã kém xa ta. Huyết quan âm sau lưng lại lần nữa diễn hóa xuất Tây Thiên chư Phật hư ảnh, từng luồng bành trướng Phật lực cùng nhau tuôn ra. Lực áp Vương Nhị Cầu. Vương Nhị Cầu ngưng thần mà đợi, miệng tụng chân kinh, đem tự thân pháp lực thôi động đến cực hạn. Với anh, pháp lực cùng pháp lực cực hạn giao phong. Một phe là ngưng tụ toàn bộ Tây Thiên Cực Lạc pháp lực huyết quan âm, một phe là lịch kiếp trở về mới Phật tổ Vương Nhị Cầu. Giữa hai bên pháp lực đều có thể xưng cường đại kinh nhân, nhưng cuối cùng vẫn là huyết quan âm càng hơn một bậc. Với anh, huyết hồng pháp lực hoàn toàn áp đảo Vương Nhị Cầu màu vàng Phật lực. Không chỉ có như vậy, huyết hồng pháp lực càng là hóa thành một đạo đạo lợi kiếm, xuyên thủng Vương Nhị Cầu thân thể. Nhưng Vương Nhị Cầu thân thể vẹn vẹn chỉ là lung lay một chút, thương thế liền lập tức khỏi hẳn như lúc ban đầu. Cùng lúc đó, Tuyệt Không, Đạo Tể hai người pháp lực cũng hướng phía huyết quan âm của tới, ý đồ kiềm chế lại huyết quan âm. Nhưng bọn hắn hai người pháp lực cùng huyết quan âm so sánh, trên lệch thật sự là quá khổng lồ, căn bản là không cách nào dung chuyển huyết quan âm. Nếu không có huyết quan âm một phương diện muốn đi phá hư nơi luân hồi, một phương diện muốn đối phó Vương Nhị Cầu, nếu không, huyết quan âm hoàn toàn có thể tùy tiện diệt đi Tuệ Không cùng Đạo Tể. Ầm ầm, Tuệ Không, Đạo Tể pháp lực trùng kích tại huyết quan âm trên thân, nhưng như cũng là khó mà đưa đến bất cứ tác dụng gì. Xanh theo pháp sợ, hai người các ngươi pháp lực nơi phát ra cũng không tại Tây Thiên Cực Lạc. Vương Nhị Cầu một bên gian nan chống cự lấy huyết quan âm pháp lực, vừa mở miệng. Pháp lực của các ngươi căn nguyên đến từ Vạn Phật Đến Sư. Nhớ kỹ Vạn Phật Đến Sư dạy bảo, liền có thể phát huy ra viễn siêu các ngươi cảnh giới pháp lực. Vương Nhị Cầu lời nói, lập tức liền để Tuệ Không rất có lĩnh vực. Đa tạ Phật tổ đề điểm, bần tăng hiểu. Tuệ Không chắp tay trước ngực, hai con ngươi nhắm lại. Trong lòng xuất hiện Diệp Thanh Vân thân ảnh, không phải là áo trắng, cũng không phải áo bào đen, mà là Tuệ Không quen thuộc nhất, kính trọng nhất cái kia Diệp Thanh Vân. Thánh tử nếu an bài chúng ta đến chỗ này, tự nhiên có thánh tử thâm ý. Giờ phút này, Bần tăng chỉ có không phụ thánh tử nhờ vả. Mang như vậy tín niệm, Tuệ Không lại lần nữa mở mắt. Ông, đôi mắt của hắn biến thành màu xanh, mà sau người nó cũng xuất hiện một tôn màu xanh Phật Đà thân ảnh. Diệp Thanh Vân. Giờ khắc này, Tuệ Không pháp lực không ngừng tăng gọn, lại là đạt đến Tây Thiên Phật Đà cảnh giới. Mà một bên Đạo Tể kinh ngạc sau khi, cũng là tranh thủ thời gian học theo đứng lên. Ông, đồng dạng màu xanh Phật Đà cũng xuất hiện ở Đạo Tể trên thân. Hai đạo Diệp Thanh Vân thân ảnh, sinh động như thật, phản phất là chân thân của hắn đi tới cái này Tây Thiên Cực Lạc. Cơ hồ là đồng thời, thân ở tứ phạm thiên biên quang tự Diệp Thanh Vân, đột nhiên cảm giác được một trận không thoải mái. Đầu rất choáng, trên thân lúc lạnh lúc nóng, đầu óc đều có chút mơ hồ. Cái quỷ gì? Diệp Thanh Vân chợt cảm thấy không ổn, tranh thủ thời gian một cái bay nào nhảy tới trên giường, sau đó trực tiếp nằm xuống. Nhanh, để cho ta tỉnh lại đi. Mặc dù rất là khó chịu, nhưng Diệp Thanh Vân giờ phút này nhưng lại rất là mong đợi. Hắn cảm thấy mình bất thình lình khẳng định dị thường có nguyên nhân. Có lẽ là trong cơ thể mình ẩn tàng đại nhân vật muốn thức tỉnh. Diệp Thanh Vân đối với cái này phi thường chờ mong. Mơ hồ ở giữa, hắn đã bắt đầu viễn tưởng chính mình khôi phục chính mình, thần lực gia trì, đánh khắp thiên hạ vô địch thủ anh tư. Ngẫm lại đều cảm thấy kích thích. Trong chốc lát, Diệp Thanh Vân liền triệt để mơ hồ, liền cùng uống nhiều giống như. Quanh thân khi thì có ánh sáng màu trắng hiện lên, khi thì có màu đen u mang lấp lóe. Đồng thời, từ Diệp Thanh Vân trong miệng còn toát ra một chút cổ quái kỳ lạ lời nói. Đi qua không còn tương lai không xuất hiện chỉ có đương đại. Ngươi đấu không lại ta coi như vùng thế giới kia là ngươi sáng tạo, nhưng ta có thể để cho ngươi trở về diện mục thật sự. Ầm ầm. Tây Thiên Cực Lạc, Tuyệt Không, Đạo Tể quanh thân Phật lực đạt đến Phật Đà chi cảnh, lại sau lưng riêng phần mình có Diệp Thanh Vân thân ảnh che chở. Giờ khắc này, Tuyệt Không, Đạo Tể mới xem như chân chính lãnh hội đến Phật môn chân lý. Bọn hắn Bồ Tát đạo quả, cùng giờ phút này chỗ đạt tới Phật Đà chi cảnh, đều cùng Tây Thiên Cực Lạc không quan hệ, mà là bắt nguồn từ Diệp Thanh Vân dạy bảo. Tôn kính thánh tử chi mệnh, trấn áp huyết quan âm. Tuyệt Không hét lớn một tiếng, đưa tay chính là hướng phía huyết quan âm một trường đè xuống. Đạo Tể theo sát mà lên, Phật thủ ngang nhiên rơi xuống. Huyết quan âm rốt cục lộ ra vẻ trịnh trọng. Trước đó nàng căn bản là chưa từng đem Tuệ Không cùng Đạo Tể để vào mắt, nhưng là hiện tại, Tuệ Không, Đạo Tể ngắn ngủi đạt đến Phật Đà chi cảnh, hai người liên thủ chi uy đã có thể uy hiếp được huyết quan âm. Ít nhất phải phân ra càng nhiều pháp lực mới có thể ứng đối hai người bọn họ thế công. Vương Nhị Cẩu cũng thừa dịp này thời cơ, trong khi lật tay thôi động vật hỏa, đối với huyết quan âm chút xuống mà tới. Đối mặt với công, huyết quan âm mắt phải ẩn chứa lực lượng luân hồi bỗng nhiên vận chuyển. Ông, trong mấy mắt, tất cả đến thế công đều bị đưa vào trong luân hồi. Ngược lại là huyết quan âm trong tay Dương Liếu trong lúc huy động, ba đạo chân Phật gông xiềng thêm tại Vương Nhị Cẩu, tuyệt không, đạo thể trên thân thể, cầm giữ bọn hắn một thân pháp lực. Pháp lực của các ngươi, bản tọa liền nhận. Huyết quan âm mặt không biểu tình, liền muốn đem ba cái pháp lực đều cắt đoạn. Nhưng lại tại lúc này, cái kia đứng sừng sững ở tuyệt không, đạo thể sau lưng Diệp Thanh Vân thân ảnh, đột nhiên dung hợp ở cùng nhau. Ngay sau đó, biến thành một đạo quỷ dị mà thần bí màu xanh môn hộ. Giống, một đạo tiếng thú giống gừ gừ thanh âm, từ cái kia màu xanh trong cánh cửa truyền ra. Tiếng giống truyền đến, đang muốn động thủ huyết quan âm đột nhiên dừng lại. Đột nhiên quay đầu nhìn về hướng cái kia màu xanh môn hộ. Chỉ thấy một đầu hai màu trắng đen hung thú từ cái kia màu xanh trong cánh cửa đi ra. Trên lưng nó còn ngồi một đạo bưu hãn thân ảnh khôi ngô. Thân ảnh khôi ngô kia trong tay kéo lên một chiếc cổ đăng. Cổ đăng bên trong ẩn ẩn có thể thấy được một viên nhảy lên trái tim. Nhân đăng chi tâm ở đây, Thế Tôn Như Lai còn không mau mau gọi về quá khứ Phật. Chương 2258 cổ đăng lại cháy lên, chương 2258 cổ đăng lại cháy lên nhân đăng chi tâm. Nghe đến lời này, Vương Nhị Cẩu đặc biệt kinh hỉ. Tuyệt không, đạo thể cũng là lộ ra vẻ khiếp sợ. Người này là ai? Tại sao lại đem nhân đăng chi tâm đưa tới? Có thể nhìn người này khí tức, tựa hồ cũng không phải là người Phật môn, thậm chí đều không phải là tiên nhân. Cái này khôi ngô nam tử bưu hãn trên thần, bao phủ một cỗ làm bọn hắn mười phần xa lạ khí tức. Tựa hồ rất là cổ lão, mà nam tử bưu hán này dưới thân tọa kỵ cũng là như thế cổ quái, chưa bao giờ thấy qua. Nhiên đăng chi tâm, huyết quan âm tựa hồ đối với vật này có chỗ kiêng kỵ, lúc này phân ra một đạo huyết hồng thân thể, trong lúc đó xuất hiện ở nam tử bưu hán kia sau lưng, một thanh liền muốn túm lấy nhiên đăng chi tâm. Đã thấy nam tử bưu hán này trở lại chính là một quyền, khủng bố chi lực trong nháy mắt bộc phát, đem huyết quan âm đạo phân thân này trực tiếp đánh nát. Thể phách người, nam tử khôi ngô này chỗ vận dụng lại là cực kỳ thuần túy thể phách chi lực, không có tiên khí ra thân, càng không có Phật lực vây quanh. Thuần túy là lấy tự thân nhục thể phát huy được cực hạn lực lượng. Vị thí chủ này thể phách cực kỳ cường đại. Đạo thể kinh hô một tiếng, liên tục ghé mắt. Chỉ sợ cái này không phải là bản thể, mà là một đạo phân thân đến đây. Tuệ không nhìn càng thêm thấu triệt, một chút liền nhìn ra cái này nam tử khôi ngô mặc dù cường đại, nhưng nhục thân cấp tốc cảm đạm xuống. Hiển nhiên cũng không phải là bản thể, chỉ là một đạo phân thân. Có thể cho dù là phân thân, đều có thể phát huy ra bực này kinh người thể phách chi lực. Nếu là bản thân đến đây, chỉ sợ còn muốn không thể tưởng tượng. Thế Tôn Như Lai nhanh chóng gọi về quá khứ Phật. Nam tử khôi ngô cầm trong tay cổ đăng đặt ở thực thiết thú trong miệng, lập tức quay người ngăn trở cái kia lại lần nữa ngưng tụ ra huyết quan âm phân thân. Thực thiết thú thì là liều lĩnh, đột nhiên hướng phía Vương Nhị Cẩu bạo trùng mà đến. Vương Nhị Cẩu ngầm hiểu, lúc này miệng tụng lăng giả trải qua, mượn nhờ lăng giả trải qua chi lực tránh thoát huyết quan âm chân Phật công xiềng. Trong nháy mắt đi tới thực thiết thú trước mặt, nhận lấy trong miệng cổ đăng. Đa tạ. Ngao ngao. Thực thiết thú nhanh chóng về tới nam tử khôi ngô trước mặt. Nam tử khôi ngô nhếch miệng cười một tiếng. Nơi đây sự tình không liên quan gì đến ta. Hàng gia tiền bối lời nhắn nhủ sự tình đã giải quyết, ta cũng nên hồi thứ 9 lê cùng đi. Nói xong, nam tử khôi ngô cưỡi lên thực thiết thú, cùng thực thiết thú cùng một chỗ chui vào cái kia màu xanh trong cánh cửa. Cái này hai tới lui vội vàng, căn bản cũng không có dính vào nơi đây chi chiến ý tứ. Đối với nam tử khôi ngô mà nói, chính mình hao hết khí lực từ bùn bà tối giới đem nhiên đăng chi tâm mang ra, đưa đến nơi này đã coi như là hoàn thành nhiệm vụ. Giờ phút này tự nhiên là công thành lui thần. Về phần cái này huyết quan âm, căn nguyên của nó sinh ra từ Phật môn, tự nhiên cũng nên do người Phật môn đến giải quyết. Nếu là mượn nhờ ngoại bộ chi lực tiêu diệt huyết quan âm, vậy đối với Phật môn mà nói cũng không phải là một chuyện tốt. Nói đến, nam tử khôi ngô có thể từ bùn bà tối giới tìm tới cái này nhiên đăng chi tâm, cũng là có mấy phần vận khí thành phần. Hắn mới vừa đến bùn bà tối giới, liền có bốn thanh tiên kiếm xuất hiện, chỉ dẫn lấy hắn một đường tìm được nhiên đăng chi tâm. Lại cũng là tại cái kia bốn thanh tiên kiếm trợ giúp phía dưới, từ bùn bà tối giới đi tới cái này Tây Thiên Cực Lạc. Bất quá dù vậy, bùn bà tối giới rất nhiều nguy hiểm, cũng là để nam tử khôi ngô này bỏ ra rất nhiều sức lực, nhưng cuối cùng vẫn là đem sự tình làm xong. Vương Nhị Cẩu cầm trong tay cổ đăng, ngắm nhìn cổ đăng bên trong viên kia tràn ngập Phật khí trái tim, không khỏi mặt lộ vẻ nghiêm nghị. Đây là nhiên đăng chi tâm, chính là quá khứ Phật nhiên đăng Thế Tôn một viên vô thượng Phật tâm. Phật tâm nếu tồn tại, vậy liền có thể đem nhiên đăng cổ Phật tỉnh lại. Mà cái này Tây Thiên Cực Lạc bên trong, duy nhất có thể tỉnh lại nhiên đăng cổ Phật, cũng chỉ có Vương Nhị Cẩu. Hắn chính là Như Lai chuyển thế, càng là hiện thế Phật, cùng là vạn Phật chi chủ, chỉ có hiện thế Phật có thể gọi về quá khứ Phật. Vương Nhị Cẩu ánh mắt nhìn về phía vẫn như cũ bị chân Phật gông xiềng trói buộc tuệ không cùng đạo thể. Lúc này phi thân mà tới, cưỡng ép phá vỡ thêm tại hai người bọn họ trên người chân Phật gông xiềng. Xanh theo pháp sợ, Thế Tôn có gì phân phó? Ta muốn gọi về quá khứ Phật, cần một chút thời gian, còn xin các ngươi có thể ngăn chặn huyết quan âm. Cần tuân Thế Tôn pháp chỉ. Tuệ không, đạo thể cũng biết dưới mắt đến thời khắc mấu chốt nhất, có thể hay không gọi về quá khứ Phật, quan hệ đến có thể hay không đánh bại huyết quan âm. Cho nên bọn hắn vô luận như thế nào, đều muốn là Vua Nhị Cẩu tranh thủ đến đầy đủ thời gian. Nhiên đăng đã diệt, coi như các ngươi cầm lại hắn Phật tâm, cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Huyết quan âm thôi động huyết hải chi lực, trong khoảnh khắc liền đem Vương Nhị Cẩu, Tuyệt Không, đạo thể bao phủ tại trong huyết hải. Đã thấy ba người đều là Phật quang lượn lờ quanh thân, ở trong huyết hải chưa từng chấm luân. Ầm ầm. Tuyệt Không, đạo tể nương tựa theo quanh thân Phật quang, cưỡng ép xông ra huyết hải, trong nháy mắt đi tới huyết quan âm trước mặt. Không biết tự lượng sức mình, huyết quan âm căn bản không đem hai người bọn họ coi là chuyện đáng kể. Đưa tay liền muốn đem Tuệ Không cùng đạo tể lại lần nữa trấn áp. Thật không nghĩ đến, Tuệ Không, đạo tể vậy mà chủ động biến thành hai đạo Phật quang, vọt thẳng vào huyết quan âm thể nội. Ân. Huyết quan âm khẽ giật mình, chưa từng ngờ tới bọn hắn sẽ đến chiêu này. Bất quá kể từ đó, huyết quan âm liền có thể trực tiếp đem Tuệ Không, đạo tể pháp lực đều luyện hóa. Về phần bọn hắn hai cái tại sao lại làm như vậy, huyết quan âm vốn không có để ý anh. Huyết quan âm thể nội pháp lực cuồn cuộn, Tuệ Không, đạo tể căn bản là không có cách chống lại, trong khoảnh khắc liền bị luyện hóa. Mắt trần có thể thấy, huyết quan âm nguyên bản liền vô cùng cường đại pháp lực, giờ phút này trở nên càng khủng bố hơn. Chỉ là đứng ở nơi đó, nó quanh thân tỏ khắp đi ra một chút pháp lực, cũng đủ để cho vùng thiên địa này run rẩy. Như Lai, đợi bản tọa gây mất luân hồi chi lộ, lại để cho thân ngươi hình câu diện, vĩnh viễn cũng sẽ không lại xuất hiện. Huyết quan âm ngắm nhìn trong huyết hải còn tại kiên trì Vương Nhị Cầu. Không có ngươi cái này hiện thế Phật, quá khứ Phật cùng vị Lai Phật cũng sẽ không còn tồn tại. Lời này nói thẳng ra ba thế Phật chân lý. Vô luận là quá khứ Phật hay là vị Lai Phật, mặc dù cùng là thế tôn Phật tổ, nhưng đều muốn dựa vào hiện thế Phật. Liền giống với đi qua, hiện tại, tương lai ba cái này quan hệ. Không có hiện tại, làm sao nói qua đi cùng tương lai? Đi qua đã qua, tương lai còn chưa tới đến, chỉ có ngay sau đó, chỉ có hiện tại, mới là liền nhận lấy đi cùng tương lai căn cơ sở tại. Vô luận ngươi cỡ nào nhớ lại đi qua, cho dù ngươi cỡ nào dự báo tương lai, đều muốn trước sống ở ngay sau đó. Đây cũng là ba thế Phật chân lý. Vương Nhị Cầu độc tí giơ cổ đăng, ánh mắt nhìn huyết quan âm, ánh mắt vô cùng kiên định. Mặc dù huyết hải thao thao, cũng vẫn như cũ che giấu không được cái kia chiếu thế đèn sáng qua mang. Ba thế Phật chính là vạn Phật chí sư sở truyền thừa Phật môn căn cơ, pháp lực của ngươi mạnh hơn, cũng không có khả năng để cho chúng ta chôn bụi. Lời con chưa dứt, Vương Nhị Cầu trong mi tâm Phật ấn hiện hiện. Trong hai con ngươi, càng có Phật huyết chảy xuôi mà ra, tụ hợp vào đến cổ đăng kia bên trong, như là dầu thắp. Trong nháy mắt có hỏa diễm bốc cháy lên, đem cái kia nhiên đăng chi tâm bao khỏa tại trong ngọn lửa. Cổ đăng lại cháy lên. Phật tâm trùng sinh, chỉ cần một lát, quá khứ Phật liền đem trở về. Muốn lại cháy lên, cho bản tọa diện. Huyết quan âm bông nhìn đến, càng là biến hóa ra mấy chục đạo hóa thân, đem Vương Nhị Cầu trực tiếp từ trong huyết hải lôi kéo đi ra, càng là đoạt lấy chén kia lại cháy lên Phật hỏa cổ đăng. Ngay tại huyết quan âm muốn tay không tắt đèn thời khắc, trong cơ thể của nàng đột nhiên truyền đến một trận khó chịu cảm giác. Hai cỗ Phật quang màu vàng, ngay tại huyết quan âm thể nội rời sông lấp biển, chính là trước đó chủ động tiến vào huyết quan âm thể nội Tuệ Không cùng đạo tể. Bọn hắn tình nguyện hy sinh chính mình, dùng sau cùng pháp lực đến hạn chế lại huyết quan âm trong chốc lát, chỉ vì quá khứ Phật có thể thuận lợi trở về. Chương 2259 Tiên Nhãn Tiên Thủ, chương 2259 Tiên Nhãn Tiên Thủ dám như vậy. Huyết quan âm gương mặt phía trên rốt cục nổi lên một vẻ bối rối chi sắc. Nàng tuyệt đối không nghĩ tới, Tuệ Không, đạo tể vậy mà lại lấy loại phương thức này đến kéo dài chính mình. Nhưng không thể không nói, Tuệ Không, đạo tể phương pháp đúng là làm ra không thể khinh thường tác dụng. Lúc này hai người Phật lực tại huyết quan âm thể nội không ngừng cuộn cuộn, liền tựa như hai viên cái đinh, thật sâu đâm vào huyết quan âm thể nội. Để huyết quan âm tự thân pháp lực có chỗ trì trệ đồng thời, cũng làm cho nó Phật thể trở nên cứng ngắc. Mà thừa dịp này thời cơ, Vương Nhị Cầu thôi động tự thân pháp lực, quan chú đến cổ đăng bên trong. Nhiên đăng cổ Phật, định quang thế tôn. Phật đăng chỉ dẫn, nhanh chóng trở về. Cổ đăng chứng minh, Phật hỏa bốc lên, trong đó một viên Phật tâm càng là nhảy lên không ngớt, càng sinh cơ bừng bừng. Vương Nhị Cầu biết rõ thời gian cấp bách, trong miệng không ngừng lặp lại lấy kêu gọi nói như vậy. Im ngay. Huyết quan âm cưỡng chế khó chịu trong người, lấy tay hướng phía cổ đăng chụp tới. Vương Nhị Cầu lập tức dùng thân thể của mình ngăn tại cổ đăng trước đó. Phúc. Huyết quan âm bàn tay trực tiếp xuyên thủng Vương Nhị Cầu tim, mang ra thổi phồng Phật huyết màu vàng, lại lần nữa chiếu xuống cổ đăng kia bên trong. Ông. Giờ khắc này, cổ đăng bạo phát ra trước này chưa có ánh sáng. Trong đó Phật lực càng là cường thịnh đến một cái mức độ khó mà tin nổi. Càng có nhiều đám lửa đèn tại Tây Thiên Cực Lạc phía trên trống rông xuất hiện, thuộc về quá khứ tuế nguyện Phật quang, tùy theo chiếu rọi toàn bộ Tây Thiên Cực Lạc, càng làm cho bao quát bốn bờ dạ mạ bên trong tam trọng Phật giới, tất cả tăng nhân cùng nhau có cảm giác, nhao nhao động dung. Đây là nhiên đăng cổ Phật khí tức, quá khứ Phật muốn trở về, ngã Phật từ bi. Vô số lửa đèn, tựa như bầu trời đêm kia phía trên sao dày đặc, lại so sao dày đặc càng thêm sáng tỏ. Mỗi một đám hỏa diễm đều ẩn chứa một đạo chữ vạn Phật ấn. Theo cái này nhiều đám hỏa diễm không ngừng tới gần, một đạo tràn ngập tang thương Phật ảnh hiện lên ở trong ngọn lửa. Nhiên đăng thế tôn, nhìn thấy đạo thân ảnh này, Vương Nhị Cầu mặt lộ vẻ vui mừng, mà huyết quan âm sắc mặt thì là triệt để âm trầm xuống. Nàng lại là một trường trùng điệp đánh vào Vương Nhị Cầu thiên linh phía trên, lập tức liền đem Vương Nhị Cầu đánh cho Phật thể tán loạn. Nhưng sau một khắc, Vương Nhị Cầu lại khôi phục như lúc ban đầu, lại đã đi tới đèn đuốc kia thân ảnh phụ cận. Cùng nên nhiên đăng thế tôn, thế tôn Như Lai đã lâu không gặp. Một đạo tang thương lại thanh âm bình thản từ lửa đèn bên trong truyền ra. Giờ khắc này là quá khứ Phật cùng hiện thế Phật lại lần nữa gặp mặt. Hai đại thế tôn chính là toàn bộ Phật giới thừa tiền khải hậu mẫu cho người. Toàn bộ Phật môn vô số truyền thừa do nhiên đăng cổ Phật bắt đầu, lại có sư tôn Như Lai truyền đèn giảng đạo. Bọn hắn không chỉ là hai đại Phật tổ quan hệ, càng là có như là sư tôn cùng đệ tử một dạng truyền thừa. Lửa đèn nội liễm, một vị người mặc cà sa màu vàng, tang thương bình hòa Phật đà hiện lộ ra. Nó một tay dẫn theo cổ đăng, một tay hiện ra nhạn hoa trạng, chính là nhiên đăng cổ Phật. Nhiên đăng cổ Phật nhìn xem trước mặt Vương Nhị Cầu, nao nao, lập tức tựa hồ minh bạch cái gì. rất là vui mừng nhẹ gật đầu. Thế Tôn Như Lai, ngươi lại chịu vạn Phật đến sư điểm hóa, bây giờ đã đạt đến như vậy cảnh giới. Nhiên Đăng Cổ Phật cười nhạt nói ra. Lấy Nhiên Đăng Cổ Phật đạo hạnh, tự nhiên nhìn ra được Vương Nhị Cầu cùng nguyên bản Như Lai Phật Tổ có không giống với chỗ. Như Lai hay là Như Lai, nhưng cũng không còn là Như Lai. Hoặc là nói Vương Nhị Cầu đã buông xuống Như Lai tên, hắn đã không cần Như Lai xưng hô thế này. Nếu không có vạn Phật đến sư, liền không có bây giờ ta. Vương Nhị Cầu từ đáy lòng nói ra. Nhiên Đăng Cổ Phật nhẹ gật đầu. Bản tọa có thể tái hiện Tây Thiên Cực Lạc, cũng là nhờ vào vạn Phật đến sư tương trợ. Cái này quá khứ cùng hiện tại hai vị Phật Tổ, giờ phút này đều là đã minh bạch hết thảy. Hai người cùng nhau nhìn về hướng Huyết Quan Âm. Lúc này Huyết Quan Âm đã là cưỡng ép đè xuống thể nội sao động hai cô Phật lực, nhưng cũng không trừ tận gốc. Chẳng biết tại sao, Tuyệt Không đạo thể Phật lực mặc dù kém xa Huyết Quan Âm, nhưng ở tiến vào Huyết Quan Âm thể nội đằng sau, lại trở nên càng ương ngạnh. Lần lượt bị Huyết Quan Âm pháp lực dập tắt, nhưng lại lần lượt cho tàn lại cháy, tiếp tục tại Huyết Quan Âm thể nội quấy, để Huyết Quan Âm từ đầu đến cuối không cách nào khôi phục như lúc ban đầu. Cái này cũng trình độ nhất định ảnh hưởng tới Huyết Quan Âm thực lực. Từ áo bào đen Diệp Thanh Vân xuất hiện, cho tới bây giờ, Huyết Quan Âm pháp lực đã là vừa giảm lại hàng. Sớm đã không có ngay từ đầu như vậy tràn ngập áp bách cùng ngạt thở, nhưng vẫn như cũ có ưu thế tuyệt đối. Huống chi, Huyết Quan Âm còn phân ra một bộ phận Phật lực để duy trì một viên 6 đạo Phật nhãn, lúc này cái kia 6 đạo Phật nhãn còn tại áp chế Địa Tạng Vương Bồ Tát. Có thể nói, dưới mắt Huyết Quan Âm, thực lực sợ là chỉ có khi mới xuất hiện một nửa. Bất quá vô luận là Vương Nhị Cầu hay là Nhiên Đăng Cổ Phật, vẫn như cũng là đối với Huyết Quan Âm không dám có bất kỳ khinh thường, nhất là Nhiên Đăng Cổ Phật. Hắn nhớ kỹ càng rõ ràng, Huyết Quan Âm lúc trước đột nhiên nổi lên, chính là trước hết nhất cướp đoạt hắn vị này quá khứ Phật toàn bộ pháp lực. Nếu không có Nhiên Đăng Cổ Phật lúc đó liều mạng cuối cùng một tia pháp lực, đem chính mình Phật tâm đưa vào bùn bà tối giới, không phải vậy sợ là ngay cả tái hiện cơ hội cũng không còn tồn tại. Mà lúc này Huyết Quan Âm, nhưng so sánh lúc trước cướp đoạt Nhiên Đăng Cổ Phật pháp lực lúc còn cường đại hơn rất nhiều. Mặc dù có Vương Nhị Cầu vị này tân sinh Phật tổ tương trợ, hai đại Phật tổ liên thủ, cũng chưa chắc liền có thể trấn áp Huyết Quan Âm. Nhiên Đăng, Như Lai. Huyết Quan Âm mặt không thay đổi nhìn chằm chằm hai đại Phật tổ. Coi như ta hiện tại không cách nào phát huy toàn bộ pháp lực, nhưng vẫn như cũ có thể tiêu diệt các ngươi. Lời còn chưa dứt, Huyết Quan Âm tay trái bình tụ trước người, lòng bàn tay hướng lên trên, tay phải nhặt hoa, dáng vẻ trang nghiêm, bình tĩnh tự nhiên, mà ở sau lưng nó, từng đôi cánh tay không ngừng nổi lên, mỗi một cánh tay đều lấy vô biên pháp lực ngưng tụ mà thành, bao quát ngàn vạn Phật pháp, thẳng đến 1000 cánh tay xuất hiện. Huyết Quan Âm cũng hiện ra một loại khác tư thái, Thiên Thủ Quan Âm, mà tại mỗi một cái cánh tay trong lòng bàn tay, đều riêng phần mình có một viên con mắt, Thiên Nhãn Thiên Thủ, có thể nhìn 6 đạo tam giới, khả thi ngàn vạn diệu pháp. Đối mặt Huyết Quan Âm Thiên Nhãn Thiên Thủ tư thái, Vương Nhị Cầu cùng Nhiên Đăng Cổ Phật không có chút nào lãnh đạo, cùng nhau vận chuyển pháp lực, ứng chiến Huyết Quan Âm. Ầm 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 ầm. Một trận trước nay chưa có đại chiến như vậy bộc phát. Huyết Quan Âm bên người không có chút nào giúp đỡ, một mình một thân nên chiến hai vị Phật tổ. Tung như vậy, Huyết Quan Âm vẫn như cũng là đem hai đại Phật tổ đánh cho liên tục bại lui, hoàn toàn là chiếm thượng phong. Nàng một thân pháp lực, mênh mông như biển, tràn ngập toàn bộ Tây Thiên Cực Lạc. Vương Nhị Cầu cùng Nhiên Đăng Cổ Phật hết thảy thủ đoạn, đều không làm gì được Huyết Quan Âm. Mắt thấy Vương Nhị Cầu cùng Nhiên Đăng Cổ Phật đã khó mà ngăn cản, Huyết Quan Âm đột nhiên thân hình dừng lại, chu thân pháp lực trở nên hỗn loạn đứng lên. Chính là Tuyệt Không đạo thể tại pháp lực, còn tại Huyết Quan Âm thể nội kiệt lực kiềm chế lấy Huyết Quan Âm. Thế Tôn Như Lai có biết vị Lai Phật người ở chỗ nào? Thừa dịp này thời cơ, Nhiên Đăng Cổ Phật vội vàng đối với Vương Nhị Cầu hỏi. Vương Nhị Cầu khẽ giật mình, lập tức lắc đầu. Huyết Quan Âm pháp lực vô biên, lấy người ta chi lực còn chưa đủ. Nếu có vị Lai Phật tương trợ, thì có thể thay đổi cục diện. Nhiên Đăng Cổ Phật ngữ khí lo lắng nói. Vị Lai Phật nhất định vẫn còn. Nghe thấy lời ấy, Vương Nhị Cầu đột nhiên nhớ tới Diệp Thanh Vân. Trong thiên hạ, hẳn là chỉ có Diệp Thanh Vân biết được vị Lai Phật người ở chỗ nào. Ta lập tức thỉnh giáo vạn Phật đến sư. Chương 2263 Phật đoàn tụ, chương 2263 Phật đoàn tụ. Nhiên Đăng Thế Tôn, vì ta kéo dài một lát. Thiện hai thiện hai. Nhiên Đăng Cổ Phật lúc này bay người lên trước, lấy lớn lao pháp lực một mình ứng chiến Huyết Quan Âm. Mà Vương Nhị Cầu thì là ngón tay một chút mi tâm, tự thân Phật lực lúc này liền là cùng Tứ Phạm Thiên nối liền với nhau. Cùng là Phật giới chi địa, Vương Nhị Cầu lấy Phật tổ chi thân hoàn toàn có thể biết được Tứ Phạm Thiên hết thảy động tĩnh. Tự nhiên cũng có thể cùng Tứ Phạm Thiên bất kỳ một người nào tiến hành nói chuyện với nhau. Viên quang tự trong ngoài, một thanh âm trống rông vang lên. Ta là Nhị Cầu. Ta là Nhị Cầu. Diệp đại ca, ngươi có thể nghe thấy sao? Ngươi có thể nghe thấy sao? Viên quang tự tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Đây là Vương Nhị Cầu thanh âm. Làm sao lại từ thiên ngoại chuyển đến? Mà lại nghe tựa hồ rất là lo lắng. Nhưng lúc này Diệp Thanh Vân căn bản là nghe không được Vương Nhị Cầu thanh âm. Hắn còn nằm tại trên giường của mình, toàn thân lúc lạnh lúc nóng, trong miệng nói một chút nghe không hiểu mê sảng. Nhìn tựa hồ bệnh cũng không nhẹ. Nhị Cầu thí chủ không đối, là Phật tổ sao? Thiên Giác Hòa Thượng lúc này đối với phía trên đáp lại nói, là ta, Diệp đại ca ở nơi nào? Ta có chuyện trọng yếu muốn thỉnh giáo Diệp đại ca. Chán, Diệp cư sĩ giờ phút này hôn mê bất tỉnh, trong thời gian ngắn sợ là không cách nào tỉnh lại. Thiên Giác Hòa Thượng hồi đáp. Nghe chút lời này, Vương Nhị Cầu trong lòng nhất thời hơi hồi hộp một chút. Diệp Thanh Vân hôn mê bất tỉnh, chẳng lẽ là cùng trước đó áo bào đen kia Diệp Thanh Vân hiện thân có quan hệ sao? Vậy mình lại nên hướng người nào hỏi thăm vị Lai Phật hạ lạc? Không đối. Vạn Phật đến sư nhất định đem hết thảy tất cả an bài xong, vị Lai Phật hạ lạc cũng khẳng định có người biết. Ý thức được điểm này, Vương Nhị Cầu tiếp tục hỏi thăm. Diệp đại ca hôn mê trước đó, có thể từng có phân phó?
Không có nha.
Thiên Giác Hòa Thượng đáp lại nói. Cái kia hiện tại Diệp đại ca bên cạnh người thủ hộ là ai?
Là Không Chết Huyền Xà cùng Diệt Tà Sư Thái.
Diệt Tà Sư Thái.
Vương Nhị Cầu trong lòng khẽ động.
Sư Thái có thể nghe thấy.
Chính canh giữ ở Diệp Thanh Vân bên giường Diệt Tà Sư Thái tự nhiên nghe thấy Vương Nhị Cầu thanh âm.
Phật tổ có gì phân phó?
Diệt Tà Sư Thái vội vàng đáp lại, cũng biết bây giờ Vương Nhị Cầu thân ở Tây Thiên Cực Lạc, đã là khôi phục Phật tổ chi thân.
Sư Thái trong tay Thiền Thiên Kiếm, phải chăng cùng vị Lai Phật có quan hệ?
Sắp thực cùng vị Lai Phật có quan hệ.
Cái kia tốt, thỉnh cầu Sư Thái lấy Thiền Thiên Kiếm đụng vào Diệp đại ca ngón tay.
A, cái này can hệ trọng đại, còn xin Sư Thái nhanh chóng hành động.
Tốt a, Bần Nhi tuân mệnh.
Mặc dù còn không biết Vương Nhị Cầu vì sao muốn làm như vậy, nhưng Diệt Tà Sư Thái hay là dựa theo Vương Nhị Cầu phân phó, dùng chính mình Thiền Thiên Kiếm đi chạm đến một chút Diệp Thanh Vân ngón tay.
Đã thấy Thiền Thiên Kiếm trong lúc đó hào quang tỏa sáng,
càng có từng luồng thiền vận gột rửa mà ra,
tựa hồ cả thanh kiếm đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất.
Hiu.
Sau một khắc, Thiền Thiên Kiếm chính là hướng thẳng đến ngoài phòng bay đi,
tốc độ nhanh chóng, trong chớp mắt cũng đã là bay ra mấy ngàn dặm,
không đến nửa chén trà nhỏ thời gian,
Thiền Thiên Kiếm chính là bay đến Thánh Tâm Tự.
Mà lúc này Thánh Tâm Tự bên trong, Tịnh Bình Tôn giả đang tính tọa tụ kinh, đột nhiên bên cạnh bảo bình trong lúc bất chợt quang mang lóe lên.
Ân.
Tịnh Bình Tôn giả chưa kịp phản ứng, bảo bình chính là không bị khống chế hướng phía bên ngoài bay đi.
Doa đến Tịnh Bình Tôn giả tranh thủ thời gian muốn ngăn cản.
Tôn giả không cần thiết ngăn cản, đây là liên quan đến Tây Thiên Cực Lạc tổn vong sự tình.
Vương Nhị Cầu thanh âm lập tức tại Tịnh Bình Tôn giả vang lên bên tai.
Nhị Cầu Phật Tổ.
Tịnh Bình Tôn giả một mặt kinh ngạc, hắn nghe được Vương Nhị Cầu thanh âm, lấy lập tức ý thức được Vương Nhị Cầu bây giờ đã thành Tây Thiên Phật Tổ.
Ngay tại Tịnh Bình Tôn giả ngây người thời khắc, bảo bình đã bay lên tương cùng, quang mang lóa mắt vào trượng.
Mà xa xa trên chân trời, một thanh trường kiếm gào thét mà tới, lóe ra cùng bảo bình đồng dạng ánh sáng.
Hai cỗ quang mang tựa hồ xuất từ đồng nguyên,
lẫn nhau kêu gọi kết nối với nhau.
Thiên Thiên Kiếm.
Tịnh Bình Tôn giả thấy được thanh này bay tới kiếm, không khỏi lộ ra kinh sợ.
Mà Thiên Thiên Kiếm thẳng đến bảo bình mà đến.
Sau một khắc, hai kiện bảo vật đụng vào nhau.
Ông
vốn cho rằng sẽ là kiếm gãy bình vỡ kết quả, đã thấy hai món bảo vật này đều là lông tóc không tổn hao gì.
Thiên Thiên Kiếm vờn quanh bảo bình một tuần, lập tức bay thẳng vào bảo bình bên trong.
Giờ khắc này,
Tịnh Bình Tôn giả hiển nhiên cũng minh bạch cái gì, lúc này chắp tay trước ngực, miệng tụng Phật hiệu.
Một đạo kinh thiên ánh sáng từ trong bảo bình phóng lên tận trời.
Trong quang hoa,
Thiên Thiên Kiếm bay lên phía trước, một viên xá lợi theo sát phía sau.
Đó là Di Lặc Phật Xá Lợi Tử.
Thiên Thiên Kiếm làm dẫn, mang theo Di Lặc Phật Xá Lợi Tử một đường phá không, bay ra tứ phạm thiên,
đi thẳng tới Tây Thiên Cực Lạc.
Quá tốt rồi.
Vương Nhị Cầu chính mắt thấy một màn này, trong lòng càng vui vẻ.
Quả là thế.
Từ chuyện mới xảy ra vừa rồi, Vương Nhị Cầu đã hiểu Di Lặc Phật sự tình.
Di Lặc Phật chính là tương lai chi Phật, hắn tất nhiên vận dụng chính mình Phật pháp, sớm đã nhìn thấy Tây Thiên Cực Lạc sẽ xảy ra chuyện.
Cho nên liền tại Huyết Quan Âm nổi lên thời khắc, Di Lặc Phật đem chính mình một viên xá lợi tử đưa đến tương lai,
mà đợi ngày sau có thể quay về Tây Thiên Cực Lạc.
Về phần Di Lặc Phật vì sao không đem Huyết Quan Âm sự tình sớm cáo chi Tây Thiên chư Phật, tất nhiên cũng là bởi vì Di Lặc Phật biết đây là Tây Thiên Cực Lạc không tránh khỏi một trận kiếp nạn.
Coi như sớm cáo chi cũng không có bất cứ ý nghĩa gì,
nên phát sinh cuối cùng sẽ phát sinh.
Mà lại Di Lặc Phật thân là vị Lai Phật, cũng đã ý thức được Tây Thiên Cực Lạc xác thực cần một trận biến hóa cực lớn, để làm cho cả Phật giới đều thay biến, mà không phải trầm mê ở đi qua.
Huyết Quan Âm tất nhiên muốn xuất hiện, Tây Thiên Cực Lạc nhất định phải cải biến.
Di Lặc Phật sẽ không đi can thiệp, cũng sẽ không đi ngăn cản.
Giờ phút này xá lợi tử xuất hiện, liền đại biểu cho trận kiếp này khó đã đến nên lúc kết thúc.
Di Lặc Phật sắp quay về Tây Thiên Cực Lạc,
là vị Lai Phật xá lợi tử.
Ngay tại đau khổ ngăn cản Huyết Quan Âm nhiên đăng cổ Phật, cũng trông thấy viên kia đi vào Tây Thiên Cực Lạc xá lợi màu vàng con, không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng.
Huyết Quan Âm tự nhiên cũng chú ý tới.
Không chút do dự, Huyết Quan Âm sau lưng một cánh tay hướng thẳng đến cái kia xá lợi màu vàng con chụp tới.
Xá lợi màu vàng con lập tức bay về phía Vương Nhị Cầu, quá hung hiểm tránh đi Huyết Quan Âm.
Nhưng càng nhiều cánh tay lại đuổi sát theo,
càng có vô biên huyết hải từ bốn phương tám hướng của tới, đem cái kia xá lợi màu vàng con chăm chú của lấy.
Vương Nhị Cầu lập tức xuất thủ, phá vỡ dây dưa xá lợi màu vàng con hết thảy pháp lực, đem cái kia xá lợi tử nắm chặt trong tay.
Thời thiên bất diệt,
ai cũng không ngăn cản được.
Huyết Quan Âm tựa hồ đội vàng đứng lên, trong mắt phải bộc phát ra kinh người huyết quang.
Ầm ầm long,
toàn bộ Tây Thiên Cực Lạc bắt đầu sụp đổ.
Liên đối cùng Tây Thiên Cực Lạc tương liên tam trọng Phật giới cũng xuất hiện sơn băng địa liệt dấu hiệu.
Mắt thấy ba thế Phật sắp đoàn tụ, Huyết Quan Âm cũng là bị bức ép đến mức nóng nảy, không thể không ra hạ sách này.
Long Hoa dưới cây, Di Lặc nghe kinh.
Vị Lai Phật hiện, mau trở về Tây Thiên.
Vương Nhị Cầu lại lần nữa lấy hiện thế Phật thân phận, đem chính mình Phật huyết nhỏ xuống tại xá lợi màu vàng con phía trên.
Ông,
cái này xá lợi màu vàng con lập tức biến hóa.
Tuế Nguyệt Phảng Phật tại giờ khắc này xuất hiện khó lường biến hóa.
Một đạo chất pháp mập mạp Phật Đà thân ảnh như vậy xuất hiện.
Di Lặc Phật,
cũng là Tây Thiên Cực Lạc vị Lai Phật tổ.
A Di Đà Phật, hai vị thế tôn hồi lâu không thấy,
cùng nên Di Lặc Thế Tôn.
Nhiên Năng Cổ Phật, Vương Nhị Cầu cùng nhau mở miệng.
Giờ khắc này,
Tây Thiên Cực Lạc ba thế Phật đã đoàn tụ.
Quá khứ Phật,
hiện thế Phật,
vị Lai Phật.
Chương 2261 Luân hồi lộ đoạn.
Chương 2261 Luân hồi lộ đoạn.
Tam thế Phật tụ họp Tây Thiên Cực Lạc,
đại biểu cho đi qua, hiện tại, tương lai ba vị Phật tổ, bây giờ cũng đã trở thành đánh bại Huyết Quan Âm hy vọng. Tam đại Phật tổ quang mang xông lên tận 9 tầng trời thập địa. Bọn hắn vi ngạn Phật quang, khiến cho nguyên bản gần như sụp đổ Tây Thiên Cực Lạc lúc này vững chắc xuống, càng là làm cho tam trọng Phật giới vô số các tín đồ cảm nhận được đã lâu Tây Thiên Phật quang. Giờ khắc này, huyết quan âm tại các nơi thiên địa tín ngưỡng lực nhận lấy trùng kích, khiến cho vây quanh Tây Thiên Cực Lạc đầy trời huyết hải cũng giảm bớt không ít. Kim Liên phía trên, Vương Nhị Cẩu ngồi xếp bằng, cụt một tay đưa ngang trước người, sau lưng một đạo chữ vạn Phật ấn như là thái dương bình thường lóa mắt. Nhiên đăng cổ Phật, Di Lặc Phật một trái một phải xếp bằng ở Vương Nhị Cẩu bên cạnh. Tam đại Phật tổ pháp lực nối liền cùng một chỗ, liền như là đi qua, hiện tại, tương lai cũng lẫn nhau tương liên. Ba cỗ minh mông pháp lực tương liên, rốt cục có thể cùng huyết quan âm vô biên pháp lực chỗ chống lại. Không còn giống trước đó một dạng, từ đầu đến cuối đều là bị huyết quan âm áp chế. Mà đây cũng là huyết quan âm liên tiếp suy yếu đằng sau mới có thể đạt tới cục diện. Đầu tiên là áo bào đen Diệp Thanh Vân hai lần đánh nát huyết quan âm chân thân, để nó pháp lực có chỗ suy giảm. Lại chính là phân ra một viên lục đạo Phật mắt đi trấn áp u minh giới, thủy diệt nơi luân hồi. Hiện tại lại bị tuệ không, đạo thể trực tiếp chui vào thể nội, thời thời khắc khắc đều tại huyết quan âm thể nội vội vàng. Như vậy phía dưới, tam thế Phật pháp lực mới có thể cùng huyết quan âm chỗ chống lại. Nếu là ngay từ đầu huyết quan âm, dù cho là tam thế Phật mà tụ, tại về mặt pháp lực cũng khó có thể đối kháng huyết quan âm. Đồng thời tránh không được muốn lần nữa bị huyết quan âm cướp đoạt pháp lực hạ tràng. Nhưng là hiện tại, tình huống đã là không giống với lúc trước. Huyết quan âm hành nguyện thật sự là quá lớn. Nàng một phương diện muốn hủy diệt Tây Thiên Cực Lạc, một phương diện lại phải triệt để gây mất luân hồi chi lộ. Liên xem như có vô số tín đồ mênh mông tín ngưỡng lực gia trì, huyết quan âm cũng không có khả năng tùy tiện làm đến hai chuyện này. Nhất là bây giờ tam thế Phật trở về, trong đó Vương Nhị Cẩu pháp lực càng sâu trước kia. Tam thế Phật tất nhiên muốn ngăn cản huyết quan âm. Một trận liên quan đến Phật giới chính là chúng sinh đại chiến, không có chút nào ngoài ý muốn như vậy bộc phát. Tam thế Phật cùng nhau thi triển pháp lực, cùng thiên thủ thiên nhãn tư thái giới huyết quan âm cực hạn giao phong. Vô cùng vô tận pháp lực tại Tây Thiên Cực Lạc bên trong xung đột. Tam thế Phật hết thảy thần thông đều phát huy ra, lại đều bị huyết quan âm từng cái phá giải. Đối với huyết quan âm mà nói, hết thảy Phật môn thần thông đều là không có ý nghĩa. Nàng hấp thu Tây Thiên Cực Lạc tất cả tồn tại pháp lực, tự nhiên từ lâu nắm giữ hết thảy thần thông. Tam thế Phật biết, nàng tất cả đều sẽ lại thi triển ra uy lực càng tại tam thế Phật phía trên. Đồng thời huyết quan âm còn tu luyện ra lục đạo Phật mắt, đây là tam thế Phật chưa từng nắm giữ lực lượng. Nương tựa theo một viên lục đạo Phật mắt, huyết quan âm cũng đủ để địch nổi tam thế Phật. Trận chiến này càng gian nan, cho đến huyết quan âm cùng tam thế Phật ở giữa đều riêng phần mình lâm vào trong giằng co, hết thảy thần thông cũng sẽ không tiếp tục thi triển, chỉ có pháp lực bỏ sức. A Di Đà Phật. Vương Nhị Cẩu một bên duy trì lấy tự thân pháp lực, một bên nhìn chăm chú lên huyết quan âm. Quan Thế Âm, ngươi nếu có thể nghe được thanh âm của ta, mong rằng ngươi có thể tỉnh lại, không còn tùy ý hóa thân này tiếp tục chủ đạo. Nghe nói như thế, huyết quan âm cười nhạt một tiếng. Ta đã là quan âm, hết thảy quan âm đều là ta. Ngươi tỉnh lại không được bất luận một vị nào quan âm. Lời con chưa dứt, huyết quan âm chợt ở giữa xuất hiện biến hóa. Nàng quanh thân hồng mang tán loạn, ánh sáng màu trắng hiện lộ ra. Đó là Quan Thế Âm thường thấy nhất một đạo hóa thân Ngọc Liên quan âm. Ngọc Liên quan âm là thế nhân thường thấy nhất, cũng là lễ bái nhiều nhất quan âm hình tượng. Thậm chí cả vô số tín đồ nghĩ đến quan âm ấn tượng đầu tiên chính là ngọc này sen quan âm. Mà giờ khắc này, Ngọc Liên quan âm dáng vẻ lại là từ huyết quan âm trên thân hiện lộ ra. Không, huyết quan âm gầm lên giận dữ, Ngọc Liên quan âm dáng vẻ trực tiếp biến mất, nàng lại lần nữa khôi phục thành huyết quan âm ngoại hình. Nhưng một màn này cũng là bị Tam Thế Phật để ở trong mắt. Tam Thế Phật cùng nhìn nhau, lập tức liền ý thức được huyết quan âm cũng không để mặt khác quan âm hóa thân hoàn toàn biến mất, mà là tiềm ẩn tại nàng thể nội. Trước đó huyết quan âm pháp lực không gì sánh được thâm hậu, có thể hoàn toàn áp chế thể nội mặt khác quan âm hóa thân. Nhưng là hiện tại, huyết quan âm pháp lực vừa giảm lại hàng, liên tâm thái đều xuất hiện biến hóa to lớn, bởi vậy cái này thể nội quan âm hóa thân đã có cơ hội hiện lộ ra. Đây là một tin tức tốt. Tam thế Phật lập tức tăng lớn cường độ, không ngừng tấn công mạnh huyết quan âm, ý đồ để huyết quan âm thể nội quan âm hóa thân có thể thừa dịp này cướp đoạt pháp lực. Cùng lúc đó, là bình tĩnh nhất hạ giới chi địa, Tây cảnh Phật môn các tăng nhân cùng nhau có cảm giác, nhao nhao xếp bằng ngồi dưới đất, miệng tụng quan âm tâm kinh. Như thế cử động là vì tỉnh lại huyết quan âm thể nội mặt khác quan âm hóa thân. Mặc dù vẻn vẹn chỉ là Tây cảnh Phật môn tăng nhân, nhưng bọn hắn cùng một chỗ tụng niệm quan âm tâm kinh, uy lực hay là không thể khinh thường. Tu đến tâm kinh chi lực, trùng trùng điệp điệp thẳng vào Tây Thiên Cực Lạc, hóa thành một đạo đạo chữ vạn Phật ấn, không ngừng đánh vào huyết quan âm quanh thân. Huyết quan âm lại lần nữa xuất hiện vừa rồi dị dạng, mặt khác quan âm hóa thân có chỉ chốc lát hiện hiện. Mặc dù các ngươi kiệt lực ngăn cản, cũng vô pháp cải biến hết thảy. Bản tọa nguyện, thà rằng hy sinh bản thân, cũng muốn thành tựu thương sinh. Huyết quan âm gào thét ở giữa, thiên nhãn thiên thủ cùng nhau sụp đổ ra. Ầm 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 ầm. Kinh khủng pháp lực như là sóng lớn bình thường, đem tam thế Phật nhau nhau đẩy lui ra ngoài. Phá cho ta. Huyết quan âm đem trong cơ thể mình hơn phân nửa pháp lực, trong nháy mắt chuyển rời đến u minh giới. Viên kia đang cùng Địa Tạng Vương giao chiến lục đạo Phật trong mắt. Viên này lục đạo Phật mắt nguyên bản đã chế trụ Địa Tạng Vương Bồ Tát, nhưng còn không cách nào triệt để đem nó chấn áp. Mà giờ khắc này có huyết quan âm hơn phân nửa pháp lực gia trì, lục đạo Phật mắt lực lượng tăng vọt. Không tốt. Địa Tạng Vương Bồ Tát đông cảm giác không ổn, kết lực muốn đem viên này lục đạo Phật mắt oanh ra u minh giới. Đáng tiếc đã lực bất tòng tâm. Ầm ầm. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, Địa Tạng Vương Bồ Tát thân hình tính cả linh thú chăm chú nghe cùng một chỗ bao phủ tại cái kia huyết hồng quang mang phía dưới. Mà không có Địa Tạng Vương Bồ Tát ngăn cản, u minh giới mặt khác tồn tại đều là ngăn cản không nổi viên này lục đạo Phật mắt. dù cho là U Minh Đại Đế mang theo U Minh thần tướng cái sau nối tiếp cái trước, tại lục đạo Phật mắt trước đó cũng vẫn là bị sinh sinh ma diệt. Trong khoảnh khắc, cái này lục đạo Phật mắt đã là rơi xuống nơi luân hồi. Cửu Thiên Thập Địa, từ đây lại không sinh tử luân hồi. Lục đạo Phật mắt trong nháy mắt nổ tung, lực lượng kinh khủng trong khoảnh khắc đem nơi luân hồi phá hủy. Liên đối toàn bộ U Minh giới, cũng là nhận lấy trước nay chưa có trọng thương. Tầng 18 luyện ngục giam cầm, tại thời khắc này toàn bộ đều hỏng mất. Bao nhiêu năm mới mở ra một lần quỷ môn quan, cũng là tại thời khắc này bị nổ sụt. Lại càng không cần phải nói những cái kia chấn giữ tại các nơi quan hải âm binh âm tướng, bị tạc đến còn thừa không có mấy. Kể từ đó, liền tạo thành một cái cực kỳ khủng bố kết quả. Nơi luân hồi hủy, cửu thiên thập địa chúng sinh cũng không còn cách nào vào luân hồi. Nhưng cái này tầng 18 luyện ngục bên trong vô số lệ quỷ ác hồn, lại là cùng nhau thu được tự do. Nhao nhao hướng phía quỷ môn quan bên ngoài phóng đi. Vô biên ác quỷ từ quỷ môn quan mà ra. Họa loạn cửu thiên thập địa. Chương 2262 ngập trời chi họa, chương 2262 ngập trời chi họa. U Minh quỷ môn một khi mở, mênh mông ác quỷ ra suối đài. Cửu thiên thập địa cùng gặp nạn, từ đây thế gian khó lại an. Cái này U Minh giới chính là cửu thiên thập địa vô số sinh linh sau khi chết đi khu vực cần phải đi qua, càng là trấn áp vô số ác quỷ địa phương. Khi còn sống trên thế gian làm nhiều việc ác, sau khi chết nhập U Minh chi địa thì phải thanh toán khi còn sống tội nghiệp. Khó vào luân hồi hồn phách thì sẽ lưu tại U Minh giới nhận vốn có trả tấn, trở thành ác quỷ. Mà cái này U Minh giới tầng 18 luyện ngục bên trong, trấn áp từ xưa đến nay không biết bao nhiêu ác quỷ hung hồn. Trừng ước bằng nhiều. Những ác quỷ này hung hồn trên thân đều lưng đeo sâu nặng tội nghiệp, không có tư cách đi đầu thai chuyển thế. Chỉ có thể một mực lưu tại U Minh giới chịu khổ gặp nạn. Theo lý thuyết bọn chúng phải trả khi còn sống tội nghiệp mới có thoát ly khổ hải một ngày. Nhưng bây giờ, U Minh giới gặp nạn, luân hồi chi lộ đoạn tuyệt. Ngay cả tầng 18 luyện ngục đều bị nổ tung. Quỷ môn quan như là không có gì, cái này tầng 18 luyện ngục bên trong ác quỷ hung hồn cả đám đều như là thoát cương chó hoang, liều mạng hướng quỷ môn quan bên ngoài phóng đi. Ha 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 ha. Ta thế mà có thể bay về nhân gian. Xông lên a. Chạy ra cái này đáng chết U Minh giới. U Minh giới nổ. Về sau chúng ta đều tự do. Trời đất bao la, ai cũng không chấn áp được chúng ta. Trong lúc nhất thời, trong quỷ môn quan bên ngoài khắp nơi đều là quỷ khóc sói gào. Vô số ác quỷ hung hồn không ngừng từ quỷ môn quan bên trong phóng tới các phương thiên địa. Đây là cổ kim sự tình chưa bao giờ có thái. Toàn bộ cửu thiên thập địa đều tại thời khắc này ra nhiễu loạn lớn. Mà U Minh giới phát sinh hết thảy, Tây Thiên Cực Lạc bên trong ba thế Phật tự nhiên nhìn nhất thanh nhị sở. Ở miếng kia luân hồi Phật nhãn chấn áp địa tạp vương, lại bị đi luân hồi chi lộ thời điểm, ba thế Phật đều lòng nóng như lửa đốt, hận không thể lập tức bước ra đi hướng U Minh giới ngăn cản đây hết thảy phát sinh. Đáng tiếc, Huyết Quan Âm đã sớm chuẩn bị. Nàng đem mắt phải của chính mình bắt đi ra, lấy biên này luân hồi Phật nhãn lực lượng biến thành một đạo vô cùng kinh người pháp trận, bao phủ toàn bộ Tây Thiên Cực Lạc. Lại lấy tự thân còn thừa toàn bộ pháp lực, đem tam thế Phật chấn đặt ở trong tòa pháp trận này. Mặc cho ba thế Phật như thế nào sốt ruột, nhưng tại Huyết Quan Âm chấn áp phía dưới, bọn hắn cũng chỉ có thể là bị vây ở Tây Thiên Cực Lạc bên trong. Nước xa không cứu được lửa gần. Trơ mắt nhìn xem U Minh giới lâm vào trước nay chưa có đại loạn bên trong. A Di Đà Phật. Nhiên Đăng cổ Phật mặt có vẻ không đành lòng. Tầng 18 luyện ngục các quỷ đều thả ra, nhân gian đại loạn, thiên địa đại loạn, toàn bộ cửu thiên thập địa đều không được an bình. Di Lặc Phật mượt mà gương mặt phía trên cũng không thấy nửa điểm vẻ nhẹ nhàng, lộ ra không gì sánh được nặng nề. Vương Nhị Cầu cụt một tay nắm chặt nắm đấm, thần sắc phi thường khó chịu. Tận mắt nhìn thấy U Minh giới phát sinh những chuyện này, để Vương Nhị Cầu cảm thấy mình quá mức vô lực. Rõ ràng chính mình đã trải qua thế gian một lần, lại lần nữa nhận lấy Diệp Thanh Vân dạy bảo, đã là trở thành Tây Thiên Cực Lạc từ trước tới nay cảnh giới cao nhất Phật tổ. Nhưng vì sao? Vì sao đây hết thảy hay là phát sinh? Ta cái này Phật tổ đến cùng lại làm cái gì? Cái này vô số ác quỷ xông lên nhân gian, sẽ đối với nhân gian chúng sinh tạo thành bao lớn tai nạn á Huyết Quan Âm. Vương Nhị Cầu nhìn hằm hằm xa xa đạo thân ảnh kia. Huyết Quan Âm pháp lực đã còn thừa không có mấy. Thân ảnh của nàng trở nên càng đơn bạc, hai cái hốc mắt trống rỗng không gì sánh được, nhìn phi thường quỷ dị. Nhưng dù cho như thế, Huyết Quan Âm vẫn như cũ vẫn tồn tại, cũng không biến mất. Bản tọa hoành nguyện đã làm được. Huyết Quan Âm trống không hốc mắt nhìn phía ba thế Phật, mặc dù đã mất đi một đôi luân hồi Phật nhãn, nhưng nàng tựa như vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng thế gian hết thảy. Thế gian lại không luân hồi, chúng sinh đã không còn sinh tử nỗi khổ. A a a. Huyết Quan Âm phát ra đùa cợt tiếng cười. Tiếng cười cũng không lớn, cũng không chói tai, liền như là một năm hoa thiếu gia nữ cười khẽ. Quên quần tại Tây Thiên Cực Lạc bên trong. Nhưng chính là như vậy nhẹ nhàng tiếng cười, làm cho ba vị Phật tổ tâm thần đều là nặng nề vô cùng. Rất cảm thấy áp lực. Nhiên Đăng, Như Lai, còn có Di Lặc. Các ngươi nhìn thấy không? Ta làm được các ngươi tất cả Phật đà đều làm không được sự tình. Là ta phổ độ chúng sinh, cứu vớt thế nhân. Đây chính là ta vô thượng công đức. Các ngươi hẳn là cảm thấy hổ thẹn đi. Ha 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 ha. Giờ khắc này, Huyết Quan Âm rốt cục thả ra chính mình. Nàng đắm chìm tại hoàn thành hành nguyện vui vẻ bên trong, suy nghĩ không gì sánh được thông suốt. Và anh, mắt trần có thể thấy, Huyết Quan Âm tại cuồng tiếu bên trong, pháp lực không ngừng khôi phục. Vẹn vẹn mấy hơi thở công phu, Huyết Quan Âm pháp lực liền đã khôi phục hơn phân nửa. Ba thế Phật rất là chấn kinh, tuyệt đối không nghĩ tới Huyết Quan Âm pháp lực có thể sinh sôi không ngừng. Ngay cả một đôi luân hồi Phật nhãn đều dùng đi ra, pháp lực của nàng còn có thể khôi phục lại trình độ như vậy. Coi là thật liền khó mà đem nó tiêu diệt sao? Sai lầm sai lầm. Vương Nhị Cầu bình phục tâm thần, trên mặt không thấy sắc mặt giận dữ, ngược lại là trở nên bình tĩnh. Người cái gọi là công đức, liền để cho thiên địa này lâm vào hỗn loạn tương mừng. để chúng sinh chịu đủ ác quỷ tàn phá bừa bãi nỗi khổ. Ngươi độ hóa cái gì? Lại cứu vớt cái gì? Chúng sinh bởi vì ngươi nguyên cớ, nhận lấy trước nay chưa có cực khổ. Ngươi chẳng những không có bất kỳ công đức, ngược lại là nghiệp chướng nặng nề. Huyết Quan Âm lại là lắc đầu, không có chút nào bởi vì Vương Nhị Cẩu lời nói mà xuất hiện dao động, mê vong hoặc là nghĩ lại. Tương phản, Huyết Quan Âm thần sắc vẫn như cũ duy trì độ cận. Ý chí của nàng cực kỳ kiên định. Hoành nguyện càng là từ đầu đến cuối không có chút nào biến động. Vương Nhị Cẩu lời nói mặc dù là tại trình bày sự thật, nhưng cũng vô pháp dao động Huyết Quan Âm tín niệm. Đây chính là Huyết Quan Âm có thể một mực tồn tại nguyên nhân. Nàng sinh ra không chỉ là bởi vì những cái kia tín ngưỡng lực lượng. Nàng tự thân ý chí đã siêu việt Phật pháp, siêu việt Tây Thiên chư Phật. Vô luận ngươi nói thiên hoa luận truy, liền xem như đem thiên địa đại đạo đều bày ở trước mặt của nàng. Huyết Quan Âm cũng chỉ có một cái đáp lại chúng sinh vượt qua hết. Vô luận các ngươi nói cái gì, cũng vô luận các ngươi làm cái gì, hết thảy tất cả đều sẽ dựa theo phương thức của ta tiến hành tiếp. Bất kỳ thay đổi nào, mới đầu đều sẽ có không thể tránh khỏi thống khổ. Nhưng chỉ cần dựa theo ta chỉ dẫn đường đi đi, chúng sinh đều sẽ nên đón quang minh. 10 năm sau, 100 năm sau, thậm chí ngàn năm vạn năm sau, chúng sinh bọn họ sẽ đối với ta không gì sánh được cảm kích, đem ta coi là cổ kim duy nhất tín ngưỡng. Mà các ngươi Huyết Quan Âm dáng tươi cười sáng lạ, tựa như tươi đẹp thiếu nữ. Bất quá là một đám trốn ở Tây Thiên Cực Lạc bên trong, chỉ biết hưởng thụ chúng sinh hương hỏa, nhưng xưa nay không biết phản hồi chúng sinh gỗ mục ngoan thạch thôi. Đã sớm nên bị chúng sinh phỉ nổ. Ba thế Phật kinh ngạc hãi nhiên. Giờ khắc này, Huyết Quan Âm khí thế hoàn toàn áp đảo ba thế Phật. Toàn bộ Tây Thiên Cực Lạc tức thì bị thứ nhất người giẫm tại dưới chân, tùy ý trả đạn. Thoát thân không được. Hôm nay, liền xem như vị kia vạn Phật đến sư đứng ở chỗ này, ta cũng sẽ nói lời giống vậy. Hắn sáng tạo ra Phật, nhưng không có giáo hội các ngươi những này cái gọi là Phật, đi chịu mến chúng sinh. Ba thế Phật cùng nhau rơi vào trong trầm mặc. Mặc dù bọn hắn ba vị có ngàn vạn Phật pháp gia thân, lĩnh ngộ thế gian rất nhiều chân lý, có thể đối mặt Huyết Quan Âm lời nói, bọn hắn ba vị Phật tổ đúng là nói không nên lời cái gì phản bác chi tử. Chính như Huyết Quan Âm lời nói, Phật môn cái gọi là độ hóa thế nhân thật sự là quá mức hư vô mà mịt. Từ xa xưa trước đến bây giờ, Phật môn chân chính độ hóa bao nhiêu đời người, bọn hắn hưởng thụ lấy vô số hương hỏa, có thể cực khổ người vẫn như cũ mênh mông. Đây chính là Phật môn tồn tại ý nghĩa sao? Mở miệng một tiếng phổ độ chúng sinh, nhưng chân chính nguyện ý bỏ qua bản thân đi độ hóa thế nhân lại có mấy cái? Còn không đều là chính mình tu chính mình công đức, chỉ vì chính mình thành Phật thành thánh thôi. Thế nhân, bất quá là một đám cung cấp tín ngưỡng sâu kiến thôi, ai quan tâm đâu? Đây chính là Phật môn tuyệt đại đa số người chân chính ý nghĩ, chỉ bất quá người Phật môn càng giỏi về ngụy trang chính mình. Mà thế nhân hoàn toàn chính xác ngu muội, nhìn không ra những người này chân diện mục, nhưng lại vô lực cải biến bản thân hiện trạng, chỉ có thể là đem hy vọng ký thác vào cái này hư vô mở mịt tín ngưỡng bên trong. Đáng thương a, Phật môn cố nhiên có rất nhiều không chịu nổi, cũng không có thể chân chính độ hóa thế nhân. Vương Nhị Cẩu thở dài mở miệng, nhưng ta tuân theo vạn Phật đến sư giáo hối, đã hiểu Phật môn tồn tại chân chính ý nghĩa. Bản thân đằng sau, Phật môn sẽ là không giống với Phật môn, ta sẽ cố gắng cải biến đây hết thảy. Cũng hy vọng ngươi có thể nhanh còn quay lại cho kịp, chớ có tiếp tục như vậy xuống dưới. Giờ phút này quay đầu, còn có chỗ trống. Huyết Quan Âm cười nhạt lắc đầu. Ta không cần quay đầu, ta đã làm được chính mình nên làm hết thảy. Hiện tại, ta sẽ một mực thủ tại chỗ này, đem bọn ngươi khốn tại nơi đây. Cái này Tây Thiên Cực Lạc sẽ trở thành các ngươi cùng ta lồng giam, ai cũng không ra được. Lời vừa nói ra, ba thế Phật quá sợ hãi. Quả nhiên, toàn bộ Tây Thiên Cực Lạc đã là bị triệt để phong ấn. Cỗ này phong ấn chi lực càng cường đại, không chỉ là một viên luân hồi Phật nhãn lực lượng, còn có Huyết Quan Âm liên tục không ngừng ra chỉ đi vào pháp lực. Ba thế Phật không cách nào đột phá cỗ này phong ấn, mà Huyết Quan Âm cũng không có cách nào rời đi Tây Thiên Cực Lạc. Nàng muốn một mực duy trì lấy phong ấn tồn tại, để ba thế Phật không cách nào ra ngoài. Kể từ đó, Huyết Quan Âm cùng ba thế Phật liền đều bị vây ở cái này Tây Thiên Cực Lạc bên trong. Tương hỗ là uy hiếp, ai cũng không có khả năng rời đi. Mà kể từ đó, cái này mênh mông ác quỷ xông ra u minh giới hòa loạn, ba thế Phật cũng không có cách nào bước ra đi hóa giải. Đây cũng là Huyết Quan Âm mục đích. Ta không thể đi ra ngoài, ba người các ngươi cũng không thể ra ngoài. Cứ như vậy lẫn nhau hao tổn đi. Nhìn xem cái này Cửu Thiên Thập Địa đến tột cùng lại biến thành bộ dáng gì. Giờ này khắc này, tại Cửu Thiên Thập Địa các đại tiên vực đều là xuất hiện ác quỷ tàn phá bừa bãi nhân gian sự tình. Những này đến từ u minh giới ác quỷ, cả đám đều cực kỳ khủng bố hung tàn, vừa đến nhân gian chính là điên cuồng đi cướp đoạt huyết đủ, muốn trùng hoạch đủ thân. Mà lại những ác quỷ này trên cơ bản đều tại tầng 18 luyện ngục bên trong nhận qua trà tấn, tự thân quỷ lực đều 10 phần không tầm thường. Bình thường người tu luyện thật đúng là không phải đám ác quỷ đối thủ, chỉ có tiên nhân mới có thể trấn áp những ác quỷ này. Nhưng ác quỷ bên trong cũng không thiếu cường giả. Như tầng 18 luyện ngục phía dưới 3 tầng ác quỷ, mỗi một cái đều là tội nghiệp ngập trời, khi còn sống đều là được xưng tụng là một phương cự ác. Sau khi chết tự nhiên cũng không thể coi thường. Đồng thời, ác quỷ cùng ác quỷ ở giữa sẽ còn lẫn nhau thôn vệ. Thôn vệ mặt khác ác quỷ đằng sau sẽ trở nên càng ngày càng mạnh. Cái này để tình huống trở nên càng thêm hỗn loạn phức tạp. Đại Hoang Tiên vực, vô số ác quỷ trống rông xuất hiện, điên cuồng tập kích Đại Hoang Tiên vực bên trong phàm phu tục tử. Phàm nhân há có thể là ác quỷ đối thủ? Không đến thời gian nửa ngày, đã có không biết bao nhiêu phàm nhân bị ác quả làm hại, nhục thân hồn phách đều bị ác quỷ nuốt ăn. Dưới tình huống như vậy, Ngũ Trang lập tức khai thác biện pháp. Lộc Sơn Tiên quân hiệu lệnh toàn bộ Đại Hoang Tiên vực tất cả tiên nhân, hung thú, vô luận người ở phương nào, lập tức chủ động đi tiêu diệt lân cận ác quỷ, hết sức che chở phàm nhân. Kỳ thật không cần Lộc Sơn Tiên Quân hạ lệnh, Đại Hoang Tiên vực các nơi tiên nhân, đám hung thú đều đã bắt đầu tự phát tiêu diệt ác quỷ. Chỉ là những ác quỷ này số lượng thật sự là rất rất nhiều, đồng thời còn tại liên tục không ngừng từ các nơi xuất hiện. Các tiên nhân ngay từ đầu còn không có cảm thấy cái gì, nhưng rất nhanh liền ý thức được không được bình thường. Nhiều lắm, mà lại bên trong thực lực cường hãn ác quỷ cũng tại số lượng tăng vọt. Thậm chí xuất hiện mênh mông nhiều ác quỷ đại quân, phô thiên cái địa phóng tới một nơi. Cái này mẹ nó tiên nhân cũng chịu không được, ca một vị tiên nhân pháp lực lại cao hơn, bị vô số ác quỷ vây quanh cũng khó có thể ngăn cản. Đáng sợ nhất chính là một khi tiên nhân bị ác quỷ nuốt ăn, ác quỷ kia thực lực liền sẽ tăng vọt, từ đó càng thêm khó mà thu thập. Cái này tạo thành một cái phi thường khủng bố tuần hoàn ác tính. Lao ra ác quỷ càng ngày càng nhiều, thế gian gặp phá hư lại càng lớn, sau đó ác quỷ càng ngày càng mạnh, đối phó liền càng thêm khó khăn. Chuyện như vậy không chỉ là phát sinh ở Đại Hoang Tiên vực, Cửu Thiên thập địa mỗi một chỗ thiên địa đều tại đồng thời gặp lấy ác quỷ xâm hại, mà tại U Minh giới bên trong, ác quỷ còn tại không ngừng xông ra. Đã thấy một đạo hư nhược thân ảnh lại lần nữa xuất hiện, thế ra hai viên bảo châu sắp sụp bại quỷ môn quan tạm thời phủ kín đứng lên. Người này chính là Địa Tạng Vương Bồ Tát. Hắn cũng không vấn lạc, chỉ là thương thế rất nặng, Bồ Tát chi thân gần như sụp đổ, pháp lực cũng còn thừa không có mấy. Mà tọa kỵ của hắn linh thú chăm chú nghe, lại là thay Địa Tạng Vương Bồ Tát tiếp nhận càng nhiều lực lượng, tại chỗ vẫn diệt. Địa Tạng Vương Bồ Tát giờ phút này dáng chống đỡ đứng lên, đem quỷ môn quan phủ kín, vì cái gì chính là không để cho càng nhiều ác quỷ đi thai họa nhân gian. Nhưng như thế đến một lần, Địa Tạng Vương Bồ Tát cũng khó có lực lượng đi cứu vãn nhân gian kiếp nạn. Ngay cả phủ kín quỷ môn quan đều đã là giật gấu và bay, cũng không thể duy trì quá lâu thời gian. Tăng tổn hại nhị tướng ở đâu? Mắt thấy trong quỷ môn quan đã không còn ác quỷ xông ra, Địa Tạng Vương Bồ Tát hơi lỏng một hơi, lập tức kêu gọi chính mình tọa hạ hai đại hộ pháp. Chỉ thấy hai đạo một đỏ một lam hai bóng người đi tới Địa Tạng Vương Bồ Tát trước mặt. Bồ Tát có gì phân phó? Mệnh hai người các ngươi bên trên thế gian, tru sát ác quỷ, giữ gìn thường sinh, cần tuân pháp chỉ. Sau một khắc, cái này một đỏ một lam hai bóng người chính là cùng nhau xông về nhân gian. Chương 2263 Họa Diên Cửu Thiên, hai khắp thập địa. Chương 2263 Họa Diên Cửu Thiên, hai khắp thập địa. Cái này một đỏ một lam hai bóng người chính là Địa Tạng Vương Bồ Tát dưới trướng lợi hại nhất hai đại hộ pháp, tăng tổn hại nhị tướng. Mới đầu cái này tăng tổn hại nhị tướng chính là vì họa nhân gian quỷ tộc đại năng, có thể nói là quỷ tộc bên trong nhân vật khủng bố nhất. Sau bị Địa Tạng Vương Bồ Tát lấy lớn lao Phật pháp hàng phục, cam tâm ăn năn, liền lưu tại U Minh giới, trở thành Địa Tạng Vương Bồ Tát dưới trướng hộ pháp. Nhưng phàm là U Minh giới xuất hiện bình thường âm thần khó mà hàng phục cường đại ác quỷ, đều là do cái này tăng tổn hại nhị tướng xuất thủ, trực tiếp đem nó chém giết. Luận chu sát ác quỷ, tiêu diệt hung hồn thủ đoạn, toàn bộ U Minh giới không người có thể cùng bọn hắn hai vị sánh vai. Tăng tổn hại nhị tướng chỉ giết không độ. Mà bây giờ Địa Tạng Vương Bồ Tát chính mình không cách nào đi đến nhân gian, chỉ có thể là điều động tăng tổn hại nhị tướng tiến đến đối phó những ác quỷ kia. Chỉ hy vọng tận khả năng giảm bớt nhân gian chỉ hoạn. A Di Đà Phật. Địa Tạng Vương Bồ Tát đứng tại trước quỷ môn quan, ngắm nhìn nhân gian đại địa. Chỉ mong trận này trước nay chưa có nhân gian hạo kiếp, có thể mau chóng bình ổn lại, chớ có lại nhiều tạo tội nghiệt. Cùng lúc đó, vị Địa Tạng Vương Bồ Tát phái ra tăng tổn hại nhị tướng, đã là đi tới nhân gian đại địa. Nhưng tăng tổn hại nhị tướng chính là Tử Vi âm thần, mặc dù thực lực cao cường, lại không thể lấy âm thần tư thái hiện thân nhân gian, chỉ có thể thông qua những phương thức khác, thì như phụ thân, đem tự thân hồn thể cùng pháp lực đều nhập thân vào một bộ nhân gian trên nhục thân, liền có thể tự do hành động, lại không thụ nhân gian dương khí ảnh hưởng. Lúc này tăng tổn hại nhị tướng xuất hiện ở một tòa địa tạng trong am. Vừa lúc đất này giấu trong am có hai trung niên hòa thượng, ngay tại thành kính tụ kinh, nhưng không ngờ địa tạng ngoài am mặt đã là ác quỷ trải rộng, ngay tại cấp tốc tới gần. Tăng tổn hại nhị tướng không do dự, lúc này liền là nhập thân vào hai cái này trung niên hòa thượng thể nội. Cái này hai trung niên hòa thượng cùng nhau du lên, ngay sau đó bộ dáng bắt đầu phát sinh biến hóa. Một cái biến thành mặt xanh nhanh vàng, một cái khác thì là mặt đỏ trợn mắt. Mặt xanh tổn hại tướng quân, mặt đỏ tăng tướng quân. Người trước tay cầm đinh ba, người sau cầm trong tay đầu hổ bài. Quỷ khí xâm nhiên, pháp lực kinh người. Phụ thể đằng sau tăng tổn hại nhị tướng, lập tức xông ra địa tạng am, chạy cách đó không xa hội tụ vào một chỗ một đoàn ác quỷ mà đến. Những ác quỷ này tựa hồ cảm thấy tăng tổn hại nhị tướng khí tức, doa đến từng cái thất kinh, căn bản không dám dừng lại, muốn lập tức chạy trốn. Đáng tiếc, tại tăng tổn hại nhị tướng trước mặt, những ác quỷ này liền chạy trốn đều là xa xỉ. Trong chốc lát, cái này một đoàn ác quỷ liền bị tăng tổn hại nhị tướng đổ sát không còn một mảnh, toàn bộ hồn phi phách tán. Đây chính là chỉ giết không độ. Quản ngươi khi còn sống làm ác bao nhiêu, cũng bất luận ngươi có hay không oan khuất. Đã ngươi bây giờ ở nhân gian làm ác, đó chính là tăng tổn hại nhị tướng nhất định phải chém giết mục tiêu. Tăng tổn hại nhị tướng chỗ đến, những ác quỷ kia chính là chỉ có thể nghe ngóng rồi chuẩn. Trốn không thoát, tự nhiên là chỉ có hồn phi phách tán một kết quả như vậy. Luận giết quỷ hiệu suất, các tiên nhân vẫn thật là không có cách nào cùng cái này tăng tổn hại nhị tướng so sánh. Hai người bọn hắn tựa hồ trời sinh chính là vì khắc chế các loại ác quỷ mà tồn tại. Quỷ cảm nhận được tăng tổn hại nhị tướng khí tức, liền sẽ sợ hãi không gì sánh được mất phân tức. Có thể cho dù là có tăng tổn hại nhị tướng xuất mã, hai họa này trong nhân thế ác quỷ hay là rất rất nhiều. Trường hạo kiếp này xa xa không có kết thúc xu thế, thậm chí còn chỉ là vừa mới bắt đầu. Tứ Phạm Thiên, nơi này đồng dạng xuất hiện ác quỷ làm hại, lại ác quỷ xuất hiện địa phương cực kỳ xảo trá, lại là địch tội hạ. Ngăn cách tứ đại Phật Châu địch tội hạ, giờ phút này biến thành một đầu minh hạ. Nước sông quần quật ở giữa, bên trong ác quỷ không cần tiền giống như ngược ra bên ngoài bốc lên. Nguyên lai cái này địch tội hà chỗ sâu nhất chính là kết nối với u minh giới một chỗ âm dương giới. Cổ lao tuế nguyện trước đó, tứ phạm thiên phật môn các tiên hiền liền đã phát hiện địch tội hà bên trong âm dương giới. Vì không để cho tứ phạm thiên cùng u minh giới ở giữa xuất hiện hỗn loạn, cho nên tại kim thiền pháp sư bọn hắn vị trí niên đại đó, liền cùng kỳ lân thiền tôn, áo đen tăng giả cùng một chỗ tại địch tội hà bên trong bày ra kết giới, đem ấy sông chỗ sâu âm dương giới phong ấn. Như vậy, tứ phạm thiên cùng u minh giới mới lấy ngăn cách ra. Nhưng là hiện tại, u minh giới bên trong ra nhiễu loạn lớn, ảnh hưởng đến địch tội hà bên trong phong ấn. Còn có vô số ác quỷ cùng một chỗ va chạm, phong ấn này tự nhiên khó mà chống đỡ được, rất nhanh liền hỏng mất, cũng liền tạo thành hiện tại địch tội hà ác quỷ không ngừng hiện hiện cục diện. Tứ đại Phật Châu giờ phút này đều là thụ ác quỷ quấy nhiễu, các tăng nhân nghĩa bất dung tử lúc này đứng ra giữ gìn bách tính đối kháng những ác quỷ này. Phật môn thủ đoạn đối phó ác quỷ hay là có một bộ, vô luận là tụ kinh, tráng hạn, Phật quang cùng Phật bảo những này đều có thể rất tốt khắc chế ác quỷ. Nhưng tiệc vui trong tàn, theo địch tội hà bên trong xuất hiện ác quỷ càng ngày càng nhiều, tứ đại Phật Châu các tăng nhân bắt đầu trở nên cố hết sức đứng lên. Ác quỷ nhiều lắm, ngay từ đầu vẫn chỉ là top 5 top 3, càng về sau một mảnh đi theo một mảnh, cho tới bây giờ phô thiên cái địa, khắp nơi đen nghìn nghịt mây đen, tập trung nhìn vào, mẹ nó tất cả đều là ác quỷ, cái này ai chịu nổi a? Nhìn một chút đều dọa đến quá sức. Tứ đại Phật Châu hòa thượng tuy nhiều, nhưng cùng cái này đầy trời ác quỷ so ra, cũng hoàn toàn là giọt nước trong biển cả. Lúc có tăng nhân chịu không được thời điểm, chính là càng lớn tai nạn bắt đầu. Tây Phạm Hạ Châu, Viên Quang tự cùng ngũ đại Phật tự bên ngoài, quỷ vụ lờ lờ, quỷ khóc sói gào, quỷ khí âm trầm. Phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi đều là đủ loại dữ tợn ác quỷ. Đông Phạm Thánh Giả, Ngũ Đại Thiền Sư, Thiên Giác Hòa Thượng, Diệt Tà Sư Thái, Không Chết Huyền Xà đã là cùng nhau nhiệt thân, mang theo tất cả tăng nhân ứng chiến những ác quỷ này. Phật quang phổ chiếu, một vệt kim quang sáng chói Phật trận nổi lên, đem Ngũ Đại Phật tự cùng Viên Quang tự bao phủ ở bên trong. Cái này Phật trận kiên cố dị thường, chính là lấy mấy kiện Phật bảo làm căn cơ thi triển ra, đủ ngăn cản được những này đầy trời ác quỷ. Đông Phạm Thánh Giả ngồi xếp bằng thiên cung, quanh thân Phật khí lở lở, giống như một đạo đạo dao long quét sạch bát phương. Phật khí dao long chỗ đến, vô luận là như thế nào ác quỷ đều sẽ khoảnh khắc tiêu tán. Mà Ngũ Đại Thiền Sư, Thiên Giác Hòa Thượng, Diệt Tà Sư Thái cùng Không Chết Huyền Xà đều tại riêng phần mình thi triển uy năng, lực chiến đầy trời lệ quỷ. So sánh dưới, Không Chết Huyền Xà loại này đục thân yêu thú mạnh mẽ, đối phó lệ quỷ liền có chút vụ bè. Nàng không có Phật môn tăng nhân thủ đoạn, mà yêu tộc thủ đoạn đối phó lệ quỷ hiệu quả cũng không tốt. Rất nhanh Không Chết Huyền Xà liền bị vô số lệ quỷ cuốn lấy, điên cuồng gặm ăn thân thể nàng. Cũng may Không Chết Huyền Xà nhục thân đủ cường đại, trọi cứng đều có thể gánh vác được, chỉ là theo lệ quỷ càng ngày càng nhiều, cuối cùng vẫn là sẽ có chống đỡ không nổi một khắc này. Phía dưới các tăng nhân nhìn trên trời tình hình chiến đấu, đều là lo lắng. Thực lực bọn hắn không đủ, Phật pháp không đủ, không có khả năng rời đi chùa miếu đi đối kháng ác quỷ. Một khi tùy tiện ra ngoài, không chỉ có không giúp được giúp cái gì, thậm chí còn có thể bị ác quỷ thôn vệ nhục thân cùng hồn phách, ngược lại là lớn mạnh ác quỷ thực lực. Không ổn a, những ác quỷ này nhiều lắm, đơn giản vô cùng vô tận. Có thể có mặt khác Phật tự có thể đến trợ giúp chúng ta. Căn bản không có. Liền ngay cả Thánh Tâm tự hiện tại cũng là đứng trước khẩu chiến, Tịnh Bình tôn giả mới vừa rồi còn tại đưa tin, hy vọng chúng ta bên này có thể đi tương trợ Thánh Tâm tự. Phải làm sao mới ở đây? Đông Phạm Thánh Giả bọn hắn không biết còn có thể ngăn cản bao lâu a. Chính như chúng tăng dự đoán như thế, ác quỷ đại quân liên tục không ngừng, cho dù là mạnh như Đông Phạm Thánh Giả, lúc này cũng là thân hãm tại vô tận ác quỷ bên trong. Mặc dù không đến mức gặp nguy hiểm, nhưng Đông Phạm Thánh Giả đã chỉ có thể tự vệ, không cách nào lại đi tương trợ người khác. Vũ Đại Thiền Sư, Thiên Giác Hòa Thượng, Diệt Tà Sư Thái cùng Không Chết Huyền Xà đều lâm vào trong khổ chiến, khó mà thoát khốn, hiểm tượng hoàn sinh. Tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ bao phủ tại cái kia mênh mông ác quỷ thủy triều phía dưới. Liền ngay cả bao phủ Viên Quang tự cùng Ngũ Đại Phật tự tòa kia Phật trận, lúc này ở vô số ác quỷ trùng kích phía dưới, cũng là lung lay sắp đổ, quang mang không ngừng ảm đạm. Đã là đến sắp sụp đổ hoàn cảnh. Thời khắc nguy cấp, từ Viên Quang tự bên trong bay ra ngoài một đạo đen kịt lưu quang. Rõ ràng là Diệp Thanh Vân truy. Mà truy vừa xuất hiện, chính là lập tức đem một mảng lớn ác quỷ hành thành tàn bã. Trần Vân Hương thân ảnh càng là từ truy bên trong hiện lộ ra. Cúc ngay, nương theo lấy một tiếng quát chói tai. Trần Vân Hương hai mắt liếc nhìn ở giữa, cái kia đầy trời ác quỷ lại là cùng nhau nhượng bộ lui binh. Đối với Trần Vân Hương lộ ra vẻ kính sợ, một màn như thế làm cho đám người rất là giật mình. Nữ tử này vừa xuất hiện, vậy mà liền có thể quát lui đẩy trời ác quỷ, nàng là bực nào tồn tại? Thì ra là thế. Đông Phạm Thánh Giả một chút liền nhìn ra, Trần Vân Hương kỳ thật cũng là quỷ tộc, nhưng là cảnh giới cực cao quỷ tộc tồn tại. Nói là âm thần cũng không chút nào quá đáng, mà đối với những ác quỷ này tới nói, âm thần chính là tự nhiên áp đảo bọn chúng phía trên tồn tại. Cho nên Trần Vân Hương vừa xuất hiện, những ác quỷ này liền sẽ cảm thấy sợ hãi, liền như là một đám đất chống lưu manh, nhìn thấy chân chính giang hồ khiên cẩm, đều sẽ bị dọa đến kẻ ra quần. Trần Vân Hương chính là ác quỷ bên trong khiên cầm, mà lại là khiên cầm bên trong khiên cầm. Mắt thấy những ác quỷ này lui mà không tiêu tan, Trần Vân Hương cũng là không chút khách khí, song trưởng cùng nhau vanh ra ở giữa, quần quần hắc lôi rơi xuống. Ầm ầm, cái kia đầy trời lệ quỷ tại hắc lôi bên trong tiếng kêu rên liên hồi, một mảng lớn đều trực tiếp tiêu tán. Mà còn lại đám ác quỷ thấy tình thế không ổn, tranh thủ thời gian tứ tán chạy trốn. Trần Vân Hương vừa ra tay, lập tức liền đem dưới mắt nguy cơ giải quyết. A Di Đà Phật, nguyên lai nữ thí chủ có như thế có thể vì, nên nhanh chóng chạy tới địa phương khác. Khu trục lệ quỷ, cứu vãn thương sinh a. Đông Phạm Thánh Giả chắp tay trước ngực, ánh mắt kinh ngạc nhìn Trần Vân Hương. Ta tự nhiên muốn đi, còn xin chư vị bảo vệ cẩn thận nơi đây. Trần Vân Hương không do dự, lúc này mang theo truy hướng phía nơi xa bay đi. Nàng bây giờ, nghiễm nhiên là thành tứ phạm thiên cứu tinh. Chỉ cần Trần Vân Hương trở đến, liền có thể giải quyết hết lệ quỷ nguy hại. Mà liền tại Trần Vân Hương sau khi rời đi không lâu, bên mông nhiều ác quỷ lại từ bốn phương tám hướng tụ đến. Thậm chí so trước đó vây quanh Viên Quang tự ác quỷ còn nhiều hơn. Đám người quá sợ hãi, hoàn toàn không nghĩ tới những ác quỷ này lại còn dám đi mà quay lại. Dưới mắt Trần Vân Hương không tại, lại có người nào có thể xua tan cái này mênh mông nhiều ác quỷ? Không có thời gian suy nghĩ nhiều, Đông Phạm Thánh Giả lại lần nữa mang theo đám người ứng chiến ác quỷ đại quân. Mà một mực nằm ở trên giường Diệp Thanh Vân, cũng tại lúc này chậm rãi mở hai mắt ra. Ông. Khi Diệp Thanh Vân hai mắt mở ra trong nháy mắt, toàn bộ trên bầu trời cũng giống như mở ra một đôi mắt. Chỉ một cái chớp mắt, đầy trời lệ quỷ ngay cả gào thảm cơ hội đều không có, cùng nhau biến thành khói bụi. Hạ giới chi địa, đồng dạng chịu đủ ác quỷ nỗi khổ, hơn nữa còn là cựu thiên thập địa địa phương nghiêm trọng nhất, bởi vì hạ giới chi địa phàm nhân nhiều lắm, đồng thời thực lực tổng hợp quá yếu. Cái này vô số ác quỷ, đối với phàm nhân mà nói chính là bất khả kháng nhất định tồn tại. Một khi phàm nhân địa giới xuất hiện ác quỷ, cho dù là tầm thường nhất ác quỷ, đều đủ để sinh linh đồ thán. Lúc này, Nam Hoang Thanh Vân Tông ở dưới chân núi, từng cái giữ tận lệ quỷ đã tụ đến, đang muốn đi phụ cận phàm nhân chi địa tàn phá bừa bãi. Vào thời khắc này, Thanh Vân Tông bên trong một trận kim quang hiện lên mà ra, quét sạch tứ phương. Phạm vi ngàn dặm chi địa tất cả lệ quỷ cùng nhau đều lâm vào ngưng trệ bên trong. Ngay sau đó, những lệ quỷ này thể nội đoán khí đều bị hóa giải, biến thành bình thường hồn phách, đã không còn nguy hại phàm nhân năng lực. Mà tại Thanh Vân Tông bên trong, đầu chọc cẩu thả bất lợi đứng tại một đám Thanh Vân Tông đệ tử trước mặt, hai tay phụ sau, ngẩng đầu nhìn lên trời, như là tuyệt đỉnh cao nhân, khí thế bất phàm. Đông đảo Thanh Vân Tông đệ tử mỗi một cái đều là mặt lộ vẻ cùng nhiệt, ánh mắt cùng nhau nhìn qua cẩu thả bất lợi. Chư vị sư đệ sư muội, bây giờ ác quỷ làm hại, thương sinh lâm nạn. Chúng ta thân là Thanh Vân lão tiên tín đồ, giờ phút này há có thể ngồi nhìn mặc kệ. Lần này, lại nên chúng ta Thanh Vân Tông xuất thủ thời điểm. Lời vừa nói ra, Thanh Vân Tông đám người nhao nhao kích động lên. Tôn kính lão tiên pháp chỉ, chinh chiến ác quỷ, cứu vớt thương sinh. Ta Thanh Vân Tông đệ tử nghĩa bất dung tử. Thanh Vân lão tiên, pháp lực vô biên. Cẩu thả bất lợi hài lòng nhẹ gật đầu, viên kia đầu chọc tại ánh nắng chiếu rọi phía dưới lộ ra càng thêm sáng ngời. Rất tốt. Bất quá lần này, chúng ta Thanh Vân Tông muốn chinh chiến địa phương, không chỉ là chỗ này thiên địa, mà là toàn bộ Cửu Thiên thập địa. Tại Lao Tiên Hảo Quang chỉ dẫn phía dưới, chúng ta Thanh Vân Tông đệ tử phụ mệnh chinh chiến Cửu Thiên thập địa. Chương 2264 Tịnh hóa ác quỷ, chương 2264 Tịnh hóa ác quỷ. So sánh dĩ vãng, Thanh Vân Tông đã càng thêm lớn mạnh. Nguyên bản tổng cộng có hơn 3000 đệ tử. Hiện nay, Thanh Vân lão tiên vĩ đại tên tại tứ phương lưu truyền rộng rãi. Mặc dù Thanh Vân Tông đệ tử không có đi chủ động mời chào, nhưng lại có không ít người nghe phong phanh mà tới, chủ động bái nhập Thanh Vân Tông. Bởi vậy bây giờ Thanh Vân Tông, nhân số đã đạt đến hơn 5000 người. Mà cậu bất lợi vẫn như cũng là lấy Thanh Vân Tông đại đệ tử tự cho mình là, đối với mỗi một cái bái nhập Thanh Vân Tông đệ tử đều không giữ lại chút nào, giảng thuật Thanh Vân lão tiên vĩ đại sự tích, truyền bá Thanh Vân Tông tinh thần. Về phần cậu bất lợi chính mình, cũng càng là đem Thanh Vân lão tiên tín ngưỡng cắm rễ ở hồn phách chỗ sâu. Hắn trong lúc phất tay, vậy mà đã có mấy phần Diệp Thanh Vân vật bị. Giờ này khắc này, cậu bất lợi cùng rất nhiều Thanh Vân Tông đệ tử một dạng, đều cảm nhận được ngoại giới tai nạn to lớn. Cái kia đầy trời ác quỷ, đã là tại Nam Hoang đại địa lan tràn xem ra, chịu khổ người gặp nạn vô số kể. Dù cho là lớn mây vương triều kiệt lực xuất thủ, cũng là hạt cát trong sa mạc. Thanh Vân Tông biết mình nên xuất thủ, hộ hữu thương sinh, xúc gian trừ ác, vẫn luôn là Thanh Vân Tông tôn chỉ. Lúc này không xuất thủ chờ đến khi nào? Kết quả là, tại cầu bất lợi dẫn dắt phía dưới, Thanh Vân Tông các đệ tử trùng trùng điệp điệp đi ra Thanh Vân Tông. Cái kia đã từng vang vọng giữa đất trời khẩu hiệu, lại lần nữa quanh quẩn tại Nam Hoang phía trên đại địa. Đinh hai nhức óc, làm cho tà ma tiêu tiểu nhau nhau tránh lui. Thanh Vân lão tiên, pháp lực vô biên, thần thông quảng đại, cổ kim đệ nhất. Nam Hoang thế lực khắp nơi nghe được thanh âm này, trong lòng đều là phấn chấn không gì sánh được. Bọn hắn biết, đây là Thanh Vân Tông người rời núi, chỉ cần bọn hắn một nhóm người này xuất thủ, tất nhiên có thể kiếp số trận này tai họa. Thanh Vân Tông đám người cũng hoàn toàn chính xác cho thấy kinh người một mặt. Đối phó ác quỷ, Thanh Vân Tông còn là lần đầu tiên, nhưng bọn hắn cũng không cái gì e ngại, cũng không có nửa điểm mê bóng. Tuân theo một thân chính khí, miệng tụng lao tiên tên thật. Kim quang chỗ đến, những cái được gọi là ác quỷ mỗi một cái đều là bị kim quang chỗ tinh hóa, cùng nhau rút đi hung ác lệ khí, trở nên không gì sánh được hiền lành. Đây chính là Thanh Vân Tông đệ tử hàng phục các quỷ thủ đoạn. Không cần khiến cái này ác quỷ hồn phi phách tán, cũng không cần bất luận cái gì phong ấn hoặc là bảo vật đi thu hồn, chính là để đám ác quỷ tại lao tiên chi quang chiếu dọi xuống, do ác quỷ biến thành tốt quỷ. Nói đến rất đơn giản, nhưng làm lại là càng gian nan. Dù cho là Phật pháp tinh thâm một đời cao tăng, muốn dùng Phật pháp đến độ hóa những ác quỷ này đều cần thời gian rất dài, không phải tùy tiện niệm niệm kinh liền có thể độ hóa. Nhất là những cái kia khi còn sống làm nhiều việc ác, sau khi chết bị trấn áp tại tầng 18 luyện ngục bên trong thụ tra tấn ác quỷ, nó trong lòng oán niệm chi khí cực kỳ sâu nặng, căn bản cũng không có bất kỳ lý trí có thể nói, chỉ có thuần túy ác. Dạng này ngập trời ác quỷ, dù cho là cao tăng cũng độ hóa không được, chỉ có thể dùng cường ngạnh thủ đoạn để hồn của hắn bay phách tán. Nhưng đối với Thanh Vân Tông đám người mà nói, lại như thế nào hung ác quỷ, tại Thanh Vân lão tiên hào quang phía dưới đều sẽ tẩy đi hung tính, trở thành một cái có được chân thiện mỹ quỷ. Đồng thời, những này bị tịnh hóa đằng sau tốt quỷ, đều sẽ chủ động đi theo tại Thanh Vân Tông phía sau của đám người, từng cái mặt lộ thành kính, thần sát hướng tới. tựa hồ muốn thời thời khắc khắc tắm rửa tại cỗ này kim quang phía dưới, cảm thụ được Thanh Vân lão tiên vĩ đại. Đối với cái này, Thanh Vân tông đám người không có ngăn cản. Tùy ý những này bị tịnh hóa đằng sau tốt quỷ đi theo phía sau phương. Cái này tạo thành một cái tương đương kỳ quái tràn diện. Thanh Vân tông đám người chỗ đến, hết thảy ác quỷ đều bị tịnh hóa, sau đó tự phát đi theo tại Thanh Vân tông đám người hậu phương. Đi theo quỷ hồn càng ngày càng nhiều, đội ngũ càng ngày càng lớn mạnh. Thậm chí đến phía sau, những cái kia đi theo phía sau các quỷ hồn, từng cái cũng đi theo Thanh Vân tông các đệ tử hô lên. Thanh Vân lão tiên, pháp lực vô biên, thần thông quảng đại, cổ kim đệ nhất. Cũng không lâu lắm, Nam Hoang trên đại địa xuất hiện ác quỷ, đều đã là bị Thanh Vân tông đám người cho tịnh hóa. Mặc dù ngẫu nhiên còn có lẻ tẻ ác quỷ xuất hiện, nhưng đã sẽ không tạo thành ảnh hưởng gì. Sau đó, Thanh Vân tông đám người chính là đi tới nhân khẩu càng thêm ung tùm đông thổ đại đường. Vẫn y bộ dạng cũ, Thanh Vân tông đệ tử một bên hô khẩu hiệu một bên đi khắp nơi, bên mông nhiều quỷ hồn đi theo ở phía sau. Đông thổ đại đường đám người đều bị một màn này sợ ngây người. Khá lắm, gặp qua giết quỷ, cũng đã gặp độ quỷ, liền không có gặp qua mang theo một đoàn quỷ hô khẩu hiệu. Đây thật là khai thiên tích địa lần đầu tiên. Ngay tại tàn phá bừa bãi Đông thổ đại đường đám ác quỷ cũng ngộp bức. Không phải anh em, các ngươi chuyện ra sao nha? Tất cả mọi người là quỷ, làm sao các ngươi từng cái nhìn đều tràn đầy năng lượng tích cực? Còn một mực đi theo đám kia toàn thân bốc lên kim quang người hô hào kỳ quái khẩu hiệu. Các ngươi thân là ác quỷ tôn nghiêm đâu? Chẳng lẽ quỷ không cần mặt mũi sao? Thật không có tiền đồ. Đồng dạng là quỷ, làm thế nào quỷ chênh lệch liền lớn như vậy đâu? Liên để mấy ca để cho các ngươi những này không có tiền đồ quỷ kiến thức một chút, cái gì mới gọi chân chính cùng hung ác. Một đoàn tự xưng là hung ác không gì sánh được quỷ hồn, dương nhanh múa vút hướng phía Thanh Vân tông cả đám nhào tới. Muốn đem Thanh Vân tông đám người huyết đục, hồn phách triệt để nuốt ăn. Nhưng chẳng được bao lâu, Thanh Vân lão tiên, pháp lực vô biên, thần thông quảng đại, cổ kim đệ nhất. Vừa rồi những cái kia muốn hiện lộ rõ ràng chính mình phi thường hung ác các quỷ hồn, cả đám đều đi theo Thanh Vân tông đám người hậu phương. Hô khẩu hiệu kêu so với ai khác đều khởi kỉnh. Cái kia dáng vẻ hưng phấn, không biết còn tưởng rằng bọn này quỷ hồn sớm đã tín ngưỡng Thanh Vân lão tiên rất nhiều năm. Trong vòng một ngày, Thanh Vân tông đám người liền đem Đông thổ đại đường tuyệt đại bộ phận ác quỷ đều cho tịnh hóa. Đến không hết quỷ hồn đi theo phía sau, như là từng đầu trưởng lòng, nhìn một cái đều nhìn không thấy mở. Có thể kéo dài hơn mấy trăm bên trong. Mà những này nguyên bản làm nhiều việc các lệ quỷ, giờ khắc này ở không ngừng khẩu hiệu bên trong, vậy mà cũng dần dần nổi lên lấm ta lấm tấm kim mang. Bọn chúng cũng dần dần bắt đầu trở nên cùng Thanh Vân tông đám người một dạng. Cầu bất lợi thấy thế, trên mặt cũng là có một vòng dáng tươi cười. Đây chính là lão tiên hào quang. Thiên địa vạn vật, chúng sinh muôn màu, vô luận là như thế nào sinh linh, chỉ cần một lòng hướng thiện, tâm hoài lão tiên, thành tâm tụng niệm lão tiên tên thật, liền có thể đạt được lão tiên phù hộ. Dù cho là ngập trời lệ quỷ, cũng sẽ ở lão tiên cái kia thuần túy không gì sánh được chính nghĩa quang mang phía dưới, hối lỗi sửa sai, đi hướng chính đạo. Cầu bất lợi nhìn phía đại đường đô thành phương hướng, hắn đã cảm nhận được ở nơi đó, tựa hồ chiếm cứ một cái cực kỳ lợi hại ác quỷ. Tại phía xa mặt khác ác quỷ phía trên, kinh khủng hung lệ quỷ khí, cho dù là cách xa nhau mấy trăm dặm đều có thể cảm thụ nhất thanh nhị sở. Chư vị sư minh sư đệ, đi theo ta. Là Thanh Vân tông đám người thẳng đến đại đường đô thành. Mà lúc này đô thành Trường An bên trong, một đầu cực kỳ khủng bố hung quỷ ngay tại tàn phá bờ bãi. Nó tựa hồ là vô số ác quỷ ngưng tụ quái vật, thân thể khổng lồ như núi, trên thân tràn đầy xốc xếp tay chân cùng ngũ quan, nhìn càng làm người ta sợ hãi. Mà Trường An bên trong hết thảy cao thủ đều đối với nó thúc thủ vô sách. Đã có mọi người mất mạng tại cái này to lớn hung quỷ thể nội. Hiện nay Trường An hoàng đế Lý Nguyên Tu đứng tại một chỗ trên nhà cao tầng, mặt mũi tràn đầy thiết thanh ngắm nhìn cái kia to lớn hung quỷ, song quyền nắm chặt, ánh mắt tràn đầy sầu lo. Ở tại bên cạnh là đại đường hoàng thất rất nhiều cao thủ, từng cái cũng đều là sắc mặt trắng bệnh, trong mắt có vẻ tuyệt vọng. Quá kinh khủng, đầu này hung quỷ thật sự là quá mức cường đại, bất kỳ thủ đoạn nào đều đối với nó vô dụng, đồng thời một khi tới gần đều sẽ bị trên người nó dày đặc quỷ khí dính vào, hồn phách tổn hao nhiều, ý thức đại loạn, sau đó bị nó tùy tiện nuốt ăn. Vừa rồi đã có hai nhóm hoàng cung cao thủ tiến đến đối phó cái này hung quỷ, kết quả thảm tao nuốt ăn. Mà thành Trường An mặc dù cũng có Phật môn cao thủ tọa trấn, nhưng những này cái gọi là Phật môn cao thủ căn bản cũng không có tác dụng. Cái kia tiếng tụng kinh liền cùng mỗi kêu một dạng, đối với cái kia to lớn hung quỷ sinh ra không được bất cứ tác dụng gì. Đồng thời tại cái kia to lớn hung quỷ tới gần thời điểm, những cái kia Phật môn hòa thượng chạy gọi là một cái nhanh. Bệ hạ, ác quỷ kia quá mức lợi hại, tiếp tục lưu lại nơi đây sẽ có nguy hiểm, hay là mau chóng rời đi đi. Đúng vậy a bệ hạ, quỷ này không phải tiên nhân không thể ứng đối. Liền xem như bảy thánh ở đây, sợ là cũng đánh không lại quỷ này. Người bên cạnh mình đều tại thuyết phục Lý Nguyên Tu mau mau rời đi, Lý Nguyên Tu trong lòng cũng minh bạch ác quỷ này khó có thể đối phó. Nhưng hắn hay là không muốn cứ thế mà đi. Càng không đành lòng cái này Trường An vô số dân chúng thảm tao kiếp này. Nếu là sư phụ ở chỗ này lời nói, nhất định có thể giải quyết rơi ác quỷ này. Giờ này khắc này, Lý Nguyên Tu trong đầu hết sức tưởng niệm Diệp Thanh Vân. Ngay tại Lý Nguyên Tu dự định được ăn cả ngã về không, cùng Trường An bách tính cùng tồn vong thời khắc. Xa xa trên chân trời, lại truyền tới trận trận âm vang cao tiếng hô khẩu hiệu. Thanh Vân lão tiên, pháp lực vô biên, thần thông quảng đại, cổ kim đệ nhất. Nương theo lấy trận trận tiếng hô khẩu hiệu, càng có kim quang từ nơi xa chân trời tràn ngập mà đến. Lý Nguyên Tu ngẩng đầu nhìn này trận trận mà đến kim quang, trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt. Hắn từ trong kim quang kia cảm nhận được Diệp Thanh Vân khí tức. Sư phụ chương 2265 Thanh Vân tông hành trình chương 2265 Thanh Vân tông hành trình đó là cái gì quan mang? Vì sao như vậy lóa mắt? Cô này ánh sáng, để cho ta cảm nhận được hy vọng. còn có thanh âm này. Cái gì lão tiên? Pháp lực vô biên. T. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết, Nam Hoang đại địa cái kia tên là Thanh Vân Tông thế lực thần bí? Trương An thành trung những cao thủ cùng nhau ngẩng đầu, nhìn về hướng cái kia đầy trời kim quang chói mắt. Đám người mặt lộ vẻ kinh ngạc. Đã là có người đoán được người tới là ai. Cái kia ngay tại tàn phá bừa bãi Trường An to lớn hung quỷ, cũng giống như đã nhận ra cỗ này kim quang tương đương lợi hại, lúc này trở nên có chút dao động bất an, phát ra trầm thấp quỷ giống thanh âm. Kim quang bên trong, một đoàn thân ảnh nổi lên. Rõ ràng là Thanh Vân Tông đám người. Cầu Bất Lợi chắp tay phía trước, một viên lóe sáng đầu chọc ngay tại phản chiếu lấy đầy trời kim quang, khiến cho hắn đầu chọc càng lộ vẻ bóng loáng. Ở sau lưng nó, Thanh Vân Tông hơn 5000 các đệ tử từng cái kim quang bốn phía, từng cái tinh thần sung mãn, chính khí dâng trào. Tùy tiện một cái sách đi ra, đều rất giống có thể một mình đảm đương một phía. Mà tại bọn hắn càng hậu phương, thì là 10 phần khoa trương quỷ hồn đại quân. Đây đều là bị tịnh hóa qua quỷ hồn, từng cái tản ra nhu hòa thân thiết khí tức, không có nửa điểm oán hận cùng ác nghiệp. Trong đó có tương đương một bộ phận quỷ hồn, cũng xuất hiện cùng Thanh Vân Tông đám người tương tự kim quang. Làm sao nhiều như vậy quỷ hồn? Trương An tất cả mọi người sợ ngây người. Cái này mẹ nó cũng quá là nhiều. Liên cùng con kiến ra ổ giống như, nhìn một cái lít nha lít nhít. Những quỷ hồn này, tựa hồ không phải lệ quỷ nha. Giống như thật sự là a, bọn chúng nhìn đều rất hòa thuận dáng vẻ. Chẳng lẽ là Thanh Vân Tông người dùng thủ đoạn gì, rửa đi những quỷ hồn này oán hận chi niệm? Không thể tưởng tượng nổi. Trong Phật môn cũng khó khăn có loại thủ đoạn này đi. Đó là tự nhiên, Thanh Vân Tông không thể coi thường, nghe nói là vị kia Diệp cao nhân trô đến đỡ lên thế lực, dĩ nhiên không phải Phật môn có thể so sánh được. Được cứu rồi. Chúng ta Trường An được cứu rồi. Nhìn xem Thanh Vân Tông đám người thân ảnh, Lý Nguyên Tu đã là bất chi bất giác lệ nóng doanh trọng. Mặc dù người tới cũng không phải là Diệp Thanh Vân, nhưng từ Cầu Bất Lợi đám người trên thân, Lý Nguyên Tu có thể rõ ràng cảm nhận được Diệp Thanh Vân tồn tại khí tức. Tựa như những người này đều là Diệp Thanh Vân ý chí hóa thân. Bọn hắn tới, chẳng khác nào là sư phụ của mình Diệp Thanh Vân tới. Nhất là cái kia đứng tại phía trước nhất đầu chọc Cầu Bất Lợi, càng làm cho Lý Nguyên Tu cảm thấy người này cùng Diệp Thanh Vân giống nhau đến mấy phần. Không phải kiểu tóc tương tự, mà là một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được thần vận. Đương nhiên, cũng mẹn mẹn chỉ là tương tự mà thôi, Cầu Bất Lợi dù sao không phải Diệp Thanh Vân, hắn chỗ thể hiện ra cái này tiếp cận Diệp Thanh Vân thần vận, thuần túy là tín ngưỡng lực quá cường đại, đến mức để Cầu Bất Lợi không tự chủ được bắt chước đến Diệp Thanh Vân mấy phần bật bị. Đối với một người 10 phần sùng bái, liền sẽ không tự chủ được đi bắt chước một người ngôn hành cử chỉ. Sư phụ, bọn hắn nhất định là ngài phái tới. Ta biết, sư phụ ngài nhất định cũng đang chú ý đại đường hết thảy. Thế nhưng là đồ đệ ta thật rất nhớ ngươi, cũng không biết năm nào tháng nào mới có thể gặp lại đến sư phụ ngài một mặt. Cầu Bất Lợi ngắm nhìn cái kia chiếm cứ tại Trường An thành trung to lớn hung quỷ, thần sắc như thường, chỉ là ánh mắt bén nhọn hơn mấy phần. Ta cảm thấy, Thanh Vân lão tiên từng ở chỗ này ngừng chân. Nơi này có lão tiên lưu lại truyền thuyết sự tích. Nghe chút lời này, Cầu Bất Lợi sau lưng Thanh Vân Tông chúng đệ tử đều là phẫn nộ. Lão tiên ngừng chân chi địa, há lại cho bực này ác quỷ hung hăng ngang ngược tàn phá bờ bãi. Như vậy ác quỷ, tất yếu để hồn của hắn bay phách tán. Lão tiên ở trên, cũng tất nhiên sẽ không tha thứ đầu này lệ quỷ. Cầu Bất Lợi chưa từng khởi hành, chỉ thấy sau người nó trên trăm cái Thanh Vân Tông đệ tử tắm rửa tại kim quang bên trong, chủ động bay đến cái kia to lớn hung quỷ trước mặt. Cái kia to lớn hung quỷ phát ra khó nghe tiếng gào thét, giơ lên trên thân thể rất nhiều cánh tay hướng phía cái này trên trăm cái Thanh Vân Tông đệ tử hung hăng đánh tới. Cái kia trên trăm Thanh Vân Tông đệ tử mặt không đổi sắc, ánh mắt nhìn thẳng cái kia to lớn hung quỷ. Lão tiên ở trên. Giờ khắc này, trên trăm Thanh Vân Tông đệ tử cùng nhau cao giọng vừa quát, tiếng như lôi đình, thẳng vào cửu thiên. Ông. Trên người bọn họ kim quang, trong nháy mắt trở nên nồng đậm kinh người, tựa như từng đạo quang trụ màu vàng xông thẳng tới chân trời. Xuy 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 xuy. To lớn hung quỷ rất nhiều cánh tay chạm đến trên người bọn họ kim quang, lập tức liền tựa như băng tuyết gặp liên hỏa, lúc này bắt đầu tan ra tán loạn. Ngao ngao ngao. To lớn hung quỷ thê lương trù lên, lộ ra rất là thống khổ. Không đợi cái này to lớn hung quỷ lại có cái gì thế công, cái kia trên trăm Thanh Vân Tông đệ tử lập tức bao quanh to lớn hung quỷ lăng không mà đến. Bọn hắn hai tay rủ sao giao nhau trước người, bày ra một cái tương đương kỳ quái tư thế. Ngay sau đó, cái này trên trăm Thanh Vân Tông đệ tử trong miệng nói lẩm bẩm: "Lão tiên thánh quang sẽ chế tại các ngươi hung ác chi đồ." Ầm 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 ầm. Sau một khắc, trên trăm Thanh Vân Tông đệ tử trên hai tay chính là bộc phát ra màu vàng liệt hỏa. Trong nháy mắt giáng lâm tại cái kia to lớn hung quỷ trên thân thể. Trước đó còn không thể ngăn cản, làm cho toàn bộ Trường An nguy cơ sớm tối to lớn hung quỷ, tại Thanh Vân Tông các đệ tử thi triển ra màu vàng liệt hỏa phía dưới, trong khoảnh khắc liền bị tiêu thành cho tàn. Ngay cả một tia tàn hồn cũng không từng lưu lại. Một màn này, làm cho Trường An bên trong những cao thủ trợn mắt hốt mồm. Ngoa tạo, đây chính là Thanh Vân Tông người thực lực sao? Cũng không tránh khỏi quá cường đại. Cái này to lớn hung quỷ để bọn hắn không có biện pháp nào, kết quả cái này Thanh Vân Tông người đến nay, thuần thục, hô hai câu khẩu hiệu mà thôi, liền trực tiếp đem cái này to lớn hung quỷ tiêu diệt. Muốn hay không nhẹ nhàng như vậy dễ dàng. Các ngươi biểu hiện lợi hại như vậy, sẽ có vẻ chúng ta rất yếu ai. Bất quá kể từ đó, cũng càng thêm chứng minh cái này Thanh Vân Tông thật phi phàm không gì sánh được, căn bản không có khả năng theo lẽ thường đến mà nói. To lớn hung quỷ hôi phi yên diệt, mà Trường An trong ngoài còn sót lại ác quỷ, đã là tại Thanh Vân Tông đám người kim quang bên trong đạt được tịnh hóa. Đại sư Minh, may mắn không làm được bệnh, đã tiêu diệt ác quỷ kia. Trên trăm đệ tử về tới Cầu Bất Lợi trước mặt phục mệnh. Cầu Bất Lợi hài lòng nhẹ gật đầu, ánh mắt thì là nhìn về hướng phương bắc cùng phương tây. Chư vị sư đệ sư muội đã có thể một mình đảm đương một phía. Vì có thể phát triển lão tiên cao thượng tinh thần, cứu vớt chịu khổ gặp nạn chúng sinh, đem lão tiên hảo quang truyền bá đến thế gian tất cả ngõ ngách. Ta quyết định chia ra hành động. Cầu Bất Lợi liếc nhìn tất cả Thanh Vân Tông đệ tử, ánh mắt tại trên người của bọn hắn từng cái lướt qua. Hắn nhớ kỹ mỗi một cái Thanh Vân Tông đệ tử tính danh, lai lịch cùng bọn hắn bái nhập Thanh Vân Tông thời gian. Đây đều là của mình sư đệ sư muội. Đồng dạng cũng là Thanh Vân lão tiên nhất là kiên định, thành tín tùy tùng. Chư vị sư đệ sư muội, đi theo lão tiên quả màng, tụng niệm lão tiên tên thật, tuân theo lão tiên tinh thần, đi hướng Cửu Thiên Thập Địa đi. Ta sẽ lưu ở chỗ này, giữ vững vùng thiên địa này, mà các ngươi hành trình thì là tinh thần đại hải. Chương 2266 Kim Quang chiếu Cửu Thiên. Chương 2266 Kim Quang chiếu Cửu Thiên. Đây là Cầu Bất Lợi lần thứ nhất để cho mình sư đệ sư muội đi đơn độc hoàn thành Thanh Vân lão tiên mệnh lệnh. Tại Cầu Bất Lợi xem ra, vùng thiên địa này đồng dạng cần chính mình thủ hộ, mà lại Thanh Vân Tông mỗi một lần hành động, không có khả năng đều là do chính mình đến mang đội, cũng nên cho mình các sư đệ sư muội càng nhiều cơ hội. Dù sao bọn hắn đều là Thanh Vân lão tiên trung thành nhất tín đồ, cuối cùng là phải đi hướng các nơi thiên địa, đem lão tiên hào quang vẩy xuống mỗi một chỗ nơi hẻo lánh. Thân là Thanh Vân Tông đệ tử, cuối cùng là phải đi hướng Cửu Thiên Thập Địa, đi hướng càng rộng lớn hơn tương lai. Để Cửu Thiên Thập Địa mỗi một chỗ thiên địa đều tồn tại một chỗ Thanh Vân Tông. Chỉ có như vậy, bọn hắn mới có thể tốt hơn thủ hộ Thanh Vân lão tiên vinh quang, gieo rắc Thanh Vân lão tiên tín ngưỡng, để thế gian chúng sinh cảm nhận được đến từ Thanh Vân lão tiên chân địa mỹ. Đi thôi, sư đệ sư muội của ta bọn họ, rộng lớn tiên địa đang chờ các ngươi. Vô luận đến phương nào rồi, vô luận đến khi nào, các ngươi đều là Thanh Vân Tông đệ tử, là Thanh Vân lão tiên thành tín nhất tín đồ. Chỉ cần tâm hoài lão tiên, liền có thể đạt được lão tiên chỉ dẫn, không cần mê võng, một đường hướng về phía trước. Cầu Bất Lợi khích lệ một đám Thanh Vân Tông đệ tử, trên người hắn kim quang cũng là trở nên càng sáng lạ, thậm chí lấn át trên trời thái dương. Mà ở sau lưng nó, càng là xuất hiện một đạo cực kỳ rõ ràng thân ảnh, đứng chắp tay, bệ nghệ thương cung. Tựa như hoàn vũ bên trong, đều chỉ có hắn một người độc lập, chính là Diệp Thanh Vân. Thanh Vân lão tiên. Cầu Bất Lợi cao quát một tiếng, mà trước mặt các sư đệ sư muội thì là nhao nhao hướng phía sau hắn hư ảnh quỳ lạy đứng lên. Trên mặt của mỗi người đều là mang theo cùng nhiệt, kích động, vẻ vui mừng. Tựa hồ đối với bọn hắn mà nói, có thể thấy Thanh Vân lão tiên tổ dùng, cũng đã là bọn hắn đời này hạnh phúc lớn nhất. Khẩn cầu lão tiên chỉ dẫn bọn hắn đi. Cầu Bất Lợi hai tay chỉ lên trời giơ lên cao cao, thanh âm cao vút sục sôi. Ông. Ở sau lưng nó, kim quang kia lượn lờ Diệp Thanh Vân thân ảnh chậm rãi giơ tay lên, hướng phía xa xa chân trời xa xa một chỉ. Các sư đệ sư muội, lão tiên đã cấp ra chỉ dẫn. Thuận lão tiên chỉ phương hướng, miệng tụng lão tiên tên thật, liền có thể đi đến các ngươi nên đi địa phương. Nhớ kỹ, vô luận gặp được khó khăn gì đều không cần sợ, mỉm cười đối mặt nó. Chỉ cần hô to lão tiên tên thật, hết thảy gian nan hiểm trở đều ngăn cản không được các ngươi. Thanh Vân Tông chúng đệ tử cùng nhau gật đầu. Sau đó xoay người lại, ánh mắt trông về phía xa lấy Diệp Thanh Vân hư ảnh chỉ phương hướng. Thanh Vân lão tiên, pháp lực vô biên, thần thông quảng đại, cổ kim đệ nhất. Nương theo lấy đều nhịp cao vút thanh âm, hơn 5000 Thanh Vân Tông đệ tử cùng nhau bước lên một đầu kim quang đại đạo. Cái kia kim sắc đại đạo tại dưới chân của bọn hắn trống rông hiện hiện, như là một tòa chèo chống vô số thiên địa cầu đối. Mà Thanh Vân Tông đám người, có thể bằng vào dưới chân này tòa này màu vàng cầu đối, đi hướng Cửu Thiên Thập Địa bất luận cái gì một nơi. Một màn này, đem Trường An thành nội tất cả mọi người nhìn một bức. Ông trời của ta lão gia, đây là trận gì cơ a? Bọn này Thanh Vân Tông gia hỏa muốn làm gì? Chẳng lẽ lại là muốn giết tới tiên giới đi sao? Không có như thế không hợp thói thường sao? Tại vô số kinh ngạc, ánh mắt đờ đẫn bên trong, cái kia hơn 5000 Thanh Vân Tông đệ tử tại Kim Quang Đại Đạo phía trên cất bước tiến lên. Cao vút tiếng hô khẩu hiệu cũng là không từng có một lát đoạn tuyệt. Mãi cho đến thân ảnh của bọn hắn dần dần biến mất tại trên đường chân trời. Toàn này Kim Quang Đại Đạo mới chậm rãi tiêu tán. Giữa thiên địa, chỉ còn lại có Cầu Bất Lợi đứng chắp tay, quanh thân kim quang rạng rỡ, đưa mắt nhìn của mình sư đệ sư muội bọn họ đi xa. Sau đó, Cầu Bất Lợi xoay người lại, nhìn phía sau mênh mông nhiều bị tịnh hóa quỷ hồn. Chỉ gặp Cầu Bất Lợi mỉm cười, đều xếp thành hàng, từng cái đi theo ta hô, đưa các ngươi đi nên đi địa phương. Vậy ít nhất có hơn 100 vạn quỷ hồn vẫn thật là thành thật thật xếp hàng ngũ. Từng cái gọi là một cái trung thực nghe lời, hoàn toàn nhìn không ra trước đó có cái gì cùng hung cực các bộ dáng. Rất nhanh, từng cái quỷ hồn phương trận liền sắp xếp đi. Mặc dù cũng không phải là đặc biệt chỉnh tề, nhưng còn tính là có mấy phần ngay ngắn trật tự dáng vẻ. Rất tốt. Cầu Bất Lợi khẽ mút cằm, như là một cái ngay tại kiểm duyệt đại quân lão tướng quân. Nghiêm, nghỉ, phía bên phải làm chuẩn, hướng về phía trước nhìn. Rất tốt, các ngươi rất có tinh thần. Mấy triệu quỷ hồn tại Cầu Bất Lợi hiệu lệnh phía dưới, từng cái ra dáng. Mặc dù các ngươi đều là quỷ, nhưng chỉ cần tâm hoài lão tiên, dùng thực tình đi phụng dưỡng lão tiên, như vậy cho dù là quỷ, cũng là một cái tràn ngập năng lượng tích cực hướng lên quỷ. Lão tiên nhất định sẽ phù hộ các ngươi. Mấy triệu quỷ hồn nghe nói như thế, từng cái cũng đều là không hiểu vui mừng. Phản phất nhân sinh không đối, là quỷ sinh lập tức liền có truy cầu cùng tín ngưỡng. Tín ngưỡng lão tiên, đi theo lão tiên. Chúng ta đều là lão tiên trung thành nhất tín đồ. Lão tiên, vĩnh viễn không thay đổi. Sinh mà bị quỷ, ta rất vinh hạnh. Từng đóa kim quang, tại mấy triệu quỷ hồn trên thân hiện ra đến. Mặc dù đều chỉ có hào quang nhỏ yếu, nhưng đối với cái này mấy triệu quỷ hồn mà nói, cái này hào quang nhỏ yếu đã đại biểu bọn chúng sinh ra chất biến, không còn là đơn thuần quỷ hồn, mà là có tín ngưỡng, có theo đuổi quỷ hồn. Trừ cái đó ra, bọn chúng hồn thể bên trong đã có một vòng lực lượng đặc biệt. Đây là Thanh Vân Tông đệ tử mới có lực lượng. Mặc dù còn rất yếu ớt, nhưng đã đầy đủ để cho những quỷ này hồn đầu thai chuyển thế thời điểm, thu hoạch được một chút ngoài định mức cơ duyên. Đi thôi, đi các ngươi nên đi địa phương. Cầu Bất Lợi đem những quỷ hồn này thao luyện một phen đằng sau, liền cũng hướng phía nơi xa mà đi. Lao tiên ở trên, xin cho những này không chỗ quy y hồn phách bọn họ, đi hướng bọn chúng nên đi địa phương. Ông, một đạo cánh cửa vào nóng, xuất hiện ở Cầu Bất Lợi trước mặt. Cầu Bất Lợi lúc này chỉ lên trời cúi đầu. Đa tạ Lao tiên ban ân. Sau một khắc, Cầu Bất Lợi đi ở phía trước, cái kia mấy triệu quỷ hồn chỉnh tề đi theo phía sau, cùng nhau đi vào cái kia cánh cửa vàng nóng bên trong. Từ trước đến nay chỗ mà đến, hướng chỗ đi mà đi, cơ hồ là đồng thời. Cửu Thiên Thập Địa từng cái địa phương đều đang phát sinh giống nhau sự tình. Ngay tại ác quỷ tàn phá bừa bãi hung mãnh nhất địa phương, một chùm quần quần kim quang từ trên trời giáng xuống, như là cổ thần giáng thế, lại tốt giống như thánh giả hiện thân. Kim quang chỗ đến, ác quỷ lui tán, hung hồn lui tránh, thiên hạ đại cát. Mà tại trong kim quang lóa mắt, nổi lên từng đạo không thể dùng ngôn ngữ hình dung kỳ dị thân ảnh. Bọn hắn tựa như rất bình thường, nhưng lại là nhất là không bình thường tồn tại. Đắm mình trong kim quang, tín ngưỡng vần quanh, miệng tụng lấy Thanh Vân lão tiên tên thật, chấn động các phương tiên vực, dẫn tới vô số tiên thần nhân quỷ khiếp sợ không thôi. Những này là người nào? Thật là cường thịnh khí thế, nhưng lại chưa bao giờ nhìn thấy qua. Bọn hắn đang kêu thứ gì? Thanh Vân lão tiên? T. Đây là thuần chính nhất tín ngưỡng lực. Khủng bố như thế tín ngưỡng lực, bọn hắn tín ngưỡng Thanh Vân lão tiên đến cùng là thần thánh phương nào? Khi trong kim quang thân ảnh triệt để hiện lộ ra giờ khắc này, Cửu Thiên Thập Địa, đồng thời vang lên Thanh Vân tông các đệ tử âm vang thanh âm. Phụng Thanh Vân lão tiên chi mệnh, bình Cửu Thiên chi loạn, định thập địa chi họa. Lần này, bọn hắn muốn để toàn bộ Cửu Thiên Thập Địa cảm thụ một chút đến từ Thanh Vân tông nho nhỏ rung động. Chương 2267 Nam Thiên Môn đứng gác, chương 2267 Nam Thiên Môn đứng gác, vô luận là Cửu Thiên Tiên đỉnh phía dưới các đại tiên vực, hay là Tây Thiên Cực Lạc phía dưới Phật giới Tam Trọng Tiên, đều có Thanh Vân tông người đang hành động. Mặc dù bởi vì phân tán nguyên nhân, Thanh Vân tông tại mỗi một chỗ thiên địa người đều không nhiều, nhưng hiệu quả lại là một dạng. Bọn hắn trong miệng cao tụng Thanh Vân lão tiên tôn hiệu, chỗ đến kim quang tràn ngập. Những cái kia từ luyện mục mà đến ác quỷ đều bị kim quang hóa đi một thân lệ khí, lại cảm nhận được kim quang bên trong mỹ hảo, tự phát đi theo tại Thanh Vân tông các đệ tử sau lưng. Mà gặp được những cái kia đã thôn vệ rất nhiều huyết nục, hồn phách hung ác chi quỷ, Thanh Vân tông các đệ tử cũng là sẽ không hạ thủ lưu tình, trực tiếp đem vực này ác quỷ tru diệt. Cái này độ quỷ, diệt quỷ thủ đoạn, so với tiên nhân đều muốn lưu loát rất nhiều. Thậm chí liền ngay cả Thái Ức Kim Tiên, tại Thanh Vân tông các đệ tử trước mặt đều muốn thua chị kém em. Những thứ này rốt cuộc là cái gì người? Vì sao lợi hại như vậy? Không có pháp lực, cũng không có cái gì thể phách chi lực, không thi triển bất luận thần thông nào, chỉ bằng vào tín ngưỡng này chi lực liền có thể đạt tới trình độ này. Thanh Vân tông, làm sao chưa từng nghe nói qua? Bọn hắn đang kêu Thanh Vân lão tiên. Cái này Thanh Vân lão tiên là ai? A, vì sao ta đi theo hô một tiếng, cảm thấy trên thân giống như lập tức hăng hái. Thần kỳ như vậy sao? Thanh Vân tông không lớn, nhưng lại ở các nơi sáng tạo thần thoại. Mà chân chính nhận biết Thanh Vân tông người, cũng chỉ có Đại Hoang Tiên vực. Giờ phút này, đang có trên trăm cái Thanh Vân tông đệ tử hiện thân Đại Hoang Tiên vực, tương trợ Ngũ Trang quần tiên trấn đè ép một mảng lớn ác quỷ. Mà Ngũ Trang quần tiên bọn họ là tận mắt chứng kiến qua Thanh Vân tông đám người lợi hại. Lúc trước tham gia thụ lão tổ xông ra Ngũ Trang, hỏa loạn toàn bộ Đại Hoang Tiên vực, tất cả mọi người không phải là đối thủ của nó. Trong lúc nguy cấp, cùng là Thanh Vân tông đệ tử Long Hương Hương, kêu gọi tới thân ở yêu dị ma giới Thanh Vân tông đám người, trực tiếp liền đuổi giết đến Đại Hoang Tiên vực, đem cái kia không ai bì nổi danh xưng vô địch tham gia thụ lão tổ tốt một trận đánh tới bời. Mà lúc đó Ngũ Trang các tiên nhân đều ở đây, tận mắt nhìn thấy qua một màn bất khả tư nghị này. Không nghĩ tới, bọn này toàn thân bốc lên kim quang lại tới, còn giúp lấy nhóm người mình đối phó những này vô cùng vô tận ác quỷ. Bất quá thật đúng là đừng nói, nếu là không có Thanh Vân tông đám người đến, Ngũ Trang quần tiên thật đúng là không có cách nào rất nhanh giải quyết những ác quỷ này. Thủ đoạn của bọn hắn hoàn toàn không có Thanh Vân tông các đệ tử đơn giản hữu hiệu, thậm chí đến phía sau, Ngũ Trang quần tiên cơ bản liền đã không xen tay vào được. Cả đám đều chỉ có thể ở bên cạnh, nhìn xem Thanh Vân tông các đệ tử đại chiến thần uy. Cái này khiến Ngũ Trang quần tiên lộ ra có chút xấu hổ. Tốt xấu chúng ta cũng là đường đường chính chính tiên nhân, làm sao cảm giác hoàn toàn bị sò không bằng. Thật là không có mặt mũi ai những người này, tất nhiên là thiết trụ vị kia Diệp cao nhân phải tới. Đúng vậy a, bọn hắn trong miệng hô to Thanh Vân lão tiên, khẳng định chính là Diệp cao nhân. Diệp cao nhân cố nhiên rời đi chúng ta Đại Hoang tiên vực, nhưng vẫn là tâm hệ nơi này. Cũng không biết Diệp cao nhân bây giờ người ở chỗ nào, cái này khắp nơi trên đất ác quỷ lại là chuyện gì xảy ra. Cửu Thiên thập địa, duy nhất không có nhận ác quỷ xâm hại địa phương, chính là Cửu Thiên tiên đỉnh. Nơi đây cùng U Minh giới không có tương liên chỗ, cho nên cho dù U Minh giới nổ, quỷ môn quan mở rộng, cái này vô số ác quỷ cũng không có cách nào vọt tới Cửu Thiên Tiên Đỉnh đến. Cho nên đừng nhìn cái này đại tiên vực đều loạn thành hỗn loạn, khắp nơi đều tại đối phó ác quỷ, nhưng duy trì có Cửu Thiên Tiên Đỉnh nơi này bình yên vô sự, vẫn như cũ duy trì bình tĩnh, nhưng cũng chỉ là mặt ngoài bình tĩnh mà thôi. Cửu Thiên Tiên Tôn đã hạ lệnh, các bộ giữ nghiêm tứ đại thiên môn, để phòng có ác quỷ từ mặt khác tiên vực xông đến. Tuy nói Cửu Thiên Tiên Đỉnh cùng U Minh giới không có kết nối chỗ, nhưng bây giờ mặt khác tiên vực khắp nơi đều là ác quỷ. Ai cũng không dám cam đoan, những ác quỷ này sẽ không từ các đại tiên vực bên trong lao ra, sau đó đuổi giết đến Cửu Thiên Tiên Đỉnh. Mặc dù tỷ lệ rất thấp, nhưng cũng không phải là không có. Cho nên Cửu Thiên Tiên Đỉnh sớm đã hạ lệnh, muốn để tứ đại thiên môn tăng cường cảnh giới. Một khi có ác quỷ xuống đến, trực tiếp tru sát, một mực bất luận. Mà tại Nam Thiên Môn nơi này, tình huống càng là tương đương náo nhiệt. Một cái mặt lông lôi công miệng con khỉ, cầm trong tay kim côn, mặc đỏ thâm chiến giáp, chính ngẩng đầu đỡ ngực đứng tại Nam Thiên Môn bên trong. Hoàn toàn là một người giữ ải vạn người không thể qua tư thế. Cái này tự nhiên là đã tại Tiên Đình làm quan Tề Thiên Yêu Vương. Mà tại Tề Thiên Yêu Vương sau lưng, đứng đấy một đám linh quan, từng cái sắc mặt cổ quái, thần sắc xấu hổ. Những này linh quan đều là Tề Thiên Yêu Vương cấp dưới, nhưng thời khắc này linh quan môn đều hận không thể tìm một đầu kẽ đất chui vào. Quá mất mặt, quá lung túng. Ngay tại vừa rồi, thân là Đô Thiên bốn môn lớn linh quan Tề Thiên Yêu Vương, biết được phải nghiêm thủ bốn môn, phòng bị ác quỷ đột kích tiên lệnh đằng sau, lập tức liền đến hứng thú. Lúc này triệu tập chính mình dưới trướng tất cả linh quan, một mạch tất cả đều đi tới Nam Thiên Môn đứng gác. Mà Tề Thiên Yêu Vương sau khi đến, liền lập tức đem nguyên bản chấn giữ tại Nam Thiên Môn thiên binh thiên tướng tất cả đều chạy tới đi một bên. Chỉnh đám kia thiên binh thiên tướng từng cái thẳng trừng mắt, nhưng cũng không dám xếp hợp Lý Thiên Yêu Vương như thế nào. Tề Thiên Yêu Vương cái này Đô Thiên bốn môn lớn linh quan thân phận, vẫn có chút lực uy hiếp. Bình thường thiên binh thiên tướng đúng là không dám cùng Tề Thiên Yêu Vương khiêu chiến. Có thể Tề Thiên Yêu Vương lại là một chút tự giác cũng không có, trực tiếp liền hướng Nam Thiên Môn chính giữa vừa đứng, đem cây gậy hướng bên người một sự. Phản phất cái này Nam Thiên Môn hắn chính là lão đại. Những người khác cũng phải đứng dịch sang bên. Đến mức hiện tại phụ trách trấn thủ Nam Thiên Môn Tháp Tháp Thiên Vương tới, Tề Thiên Yêu Vương đều không có ý muốn để cho lái đi chút nào, vẫn như cũ đứng ở nơi đó. Đem một mặt uy nghiêm Tháp Tháp Thiên Vương đều cho cả mơ hồ. Tháp Tháp Thiên Vương đứng tại Nam Thiên Môn bên cạnh, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn thấy cái kia mặc giáp chấp côn Tề Thiên Yêu Vương, nghĩ thầm kẻ lô mãng này là nơi nào xuất hiện? Hướng chỗ ấy một sự là ý gì? Nơi này là ngươi đứng sao? Ngươi hướng chỗ nào vừa đứng, vậy ta mẹ nó đứng đó bên trong. Chẳng lẽ muốn ta Tháp Tháp Thiên Vương leo đến Nam Thiên Môn trên biển cửa đi sao? Mà linh quan môn trông thấy Tháp Tháp Thiên Vương đều tới, mỗi một cái đều là mặt lộ vẻ kính sợ, nhao nhao cúi đầu, cũng không dám đi xem Tháp Tháp Thiên Vương. Thiên Vương, tên kia quá vô lễ. Đúng vậy a Thiên Vương, cái này Nam Thiên Môn lúc nào đến phiên một con khỉ con ở chỗ này giễu võ dương ai? Còn đem chúng ta huynh đệ đều cho chen đến bên cạnh đi. Quá khinh người. Chúng ta tại Thiên Vương dưới tay làm việc, lúc nào có người dám đối với chúng ta được đả lần tới? Một đám trông coi Nam Thiên Môn thiên binh thiên tướng vây tụ tại Tháp Tháp Thiên Vương phụ cận, mỗi một cái đều là mở miệng phản nàn đứng lên, nhao nhao chỉ trích Tề Thiên Yêu Vương. Tháp Tháp Thiên Vương sắc mặt không vui, vẫn còn tính tương đối khắc chế, không có ngay tại chỗ phát tác ra. Chỉ gặp Tháp Tháp Thiên Vương vững vàng đi tới Tề Thiên Yêu Vương bên cạnh, mặt lộ mỉm cười. Vị tiên hữu này, có thể hay không đem nơi đây nhường ra? Tề Thiên Yêu Vương trên dưới nhìn Tháp Tháp Thiên Vương. Ngươi là làm gì? Đừng làm trở ngại ta tọa trấn Nam Thiên Môn. Tháp Tháp Thiên Vương, linh quan môn đều trợn tròn mắt. Khá lắm. Chúng ta vị này người lãnh đạo trực tiếp thật không phải bình thường dũng á, trước đó dám níu lấy Thái Bạch Kim Tinh, hiện tại còn dám để Tháp Tháp Thiên Vương đi một bên. Có thể như thế dũng cảm giống như cũng không phải chuyện gì tốt, ra đây không phải tinh khiết đắc tội với người sao? Quả nhiên, Tháp Tháp Thiên Vương sắc mặt có chút âm trầm. Hắn dù sao cũng là Tiên Đình bên trong hết sức quan trọng đại nhân vật, dậm chân một cái đều có thể để Tiên Đình chấn tam chấn tồn tại. Hôm nay thế mà bị một con khỉ con bên trên sắc mặt. Này Nam Thiên Môn, chính là bản Thiên Vương trấn thủ chi địa, ngươi là thân phận gì? Cũng dám ở này vi phạm. Chương 2268 trộm Tháp Thiên Vương. Chương 2268 trộm Tháp Thiên Vương. Tháp Tháp Thiên Vương tiếng quát này, lập tức liền để Nam Thiên Môn bầu không khí trở nên khẩn trương lên. Thiên binh thiên tướng từng cái cũng đi theo vênh vang đắc ý đứng lên. Mà linh quan môn thì là hai mặt nhìn nhau, sau đó từng cái gật gù đắc ý nhìn xung quanh, tựa như căn bản là cùng mình bọn người không quan hệ. Tề Thiên Yêu Vương quay đầu nhìn về phía Tháp Tháp Thiên Vương, cũng không có sinh khí, ngược lại là nhếch miệng cười một tiếng. Thiên Vương, chẳng lẽ lại ngươi chính là kia cái gì trộm Tháp Thiên Vương? Lời vừa nói ra, kém chút không có đem Tháp Tháp Thiên Vương cái mũi cho tức điên. Ta đi mẹ nó trộm Tháp Thiên Vương. Ta trộm mẹ ngươi đâu trộm tháp? Lão tử cũng không phải kiếm thánh, trộm cái lông gà tháp. Hừ, ta chính là Tiên Tôn Tứ Phong, trấn thủ Nam Thiên Môn chi chủ, chỉ huy 100,000 thiên binh thiên tướng, Tháp Tháp Thiên Vương là cũng. Tề Thiên Yêu Vương cười hắc hắc. Đều không khác mấy thôi. Con mẹ nó chứ cái này mẹ nó kém xa được không? Ta Tháp Tháp Thiên Vương cỡ nào bức cách 10 phần danh hảo. Nói ra đều cảm giác khí thế bức người. Mẹ ngươi đổi thành trộm Tháp Thiên Vương, nghe chút cũng cảm giác vô cùng hèn mọn. Nửa điểm khí thế cũng không có. Tháp Tháp Thiên Vương kiềm nén lửa giận, nghĩ thầm còn có nhiều ngày như vậy binh thiên tướng cùng linh quan ở đây đâu. Chính mình dù sao cũng là Tiên Đình đại lão, há có thể bị một cái hạ giới xuất thân con khỉ cho tức giận đến thất thố. Không tức giận không tức giận. Bản Thiên Vương không đáng cùng một con khỉ con sinh khí. Này Nam Thiên Môn là bản Thiên Vương trấn thủ chi địa, ngươi thân là lớn linh quan, hiệp trợ bản Thiên Vương cùng nhau trấn thủ liền có thể, lui qua một bên đi. Tháp Tháp Thiên Vương trầm giọng nói ra. Đã thấy Tề Thiên Yêu Vương vẫn như cũng là vững vững vàng vàng đứng ở nơi đó, căn bản cũng không có muốn dịch chuyển khỏi ý tứ. Thậm chí còn ánh mắt hồ nghi nhìn Tháp Tháp Thiên Vương. Ngươi Thiên Vương chức quan rất lớn sao? So với ta ai lớn? Ở đây các thần tiên đều mộng, nhất là những cái kia linh quan, càng là từng cái tê cả da đầu. Mẹ ta ơi a, ngươi cái này còn không biết xấu hổ hỏi sao? Liên ngươi chức quan này, còn không biết xấu hổ đi cùng người ta Tháp Tháp Thiên Vương so với ai khác quá lớn. Thật sự một chút tự mình hiểu lấy đều không có sao? Hay là nói ngươi con khỉ này là thật có chút ma bệnh? Đối với Tiên Đình chức quan hoàn toàn không hiểu sao? Ha ha ha. Tháp Tháp Thiên Vương đều là bị trọng phát cười. Ngươi cũng trời bốn môn lớn linh quan chức vị cũng không nhỏ, nhưng cùng bản Thiên Vương so sánh, chỉ ít kém ba cái phẩm giai. Tề Thiên Yêu Vương nghe chút lời này, lập tức hai mắt sáng lên. Nguyên lai ngươi quan nhi lớn như vậy sao? Đó là tự nhiên. Thật làm cho ta hâm mộ nha. Ha ha. Chậc chậc, ta nếu có thể khi như thế lớn quan nhi liền tốt. tuổi trẻ khỉ con, lại nhiều tu luyện cái mấy vạn năm, có lẽ ngươi cũng có cơ hội. Bằng không ngươi cùng ta Quan Nhi đổi một cái như thế nào?
Rất tốt, đợi lát nữa.
Ngươi nói cái gì đồ vật? Tháp Tháp Thiên Vương thần sắc trong nháy mắt ngưng kết, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tề Thiên Yêu Vương. Đám người cũng đều là thần sắc kinh ngạc, đều một lần hoài nghi mình lỗ tai có nghe lầm hay không.
Đổi một cái?
Hắn mới vừa nói muốn cùng Tháp Tháp Thiên Vương chức quan đổi một cái.
Ngươi Quan Nhi lớn, ta cùng ngươi đổi một cái.
Tề Thiên Yêu Vương là tuyệt không đùa với ngươi hư.
Nói muốn đổi vậy sẽ phải đổi.
Chỉ đùa thật thực.
Thừa dịp Tháp Tháp Thiên Vương sững sờ thời khắc, Tề Thiên Yêu Vương một thanh liền đem trong tay hắn tôn kia Linh Lung Tiên Tháp cầm tới. Sau đó lại đem chính mình lớn Linh Quan Tiên bài kín đáo đưa cho Tháp Tháp Thiên Vương.
Tháp Tháp Thiên Vương cũng còn không có kịp phản ứng.
Chính mình bảo tháp liền đã đến Tề Thiên Yêu Vương trong tay.
Chỉ thấy Tề Thiên Yêu Vương tay phải cầm cây gậy, tay trái cũng học Tháp Tháp Thiên Vương dáng vẻ giơ Linh Lung Tiên Tháp. Tuy nói hay là khỉ bên trong khỉ khí, nhưng thật là có mấy phần Thiên Vương giá đỡ.
Tháp Tháp Thiên Vương nhìn một chút trong tay tiên bài, lại nhìn một chút Tề Thiên Yêu Vương.
Tại chỗ nổi giận,
làm cản.
Tháp Tháp Thiên Vương chu thân tiên khí tuôn trào ra, tràn ngập tức giận một trường lập tức hướng phía Tề Thiên Yêu Vương nghiền ép mà đến. Từ khi hắn trở thành Tháp Tháp Thiên Vương đến nay, còn chưa bao giờ có người dám trực tiếp đem Linh Lung Tiên Tháp lấy đi. Hơn nữa còn là ở ngay trước mặt chính mình, ngay trước nhiều như vậy thần tiên mặt.
Cầm gọi là một cái lưu loát.
Quả nhiên là tuyệt không đem chính mình để vào mắt.
Tháp Tháp Thiên Vương cũng không lo được cái gì thất thố không thất thố.
Hôm nay nhất định phải cho con khỉ này một chút giáo huấn không thể.
Đến hay lắm.
Tề Thiên Yêu Vương đó là nhân vật nào?
Đối mặt Tháp Tháp Thiên Vương cái này khí thế hung hùng một trường, hắn không chỉ có tuyệt không sợ, ngược lại rất là hưng phấn.
Vung lên cây gậy tại chỗ phản kích.
Phanh.
Tháp Tháp Thiên Vương một trường này vừa vặn đánh vào Tề Thiên Yêu Vương huy động trên cây gậy, song vương đều là chấn động. Chỉ gặp Tề Thiên Yêu Vương thân hình lùi lại ba bước, nhưng thân hình vẫn như cũ vững vàng. Mà Tháp Tháp Thiên Vương mặc dù một bước đã lùi, nhưng tay phải lại là không để lại dấu vết đặt ở sau lưng.
Thật đau a.
Kém chút không cho ta bàn tay chấn tê.
Chỉ là vì không mất mặt, nhất định phải cố gắng chấn định, biểu hiện ra người không việc gì dáng vẻ.
Vừa vặn rất tốt có chết hay không, có hai kẻ lỗ mãng thiên binh không biết vì sao liền hết lần này tới lần khác đứng tại Tháp Tháp Thiên Vương sau lưng.
Còn chú ý tới Tháp Tháp Thiên Vương vác tại đưa tay tay phải.
Thiên Vương, tay của ngươi thế nào đỏ lên?
Một cái thiên binh còn ngốc không cứ thế trèo lên hỏi lên.
Tháp Tháp Thiên Vương khuôn mặt run rẩy, hận không thể trở lại một bàn tay đem cái này đuôi mù thiên binh chụp chết.
Ngươi hỏi thăm cái giám a?
Không nhìn thấy ta ở chỗ này trang không có chuyện gì sao?
Một chút nhãn lực độc đáo đều không có.
Quay đầu liền để kẻ lỗ mãng này tại Nam Thiên Môn đứng gác 1000 năm.
Liên một ngày nghỉ ngơi đều không mang cho.
Tề Thiên Yêu Vương kích động nhìn xem Tháp Tháp Thiên Vương, tựa hồ là đối với Tháp Tháp Thiên Vương thực lực rất là hài lòng.
Mà Tháp Tháp Thiên Vương tự nhận là cảnh giới cao hơn nhiều Tề Thiên Yêu Vương, nhưng mới vừa rồi cùng cây gậy kia đụng một cái, quả thực là có chút không chịu được nổi.
Cái đồ chơi này có chút tà dị,
tựa như đối với tiên thể có chỗ khắc chế.
Tháp Tháp Thiên Vương cũng không muốn lại tùy tiện xuất thủ,
coi như đánh thắng, đem con khỉ này cho trấn áp, đoán chừng chính mình thắng cũng sẽ không quá đẹp đẽ.
Nhưng nếu là không đánh, chính mình chẳng phải là càng mất mặt.
Thật to gan,
thật sự cho rằng bản Thiên Vương không hàng phục được ngươi sao?
Tháp Tháp Thiên Vương hay là quyết định xuất thủ.
Chỉ gặp hắn gầm thét một tiếng, chu thân tiên lực ngưng tụ thành một thanh trường kiếm, bị Tháp Tháp Thiên Vương nắm trong tay.
Trường kiếm gào thét,
một chém ở giữa, lập tức liền để Tề Thiên Yêu Vương khó mà động đậy, lại thân thể tiếp nhận áp lực lớn lao, hai chân lập tức cũng có chút uốn lượn đứng lên.
Này,
Tề Thiên Yêu Vương đống nhiên thôi động tự thân lực lượng, cưỡng ép tránh thoát Tháp Tháp Thiên Vương áp chế.
Trong tay cây gậy càng là kim quang bốn phía, bộc phát ra khí tức kinh người.
Vâng.
Một côn quét ngang mà ra,
không chỉ có phá Tháp Tháp Thiên Vương thần thông, uy lực của nó càng là làm cho ở đây tiên binh thiên tướng, linh quan môn chạy tứ tán.
Ầm ầm long,
thậm chí là ngay cả toàn bộ Nam Thiên Môn đều là nhận lấy chấn động mãnh liệt.
Trong lúc nhất thời kịch liệt lay động,
doa đến đám người mặt không còn chút máu,
nhất là cái kia Nam Thiên Môn biển cửa, càng là trong lúc bất chợt đung đưa.
Ngay sau đó,
tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong,
cái kia Nam Thiên Môn biển cửa ầm một chút liền ném xuống đất.
Một màn này, cũng bị vừa lúc đội vàng chạy đến muốn khuyên can Thái Bạch Kim Tinh nhìn ở trong mắt.
Ngoa tạo.
Thái Bạch Kim Tinh vừa nhìn thấy tình huống này, không chút do dự,
quay đầu liền bay mất.
Không quan hệ với ta,
ta chính là đi ngang qua,
ai cũng đừng đến dính dáng.
Chương 2269 Tư Pháp Thiên Thần. Chương 2269 Tư Pháp Thiên Thần. Nam Thiên Môn biển cửa nện trên mặt đất,
còn trực tiếp vỡ thành hai nửa.
Việc này tựa như là một trận gió, rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ tiên đỉnh.
Vô luận lớn nhỏ thần tiên đều nghe nói chuyện này,
có thể nói là tiên đỉnh vô số tuế nguyệt đến nay, nhất là kinh bạo chủ đề,
không có cái thứ hai.
Dù sao tiên đỉnh thành lập đến nay, mặc dù đã trải qua phong ba không ít, nhưng từ khi liên tiếp đời thứ ba tiên tôn xuống tới, tiên đỉnh thủy chung là ổn định,
chưa từng sinh ra loạn gì, càng chưa từng phát sinh qua cái gì không hợp thói thường sự tình.
Hôm nay Nam Thiên Môn biển cửa nện xuống tới, còn tưởng là trận nát hai nửa,
đây thật là tương đương không hợp thói thường một chuyện.
Cái kia Nam Thiên Môn biển cửa treo ở thiên môn phía trên không biết đã bao nhiêu năm, cho tới bây giờ liền không có đi ra nửa điểm sự tình.
Đây chính là tiên đỉnh mặt tiền,
liên quan đến mặt mũi,
ngay cả mặt mũi đều nện trên mặt đất, vấn đề này nói lớn không lớn, nhưng nói nhỏ cũng tuyệt đối không nhỏ.
Lao ca ngươi nghe nói không?
Nam Thiên Môn biển cửa nện trên mặt đất.
Ta em vợ ngay tại Nam Thiên Môn cùng ngày bình, đương nhiên nghe nói chẳng diện già hăng hái.
Đúng nha.
Tựa như là Tháp Tháp Thiên Vương cùng cái kia mới nhậm chức đô thiên bốn môn lớn linh quan độc thủ, đem môn kêu biển trò chân xuống.
Cắt.
Ta dượng hai lúc đó ngay tại hiện trường, hắn nói cái kia đánh cho có thể kịch liệt, Thác Tháp Thiên Vương ống quần đều bị lôi ra tuyến.
A, kịch liệt như vậy nha.
Đó còn cần phải nói. Không phải vậy làm sao có thể ngay cả biển cửa đều rớt xuống, nghe nói Thái Bạch Kim Tinh đi khuyên can, kết quả bị cái kia mới nhậm chức lớn linh quan một thanh nắm chặt mất rồi dâu ria, còn bị ngay cả đạp mấy chân. Đây cũng quá tàn bạo. Dù sao chuyện này nguyên náo không nhỏ, đoán chừng bây giờ còn không có yên tĩnh đâu. Mà chuyện kẻ đầu tê cũng chính là Tề Thiên Yêu Vương cùng Thác Tháp Thiên Vương, giờ phút này đều đã rời đi Nam Thiên Môn, đi tới Nhị Lang Trần Quân Điện. Sở dĩ tới đây, hay là bởi vì biển cửa bị đánh rơi sự tình. Dù sao động thủ hai người đều có trách nhiệm, không có khả năng cứ như vậy xem như không có phát sinh. Cũng nên có cái thuyết pháp mới được. Mà tiên đình bên trong, phụ trách hình lệnh chuẩn mực chính là vị này Nhị Lang Chân Quân. Nó tiên vị chính là Tư Pháp Thiên Thần. Nhị Lang Chân Quân làm nhiều năm như vậy Tư Pháp Thiên Thần, thật đúng là lần đầu gặp được như thế không hợp thói thường sự tình. Vô luận là phát sinh sự tình, hay là tham dự việc này người, đều rất là làm cho người im lặng. Cho tới khi Nhị Lang Chân Quân ngồi tại trên đại điện, nhìn qua tình hình phía dưới lúc, khuôn mặt cũng nhịn không được có quắp đến mấy lần. Chân Quân trong điện, Tề Thiên Yêu Vương, Thác Tháp Thiên Vương riêng phần mình đứng ở một bên. Ở giữa còn có một vị trên mặt đắng chát lao đầu áo trắng, chính là Thái Bạch Kim Tinh. Trừ cái đó ra, còn có một số tại hiện trường chính mắt trông thấy Thiên binh Thiên tướng cùng Linh Quan môn, cùng một khối quảng thành hai nửa biển cửa. Cứ như vậy sáng loáng bày ở trên mặt đất. Cái kia vỡ vụn biển cửa, tựa như nói chính mình khổ bức gặp phải. Nhị Lang Chân Quân nhìn một chút Tề Thiên Yêu Vương, lại nhìn Thác Tháp Thiên Vương, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở Thái Bạch Kim Tinh trên thân. Thái Bạch Kim Tinh một mặt bối rối, sợi râu lộn xộn, hốc mắt trái còn bầm đen, không biết bị ai đánh một quyền. Nhị Lang Chân Quân có chút muốn cười, nhưng mình thân là Tư Pháp Thiên Thần, lại đang nghiêm túc như thế trường hợp, sao có thể cười đâu? Đình chỉ, nhất định phải đình chỉ. Khu khu cụ. Vì làm dịu xấu hổ, Nhị Lang Chân Quân cố ý hò khan hai tiếng. Chân Quân, yêu này khỉ không biết nặng nhẹ, mạo phạm bản Thiên Vương không nói, còn đánh nát cái này Nam Thiên Môn biển, tổn hao nhiều ta Tiên Đình uy nghiêm. Như vậy tội ác, Chân Quân nên từ trọng phát rơi, gian đe. Thác Tháp Thiên Vương trước tiên mở miệng, trực tiếp đem chịu tội tất cả đều đẩy lên Tề Thiên Yêu Vương trên thân. Nhị Lang Chân Quân hơi bĩu môi, nghĩ thầm mặc dù ta không có tận mắt nhìn thấy, nhưng các ngươi chuyện này đã sớm truyền ra. Người nào không biết là hai người các ngươi đánh nhau đem môn này biển chân xuống, cũng không phải con khỉ kia một người làm. Bất quá trong lòng nghĩ như vậy, Nhị Lang Chân Quân cũng sẽ không đi chọc thủng Thác Tháp Thiên Vương. Dù sao tất cả mọi người là tại Tiên Đình bên trong làm việc, đều là đồng liêu tiên hữu. Ngày bình thường túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, không cần thiết cùng Thác Tháp Thiên Vương tích cực. Việc này Nhị Lang Chân Quân vừa muốn nói chuyện, chỉ thấy Thái Bạch Kim Tinh đội vàng đối với Nhị Lang Chân Quân đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Ân. Nhị Lang Chân Quân không khỏi khẽ giật mình, ba con mắt đồng thời híp lại. Ý gì? Ngươi cái này ánh mắt ta làm sao nhìn có chút không hiểu nhiều? Là để cho ta khuynh hướng Thác Tháp Thiên Vương bên này, hay là để ta lại hướng con khỉ bên này? Ngươi cái này lao đang muốn đánh ánh mắt cũng đánh rõ ràng một chút nha. Cái này nháy mắt ra hiệu, ngươi đây là khảo nghiệm ta Nhị Lang thần năng lực phân tích đâu? Thái Bạch Kim Tinh đúng là đang đánh ánh mắt, chỉ là ánh mắt của hắn bị đánh một quyền, giờ phút này còn có chút run lên, con mắt chung quanh không linh hoạt lắm. Đến mức hắn cái này nháy mắt dáng vẻ có chút kỳ quái, để ba con mắt Nhị Lang Chân Quân hoàn toàn nhìn không rõ. Thái Bạch Kim Tinh kỳ thật cũng là có nỗi khổ không nói được. Hắn muốn là đi Nam Thiên Môn khuyên can, kết quả xem xét môn kia biển đến rơi xuống quảng thành hai nửa, tại chỗ quay đầu rời đi, muốn không đếm xỉa đến. Có thể nghĩ lại, không đúng rồi. Con khỉ này thế nhưng là chính mình tốn sức ba lạp dẫn tới, hơn nữa còn là vị kia đại mao tiền bối chỉ định. Nếu thật là xảy ra chuyện gì, Cửu Thiên Tiên Tôn nơi đó trước hết không để cập nữa, đại mao tiền bối bên này chính mình liền không có biện pháp bàn giao nha. Không có cách nào. Thái Bạch Kim Tinh chỉ có thể lại cứng rắn ra đầu tới. Kết quả là tao tội. Thác Tháp Thiên Vương cùng Tề Thiên Yêu Vương đều đã động thủ, Thái Bạch Kim Tinh muốn khuyên can, vừa lúc bị một gậy đối tại trên hốc mắt, thiếu chút nữa cho Thái Bạch Kim Tinh trong mắt đánh nổ. Bất quá tốt xấu cũng coi là khuyên đủ, để Thác Tháp Thiên Vương cùng Tề Thiên Yêu Vương tạm thời dừng tay. Mà dưới mắt, Thái Bạch Kim Tinh cũng muốn biện pháp để chuyện này bình ổn lại, không thể để cho Tề Thiên Yêu Vương bởi vì chuyện này nhận tiên đình trừng phạt. Ý gì nha đây là? Nhị Lang Chân Quân không hiểu ra sao, cũng chỉ đành nửa được nửa đoán. Thái Bạch Kim Tinh đoán chừng là muốn cho đại sự của ta hóa nho nhỏ sự tình hóa, con khỉ này nhìn có chút lai lịch, hay là không nên quá nhằm vào nó. Nghĩ đến đây, Nhị Lang Chân Quân lúc này tấm lấy khuôn mặt. Việc này duyên phận do, bản chân quân đã biết. Ở đây Thiên binh Thiên tướng cùng Linh quan đều có mắt thấy, ai đúng ai sai, tự có kết luận. Nghe nói như thế, Thác Tháp Thiên Vương trong lòng có chút bất mãn, nhưng cũng không có nói thêm cái gì. Mà Tề Thiên Yêu Vương lại tựa như hoàn toàn không có ý thức được thời khắc này tình huống, ngược lại là một mặt hiếu kỳ nhìn chằm chằm Nhị Lang Chân Quân. Cái kia trực câu câu ánh mắt, để Nhị Lang Chân Quân có chút không được tự nhiên, luôn cảm giác con khỉ này ánh mắt không thích hợp. Thái Bạch Kim Tinh ngược lại là nhẹ nhàng thở ra. Nghĩ thầm Nhị Lang Chân Quân hay là hiểu đạo lý đối nhân xử thế, cũng không uổng công chính mình lao lực như vậy mấy mắt. Khu khu, theo bần đạo nhìn, việc này không nên làm lớn chuyện, không bằng song phương đều thối lui một bước, miễn cho bị thương tiên hữu ở giữa hòa khí. Thái Bạch Kim Tinh hợp thời mở miệng. Thác Tháp Thiên Vương mặc dù có chút bất mãn, nhưng cũng đúng lúc muốn mượn dưới sườn núi con lửa. Bản Thiên Vương còn không đợi Thác Tháp Thiên Vương nói hết lời, đã thấy Tề Thiên Yêu Vương lập tức chính là bay đến giữa không trung phía trên, một đôi kim tình hỏa nhãn tràn đầy kích động chi sắc. Đám người cùng nhau một động. Con khỉ này lại muốn làm cái gì? Ba con mắt, ta biết ngươi chính là Nhị Lang Thần, nghe nói ngươi tương đương lợi hại, không bằng cùng ta đây tới sò chiêu một chút.
Chương 2270 bạn thần hạo vô cực, chương 2270 bạn thần hạo vô cực, Thái Bạch Kim Tinh người choáng váng. Nhị Lang chân quân tại chỗ ngậm ở, liền ngay cả Tháp Tháp Thiên Vương cũng là trợn mắt hốt hoồm, dùng rất là ánh mắt bất khả tư nghị nhìn xem Tề Thiên Yêu Vương. Con khỉ này có phải là thật hay không có cái gì ma bệnh a? Làm sao lại không hợp thói thường đến đột nhiên muốn tìm Nhị Lang chân quân khiêu chiến đâu? Chẳng lẽ hắn hoàn toàn không có ý thức được mình bây giờ là cái gì tình cảnh sao? Mà ở đây những cái kia linh quan môn, từng cái đều là không hiểu lộ ra hưng phấn, vẻ kích động. Mặc dù có chút không hợp thói thường, nhưng chúng ta vị này người lãnh đạo trực tiếp, giống như thật không phải bình thường ngang tàng a, dám đệm Thái Bạch Kim Tinh, dám đoạt Tháp Tháp Thiên Vương tháp. Giờ phút này còn tại chân quân điện trực tiếp khiêu chiến Nhị Lang chân quân. Chúng ta linh quan phủ chưa từng có qua bực này bá khí mười phần người lãnh đạo trực tiếp a. Bất quá bá khí về bá khí, hành vi như vậy, thấy thế nào đều có chút giống như là không biết trời cao đất rộng. Dùng một chữ để hình dung, đó chính là cuồng. Cực kỳ lớn mật. Nhị Lang chân quân cũng còn không nói chuyện, nó dưới trướng Mai Sơn Lục Tiên nhao nhao lộ ra vẻ giận dữ. Ngươi là thân phận gì? Dám đối với nhà ta chân quân như vậy vô lễ, không biết trời cao đất rộng ra hỏa, nhất định phải cho ngươi một chút giáo huấn không thể. Tại cái này chân quân trong điện, dung ngươi không được con khỉ này làm càn. Mai Sơn Lục Tiên chính là Nhị Lang chân quân dưới trướng đại tướng, trước kia theo Nhị Lang chân quân một đường tu luyện đến nay. Tại Mai Sơn Lục Tiên trong mắt, chỉ nhận Nhị Lang chân quân, không có cái gì Cửu Thiên Tiên Tôn. Cửu Thiên Tiên Tôn để bọn hắn đi làm cái gì, bọn hắn sẽ còn ước lượng một chút. Nhưng Nhị Lang chân quân để bọn hắn làm cái gì, đó nhất định là không có bất kỳ cái gì lời oán giận. Tại sự cảm nhận của bọn họ bên trong, Nhị Lang chân quân chính là cực kỳ đáng giá tôn kính. Không thể có bất luận kẻ nào đối với Nhị Lang chân quân mạo phạm. Dưới mắt con khỉ này dĩ nhiên như thế điên cuồng, ngay trước nhiều như vậy thần tiên mặt muốn khiêu chiến Nhị Lang chân quân. Mai Sơn Lục Tiên tự nhiên là nhịn không được nổi giận hơn. Đợi ta để giáo huấn ngươi. Mai Sơn Lục Tiên bên trong lão tứ lúc này bay ra, quanh thân tiên khí bừng bừng phân chấn, cầm trong tay một thanh tiên đao, trong khi vung vậy hổ hổ sinh phong, tiên khí cuồng liệt bá đạo. Thằng đến Tề Thiên Yêu Vương mà đến. Hắc hắc. Tề Thiên Yêu Vương nét miệng cười một tiếng, cũng không vận dụng trong tay kim côn, mà là trực tiếp một quyền hướng phía cái kia Mai Sơn lão tứ bay ra. Phanh. Liền nghe một tiếng vang trầm, cái kia Mai Sơn lão tứ ai u một tiếng, cả người lẫn đao bay rất ra ngoài. Ầm một chút liền ném xuống đất, lộ ra càng chật vật. Mà Tề Thiên Yêu Vương vững vững vàng vàng đứng lơ lửng trên không, lông tóc không hư hại đồng thời, tựa hồ căn bản cũng không có ra bao nhiêu lực. Mai Sơn lão tứ một mặt kinh hãi, mặt khác năm tiên tắc là mặt lộ kinh sợ. Tuy nói Mai Sơn lão tứ tại tiên đình bên trong thực lực thường thường, nhưng dù gì cũng là thái ớt ngũ trọng tiên tu vi, coi như đánh không lại con khỉ này, cũng không trở thành bị một quyền đánh bại mới là nha. Có thể đây chính là chuyện mới xảy ra vừa rồi. Ở đây tất cả mọi người là tận mắt nhìn thấy, Mai Sơn lão tứ cứ như vậy bại, ngay cả Tề Thiên Yêu Vương một quyền đều chịu không được. Điều này nói rõ giữa song phương chênh lệch vô cùng lớn. Hừ, huynh đệ chúng ta sáu cái cùng tiến lên. Mai Sơn lão đại gầm thét một tiếng, lúc này chào hỏi huynh đệ mấy cái cùng một chỗ động thủ, chuẩn bị vây công Tề Thiên Yêu Vương. Đến hay lắm. Tề Thiên Yêu Vương không sợ chút nào, càng là chiến ý bừng bừng phân chấn. Hắn từ khi đi Cựu Lê Cung, cùng đầu kia ăn sắt thú đại chiến một phen đằng sau, tự thân chiến lực càng có đột phá. Bây giờ Tề Thiên Yêu Vương, coi như không sử dụng nguyên sơ chi lực, hắn thực lực cũng đủ để chấn áp cơ hồ tất cả Thái Ức Kim Tiên. Nói là Thái Ức Kim Tiên người thứ nhất cũng không chút nào quá đáng. Chỉ có Đại La Kim Tiên mới có thể chấn được Tề Thiên Yêu Vương. Mai Sơn Lục Tiên tất cả đều là Thái Ức chi cảnh mà thôi, liền xem như cùng tiến lên, cũng không phải Tề Thiên Yêu Vương đối thủ. Dừng tay, không thể xúc động. Mắt thấy đại chiến liền muốn thăng cấp, Nhị Lang chân quân cùng Thái Bạch Kim Tinh gần như đồng thời lên tiếng ngăn cản. Mai Sơn Lục Tiên đối với Nhị Lang chân quân mệnh lệnh tự nhiên là tuân theo, lúc này cùng nhau lui lại, chỉ là trên mặt vẫn như cũ có không cam lòng chi sắc. Mà Tề Thiên Yêu Vương thì là mày nhăn lại, có chút thất vọng. Ánh mắt của hắn nhìn thẳng Nhị Lang chân quân. Ba con mắt, ngươi hẳn là rất lợi hại, ta muốn cùng ngươi đánh một trầu, chỉ đơn giản như vậy. Nhị Lang chân quân khẽ miệng có chút run rẩy. Mẹ nó, bản chân quân ghét nhất người ta gọi ta ba con mắt. Ngươi con khỉ này coi như không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, tốt xấu cũng hơi hơi tôn trọng ta một cái đi. Gọi ta một tiếng Nhị Lang chân quân có khó khăn như thế sao? Thực sự không được. Ngươi trực tiếp gọi ta Nhị Lang thần cũng được nha. Mở miệng một tiếng ba con mắt. Cái này quá khó nghe nha. Nơi đây chính là chân quân điện, không phải cho ngươi tùy ý làm bậy địa phương, nếu như còn dám làm cản, bản chân quân định không tha thứ. Nhị Lang chân quân tức giận quát, cái trán thần nhãn đông nhiên tỏa ánh sáng. Một cỗ thâm trầm tiên uy lập tức bao phủ toàn bộ chân quân điện. Mọi người ở đây nhao nhao biến sắc, nhất là những thiên binh thiên tướng kia cùng linh quan, càng la dọa đến run lẩy bẩy, cùng nhau quỳ trên mặt đất. Nhị Lang chân quân tiên uy cũng không phải cái gì thần tiên đều có thể tiếp nhận, nhưng Tề Thiên Yêu Vương lại tựa như không cảm giác được Nhị Lang chân quân tiên uy, trong tay kim côn chiếu lấp lánh, đồng thời hiện ra một cỗ cường thịnh hơn khí tức, lại là vượt trên Nhị Lang chân quân tiên uy. Vương vương vương, liền ngay cả một mực nằm nhòi Nhị Lang chân quân bên chân bên trên đầu kia đen nhánh mảnh chó, chấn kinh phía dưới lập tức đứng lên, đối với Tề Thiên Yêu Vương một trận suối ngòi. Nhị Lang chân quân nhìn thoáng qua chính mình Hạo Thiên Quyển, người sau lúc này mới ngồi xổm xuống tới, chỉ là một đôi mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm Tề Thiên Yêu Vương. Mà Tề Thiên Yêu Vương căn bản đem Hạo Thiên Quyển coi đó là vấn đề. Chó sủa, ta có thể thấy được qua so ngươi cái này Hạo Thiên Quyển lợi hại vô số lần chó. Luận chó sủa, ngươi cái này mảnh chó thật đúng là không đủ tư cách. Hai vị, tiếp tục náo loạn sợ là thật không tốt thu chàng, hay là riêng phần mình bình tĩnh một cái đi. Thái Bạch Kim Tinh ngăn ở Tề Thiên Yêu Vương trước mặt, ánh mắt lại là nhìn xem Nhị Lang chân quân. Hừ,
Nhị Lang chân quân cũng không có nói cái gì, xem như xem ở Thái Bạch Kim Tinh trên mặt mũi không làm so đo. Thế Thiên Yêu Vương bắt lại Thái Bạch Kim Tinh râu ria. Lao đầu, người đem ta lừa gạt đến, kết quả để ta toàn thân không được tự nhiên. Ta cũng lười đợi ở chỗ này buồn địch. Nói xong, Thế Thiên Yêu Vương hướng thẳng đến chân quân ngoài điện bay đi. Thái Bạch Kim Tinh em thầm tiêu khổ, mau tới trước muốn thuyết phục. Nhưng lại tại lúc này, không tưởng tượng được sự tình lại phát sinh. Từ Nam Thiên Môn phương hướng, trong lúc đó chuyển đến một cỗ kinh thiên khí tức, càng nương theo lấy một trận kịch liệt oanh minh. Liên đối chân quân điện bên này cũng có thể cảm nhận được. Sau một khắc, Nhị Lang chân quân, Tháp Tháp Thiên Vương, Mai Sơn Lục Tiên các loại tất cả thần tiên đều bỏ ra, cùng nhau nhìn phía Nam Thiên Môn phương hướng. Mà lúc này Nam Thiên Môn đã là loạn thành hỗn loạn. Một đầu kinh khủng lệ quỷ đột ngột xuất hiện ở Nam Thiên Môn bên ngoài, một trưởng liền đem Nam Thiên Môn bên ngoài tiên trận đánh vỡ. Tính cả chấn thủ Nam Thiên Môn thiên binh thiên tướng cùng linh quan môn đều là tử thương thảm trọng. Mà khi mặt khác thiên binh lúc chạy đến, Nam Thiên Môn đã là bị đột phá, đồng thời khi bọn hắn trông thấy lệ quỷ này dáng vẻ lúc, không khỏi kinh hãi. Là bạn thần Hạo Vô Cực, thế nào lại là hắn? Kẻ này không phải đã bị đánh vào luân hồi, vĩnh viễn không siêu sinh sao? Không đối, đây là bạn thần Hạo Vô Cực nguyên thần, nhưng vì sao cường đại như vậy? Cái kia bạn thần Hạo Vô Cực chắp tay đứng tại Nam Thiên Môn trên phế tích, ánh mắt lạnh lùng nhìn qua nơi xa đám kia thiên binh thiên tướng. Đã nhiều năm như vậy, ta Hạo Vô Cực cuối cùng là lại giết trở về. Hạo Vô Cực lại liếc mắt nhìn dưới chân phế tích, trong lòng hơi có chút nghi hoặc. Cái này Nam Thiên Môn vì sao ngay cả trận nhãn đều không tồn tại, bị ta như vậy tùy tiện liền đánh vỡ. Chương 2271 Tiên Đình Đại Loạn. Chương 2271 Tiên Đình Đại Loạn. Hạo Vô Cực là thật không nghĩ tới, chính mình sẽ như vậy tùy tiện liền đánh vào đến. Nguyên bản hắn còn muốn lấy Nam Thiên Môn chỗ có tiên trận đứng sướng sướng, lại có Tháp Tháp Thiên Vương tòa chấn, rất khó cường công tiến đến. Cho dù chính mình thân là tiên đình phản thần, biết được tiên trận này trận nhãn chỗ, cũng sẽ không tùy tiện đắc thủ. Lại không nghĩ rằng, vị này tại biển cửa chỗ trận nhãn thế mà hỏng, mà lại ngay cả Tháp Tháp Thiên Vương tên kia cũng không ở nơi này. Vừa lúc là cho Hạo Vô Cực thời cơ lợi dụng, trực tiếp liền cường công tiến đến. Xem ra cái này tiên đình quả nhiên là khí số đã hết, ngay cả Nam Thiên Môn trọng yếu như vậy địa phương, trấn giữ đều như vậy lỏng lẻo không chịu nổi. Lúc này, cái kia chạy đến trợ giúp rất nhiều các tiên binh tiên tướng đem Hạo Vô Cực đoàn đoàn vây khốn đứng lên. Từng kiện thần binh lợi khí trực chỉ Hạo Vô Cực. Hạo Vô Cực, ngươi cái này tiên đình phản thần, sao dám lại về tiên đình làm loạn? Cầm đầu một vị tiên tướng mở miệng giận dữ mắng mỏ, chỉ là nhìn dáng vẻ của hắn, rõ ràng có chút khẩn trương. Ha ha, Hạo Vô Cực cười nhạt một tiếng. Tiên đình năm đó đem ta đánh vào tầng 18 luyện ngục, để cho ta vĩnh viễn không xoay người, nhưng ta năm đó cũng đã nói, cái này tiên đình ta sớm muộn sẽ trở lại. Đợi ta Hạo Vô Cực quay về tiên đình, cái này Huy Hoàng tiên đình cũng sẽ mãi mãi không có ngày yên tĩnh. Hạo Vô Cực mặt lộ âm trầm cười lạnh, với tay một cái chính là có lực lượng kinh khủng gột rửa mà ra. Và anh, bốn phía các tiên binh tiên tướng căn bản ngăn cản không nổi, bị nguồn lực lượng này cùng nhau tung bay ra ngoài. Chỉ có số rất ít tiên tướng có thể miễn cưỡng ổn định thân hình, nhưng cũng chỉ thế thôi. Cùng lúc đó, tại Hạo Vô Cực sau lưng, lại có mấy đạo thân ảnh liên tiếp xuất hiện. Mỗi một đạo thân ảnh đều tản ra thâm trầm kinh khủng khí tức cường đại, nhưng bọn hắn đều không ngoại lệ, đều là nguyên thần, lại thể nội đều có huyết quan âm pháp lực tồn tại. Cái này sao có thể? Cửu Vũ Tà Rồng, Lịch Thần nghiêm khắc thả trời, tội tiên thả không đủ, còn có Diệt Tiên lão tổ, những người này đều là bị tiên đỉnh đánh vào tầng 18 luyện ngục tồn tại, có tội ác tại trời a. Ở đây còn sót lại thiên tướng bọn họ nhìn qua cái kia từng đạo thân ảnh khủng bố, thần sắc càng hãi nhiên. Người đến không chỉ có riêng là một cái bạn thần Hạo Vô Cực, còn có mặt khác cùng bạn thần Hạo Vô Cực không sai biệt lắm tồn tại. Mỗi một cái đơn độc sách đi ra đều là đủ để khiến tiên đình đặc biệt kiêng kỵ cường giả. Bây giờ lại một mạch xuất hiện nơi này, cái này huyết quan âm lại lợi hại như thế, không chỉ có để cho chúng ta từ tầng 18 luyện ngục bên trong thoát khốn, còn giao phó chúng ta cường đại như vậy pháp lực. Đúng vậy à, chúng ta pháp lực nguyên bản tán loạn nghiêm trọng, 10 không còn 1-2, hiện tại không chỉ có khôi phục được đỉnh phong, thậm chí nguyên thần chi lực còn thắng năm đó. Ha 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 ha, nếu chúng ta có thể có như thế cơ hội, nhất định phải đến báo mối thù năm đó. Cái này cựu tiên tiên đình, nhất định phải hảo hảo đại náo một trận không thể. Không sai. Có huyết quan âm pháp lực gia trì, chỉ cần huyết quan âm bất diệt, chúng ta cũng là bất tử bất diệt tồn tại. Những ngày xưa tiên đình phản thần, mỗi một cái đều là bị tiên đình đánh vào tầng 18 luyện ngục bên trong, không có cơ hội luân hồi, cũng không có trở lại tiên đình ngày đó. Chỉ có tại luyện ngục phía dưới không ngừng chịu khổ gặp nạn, tuần hoàn qua lại, có thể nói là thế gian lớn nhất tra tấn. Nhưng tất cả những thứ này, theo huyết quan âm xuất thủ cải biến. Một viên luân hồi Phật nhãn tại U Minh giới nổ tung, tiêu diệt luân hồi chi lộ, mở ra tầng 18 luyện ngục cùng quỷ môn quan. Đến mức những này bị đặt ở tầng 18 luyện ngục chỗ sâu nhất nhân vật cường hãn, cũng có thể lại thấy ánh mặt trời. Mà lại, Hạo Vô Cực những người này cùng bình thường lệ quỷ hoàn toàn không giống. Chuẩn xác mà nói, bọn hắn không phải quỷ, mà là nguyên thần. Khi còn sống đều là pháp lực cao cường thần tiên đại năng, sau khi chết nguyên thần bất diệt, pháp lực vẫn còn. Mặc dù kém xa khi còn sống đỉnh phong, nhưng bọn hắn vì trả thù tiên đỉnh, đều là lựa chọn tín ngưỡng huyết quan âm. Dùng cái này đem đổi lấy huyết quan âm pháp lực, từ đó riêng phần mình đều khôi phục được thời kỳ đỉnh phong lực lượng. Những này phản thần to ngay từ đầu mục đích chính là vì trả thù Cửu Thiên Tiên Đỉnh, cho nên bọn hắn thoát khốn đằng sau, không có tại bất luận cái gì một chỗ tiên vực dừng lại, trực tiếp liền chạy Cửu Thiên Tiên Đỉnh tới. Cửu Thiên Tiên Tôn hạ lệnh giữ nghiêm tứ đại thiên môn, trên thực tế chính là vì phòng bị những này phản thần. Lại không nghĩ rằng, nguyên bản khó nhất bị đột phá Nam Thiên Môn, lại bởi vì 10 phần không hợp thói thường nguyên nhân, dẫn đến như vậy tùy tiện bị công phá. đây thật là từ nơi sâu xa tự do định số, nên phát sinh nhất định sẽ phát sinh, tránh cũng không tránh được. Chư vị, nếu đã tới cái này Cựu Thiên Tiên Đỉnh, vậy liền đem chúng ta bị trấn áp cái này 5 tháng dài đằng đẵng lửa giận, hết thảy phát tiết ra ngoài đi. Hạ Vô Cực hai tay triển khai, cao giọng thét giải. Ha 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 ha. Đó là tự nhiên. Mặc dù đem Tiên Đỉnh hủy diệt ngàn vạn lần, cũng khó tiêu chúng ta mối hận trong lòng. Thiên Tôn lão nhi, nếu là bị ta bắt được, ngươi cần phải bị lao tội đi. Lấy Hạ Vô Cực cầm đầu phản các thần, lúc này liền từ Nam Thiên Môn nơi này bắt đầu, hướng Tiên Đỉnh bên trong đánh tới. Chỗ đến, một mảnh hỗn độn. Không biết bao nhiêu ngày binh thiên tướng cùng một chút pháp lực bình thường tiểu thần tiểu tiên bị trực tiếp giết đi. Bình tĩnh nhiều năm Cựu Thiên Tiên Đỉnh, giờ khắc này lâm vào trước nay chưa có náo động bên trong. Cái này không chỉ là huyết quan âm đưa tới mầm thai bạn, cũng là Cựu Thiên Tiên Đỉnh chính mình chỗ chôn xuống thai hoàng âm. Nguyên bản cả hai cũng không tương quan, nhưng cuối cùng vẫn là quấn quýt lấy nhau, biến thành càng lớn tai họa. Đang chạy về Nam Thiên Môn Tề Thiên Yêu Vương, Nhị Lang Chân Quân, Tháp Tháp Thiên Vương cùng Thái Bạch Kim Tinh bọn người, ở trên nửa đường liền đã biết được phát sinh sự tình. Bị đặt ở tầng 18 luyện ngục phía dưới những cái kia phản các thần, giờ phút này cùng một chỗ giết tới Cựu Thiên Tiên Đỉnh, đồng thời công phá Nam Thiên Môn, ngay tại tàn phá bừa bãi Cựu Thiên Tiên Đỉnh. Biết được việc này, Thái Bạch Kim Tinh quá sợ hãi. Nhị Lang Chân Quân, Tháp Tháp Thiên Vương mấy người cũng là thần sắc trở nên càng khó nhìn lên. Bọn hắn đều là Cựu Thiên Tiên Đỉnh bên trong nhân vật cao tầng, tự nhiên rất rõ ràng những này phản thần ngày xưa thân phận cùng thực lực. Tùy tiện cái nào, đều là phi thường tồn tại lợi hại, nếu không căn bản không có tư cách bị trấn áp tại tầng 18 luyện ngục chỗ sâu nhất. Mà bây giờ, những này phản các thần thế mà cùng một chỗ xuống tới, thậm chí là khôi phục pháp lực, đánh Cựu Thiên Tiên Đỉnh một trở tay không kịp. Tình huống này đúng thật là phi thường không ổn. Ai cũng không biết Cựu Thiên Tiên Đỉnh sẽ bị những này phản các thần thai họa thành bộ dáng gì. Tề Thiên Yêu Vương ngược lại là không hề để tâm, hắn căn bản không biết những này phản thần có cái gì lai lịch, cũng không thèm để ý Cựu Thiên Tiên Đỉnh lại biến thành dạng gì. Đối với Tề Thiên Yêu Vương mà nói, ngay từ đầu đi vào Cựu Thiên Tiên Đỉnh cảm giác mới lạ đã không có, càng nhiều hay là nhàm chán cùng phiền muộn, còn không bằng về hạ giới, thông dong tự tại đợi tại ngạo lai ở trên đảo, mỗi ngày ăn quả đảo dễ chịu đâu. Không nhận câu thúc, mới thật sự là tự do. Cái này cái gì cầu thí tiên đỉnh, một đống lớn phá quy củ, từng bầy không đủ thoải mái thần tiên, một chút ý tứ đều không có. Ta mới lười nhắc tiếp tục đợi tại cái chỗ chết tiệt này. Đi đi. Thái Bạch Kim Tinh trông thấy Tề Thiên Yêu Vương một đường thẳng đến Nam Thiên Môn bên ngoài mà đi, không khỏi kinh hãi. Yêu Vương xin dừng bước. Ngươi làm gì? Yêu Vương đây là muốn đi nơi nào? Về ta hạ giới? Không thể a. Hiện tại tiên đình gặp được nguy nan, Yêu Vương thân là đều thiên đại linh quan, chính là kiến công lập nghiệp thời điểm, há có thể phất tay háo rời đi? Ta không có phất tay háo rời đi, ta là trực tiếp liền đi. Chán, còn xin Yêu Vương lưu lại, cùng tiên đình chúng tiên cùng một chỗ vượt qua nan quan. Không có ý nghĩa. Nhược Yêu Vương nguyện ý lưu lại, việc này đằng sau, Yêu Vương có bất kỳ yêu cầu, bần đạo đều có thể hướng tiên tôn xin chỉ thị. Dẹp đi đi, người lão đầu này lời nói, ta là cũng không tin nữa. Tề Thiên Yêu Vương đã là xem thấu Thái Bạch Kim Tinh cái này lão đăng sắc mặt, chính là một cái lừa gạt, mà lại là không biết xấu hổ lão già lừa đảo. Tề Thiên Yêu Vương căn bản là lười nhắc cùng hắn nhiều lời nói nhảm, bay thẳng ra Nam Thiên Môn, muốn hướng xuống giới mà đi. Nhưng lại tại lúc này, một đạo thân ảnh quỷ dị ngăn cản Tề Thiên Yêu Vương đường đi. Ân. Tề Thiên Yêu Vương hơi nhướng mày, có chút nghi hoặc nhìn cách đó không xa đạo thân ảnh kia. Ngươi là ai? Vì sao ngăn lại ta? Có thể người kia cũng không nói chuyện, ngược lại là hướng thẳng đến Tề Thiên Yêu Vương đánh tới. Tề Thiên Yêu Vương thấy thế, tự nhiên là giơ lên trong tay kim côn trực tiếp lên chiến. Vâng. Vừa mới giao phong, Tề Thiên Yêu Vương cũng có chút kinh ngạc nhìn đối diện người kia, thế mà cùng mình đấu một phát lực lượng ngang nhau, cực kỳ lợi hại. Lại đến. Tề Thiên Yêu Vương lập tức chiến ý nổi lên. Hắn từ khi tới cái này Cựu Thiên Tiên Đỉnh, vẫn luôn nghĩ đến tìm người hảo hảo đánh một trầu. Khả tiên đỉnh thần tiên tuy nhiều, nhưng quy củ cũng nhiều, Tề Thiên Yêu Vương vẫn luôn không có thể tìm tới cơ hội đi nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đánh một trầu. Mà trước mắt cái này bóng người kỳ quái, tựa hồ cũng không nói cái gì tiên đỉnh quy củ, xuất thủ liền nhìn ra được thực lực cũng rất cường đại. Tề Thiên Yêu Vương tự nhiên là rất cảm thấy vui vẻ, rốt cục có thể có một tốt đối thủ đánh nhau. Liên tiếp giao phong và chạm liên tục. Cái kia cùng Tề Thiên Yêu Vương giao chiến thân ảnh cũng không biết từ chỗ nào mò ra một cây màu đen cây gậy, cùng Tề Thiên Yêu Vương trong tay kim côn ẩn ẩn có chỗ hô ứng. Bất quá Tề Thiên Yêu Vương cũng không chú ý tới điểm này, vẫn như cũ đắm chìm tại giao chiến thoải mái bên trong. Giao chỉ chi địa, nóng lòng tắm tây vương mẫu, lại trần trùng trục ngâm tại trong giao chỉ. Cảm thụ được giao chỉ thánh thủy thoải mái mỗi một tấc da thịt thư sướng khoái cảm. Nữ là duyệt kỳ giả dung. Tây vương mẫu hiện tại tắm tần suất so dĩ vãng cao hơn, bởi vì nàng muốn để chính mình bảo trì trạng thái tốt nhất, lấy hoàn mỹ nhất tư thái dung mạo đến đối mặt cái kia sắp chân chính trở về nam nhân. Vừa nghĩ tới nam nhân kia muốn trở về, Tây vương mẫu trong lòng liền không cầm được kích động vui vẻ. Đã quá lâu, chính mình chưa từng thấy qua chân chính hắn. Hồi tưởng lại chính mình năm đó, chính mình bất quá là muốn một cái nhàn nhạt ôm mà thôi, nam nhân kia vậy mà đều cự tuyệt chính mình. Hừ, mặc dù ta ưu oán nhiều năm như vậy, nhưng ta tuyệt không hận ngươi. Bất quá lần này, ngươi sau khi trở về ta thế nhưng là nhất định phải đem ngươi ôm chặt, tuyệt đối không thể để cho ngươi lại rời đi ta. Mà lại ta còn muốn để cho ngươi hảo hảo thưởng thức một chút lão nương những năm này bảo dưỡng hiệu quả, nhất định có thể để ngươi nhìn với con mắt khác. Đại nhân, tiên đình xảy ra chuyện. Ngay tại Tây Vương Mẫu mỹ mỹ ngâm trong bồn tắm lúc, một vị nữ tiên vội vàng mà đến, hướng Tây Vương Mẫu bẩm báo. Tây Vương Mẫu cũng không để ý, ngay cả con mắt cũng không từng mở ra. Chuyện gì? Nam Thiên Môn phá, bạn thần Hạo Vô Cực mang theo ngày xưa một đám phản thần, cùng nhau đánh vào tiên đình. Giờ phút này tiên đình đại loạn, đang cùng cái kia một đám phản bạn chi kỳ chiến. Nữ tiên trầm giọng bẩm báo. Nghe chút lời này, quay chung quanh tại giao trì bốn phía đám nữ tiên từng cái quá sợ hãi. Mà Tây Vương Mẫu cũng mở mắt. Hạo Vô Cực, rất lâu không từng nghe qua tên. Tây Vương Mẫu chậm rãi từ trong giao trì đứng dậy, tích tích thánh thủy tại trên thân thể mềm mại của nàng chảy xuống. Một bên nữ tiên nhanh lên đem cẩm tú quần áo khoác ở Tây Vương Mẫu trên thân thể. Tây Vương Mẫu trần trụi ngọc túc, đi bộ nhàn nhã đi tới chính mình trên bảo tọa, lười biếng ngồi dựa vào. Mấy cái này phản thần bị đặt ở tầng 18 luyện ngục phía dưới, như vậy tháng năm dài đằng đẵng, sợ là trong lòng oán khí sâu nặng không gì sánh được. Bọn hắn giờ phút này có thể ngóc đầu trở lại, nên là cùng Huyết Quan Âm có quan hệ, cái này Huyết Quan Âm cũng thực lợi hại, làm được tuyên cổ Phật môn cũng không từng làm được hành vi người tiên. Đáng tiếc, Huyết Quan Âm đường đi đi sai lệch, nàng không tin bất luận kẻ nào, chỉ tin tưởng mình tín niệm. Một bên nữ tiên lộ ra vẻ sầu lo. Đại nhân, tiên đình chi loạn chúng ta giao chỉ muốn hay không xuất thủ tương trợ? Cái kia mấy đại phản thần đều không thể coi thường nha. Tây Vương Mẫu cười nhạt một tiếng. Tương trợ? Người ta cũng không có đánh tới chúng ta giao chỉ đến, không cần thiết hành động thiếu suy nghĩ. Hạ Vô Cực mấy người bọn hắn sát thực lợi hại, bất quá muốn cứ như vậy phá vỡ tiên đình, còn chưa đủ. Liên nhìn Cửu Thiên Tiên Tôn lão tiểu tử kia xử lý như thế nào chuyện này. Ta nếu là Cửu Thiên Tiên Tôn, giờ phút này thế nhưng là đủ nhức đầu, cái này Hạ Vô Cực mấy người đều không phải là có thể tùy ý xử trí. Chung quy là vị kia lão tiên tôn để lại vấn đề. Nghe được Tây Vương Mâu nói như vậy, một bên đám nữ tiên cũng đều không còn lo lắng cái gì. Đúng rồi, tới hạ giới chi địa, tiếp dẫn một nữ tử nhập giao chỉ tiên cảnh đi. Tây Vương Mẫu đông nhiên nói ra, trên mặt thần sắc cũng biến thành có chút phức tạp, hình như có ưu án, cũng có mấy phần không tình nguyện. Đám nữ tiên hai mặt nhìn nhau, tiếp dẫn hạ giới nữ tử nhập giao chỉ, bao nhiêu năm đều chưa từng có chuyện như vậy. Hạ giới bên trong lại có nữ tử có thể vào chúng ta vị này Tây Vương Mẫu đại nhân pháp nhãn sao? Đại nhân lại không biết nàng này lai lịch ra sao? Gặp Tây Vương Mẫu thần sắc không thích hợp, một bên nữ tiên cẩn thận từng ly từng tí hỏi lai lịch. Tây Vương Mẫu lườm cô gái này tiên một chút, nàng có cái dám lai lịch? Bất quá là một cái được vị đại nhân kia một chút ưu ái nữa từ thôi. Thật không biết vị đại nhân kia nghĩ như thế nào, thế mà lại nhìn chúng như vậy một nữ nhân. Hừ, lão nương tuyệt không ghen ghét nàng. Tuyệt không. Chương 2272 phản thần tồn tại, chương 2272 phản thần tồn tại Di La cung nội. Một thân áo bào màu bạc, đầu đội đế quan Cửu Thiên Tiên Tôn ngồi ở kia trường tượng trinh lấy Cửu Thiên Chí Tôn trên long ỷ, mặc dù ngồi trực tiếp, nhưng Cửu Thiên Tiên Tôn lại là mặt buồn rười rượi. Hắn hiện tại rất ưu sầu. Không vì cái gì khác, cũng bởi vì hiện tại phản thần tiến công tiên đỉnh sự tình, để thân là tiên đỉnh chi chủ nàng mười phần sầu lo. Bất quá Cửu Thiên Tiên Tôn lo lắng cũng không phải là không đối phó được những này phản thần. Nói thật ra, chỉ bằng mấy cái này phản thần muốn đem cái này lớn như vậy Cửu Thiên Tiên Đỉnh cho lật ngược, hay là rất không có khả năng. Tiên đỉnh bên trong mặc dù có rất nhiều ăn cơm khô thần tiên, nhưng cũng có được tương đương số lượng nhân vật hung ác. Nếu là làm thật, tiên đỉnh là có thể chấn áp lại mấy cái này phản thần. Cửu Thiên Tiên Tôn chân chính phát sầu là muốn xử trí như thế nào Hạo Vô Cực những này phản thần. Hạo Vô Cực các loại phản thần tồn tại cũng không phải là bí mật gì, trừ Tân Tấn thần tiên không rõ lắm bên ngoài, tuyệt đại đa số thần tiên đều là biết đến. Hạo Vô Cực bọn hắn những này phản thần cũng không phải là Cửu Thiên Tiên Tôn hạ lệnh giam giữ tại tầng 18 luyện ngục phía dưới, mà là đời trước nữa tiên tôn cách làm. Đời trước nữa vị kia lão tiên tôn chấp trưởng tiên đỉnh 5 tháng dài đằng đẵng, cái này Hạo Vô Cực chính là vị kia lão tiên tôn duy nhất dòng dõi. Nguyên bản Hạo Vô Cực là bị xem như đời tiếp theo tiên đỉnh chi chủ đến bồi dưỡng, vô luận là để dưới đó phàm kiếp hay là tại trời tu luyện, đều theo chiếu tiêu chuẩn này đi tiến hành. Hạo Vô Cực cũng đều hoàn thành rất tốt, vô cùng xuất sắc, một đường trưởng thành là đại la kim tiên. Chỉ cần lại lịch kiếp một lần, triệt để cảm ngộ tiên tri đại đạo, liền có thể bước vào hôn nguyên chi cảnh. Nhưng ở Hạo Vô Cực một lần cuối cùng lịch kiếp thời điểm, vị kia lão tiên tôn lại là cải biến chủ ý, không muốn để cho con của mình nhanh như vậy tiếp nhận vị trí của mình. Thế là lão tiên tôn liền tại Hạo Vô Cực trải qua trong kiếp nạn động tay chân, để Hạo Vô Cực bình trắng vô cớ thật lãng phí vài vạn năm thời gian. Đồng thời thành tựu hôn nguyên kim tiên lúc, Hạo Vô Cực kém chút gây ra rủi ro, mặc dù cuối cùng thành công, nhưng lại cũng không phải là hoàn chỉnh hôn nguyên kim tiên, nó hôn nguyên tiên thể có chỗ thiếu hụt. Ngay từ đầu Hạo Vô Cực cũng không biết nguyên nhân, còn tưởng rằng là chính mình tu hành không đủ duyên cớ. Có thể về sau, lão tiên tôn chậm chạp không có thối bị nhượng chức ý tứ, thậm chí còn nhiều lần chèn ép Hạo Vô Cực. Hạo Vô Cực mặc dù trong lòng bất mãn, nhưng vẫn là có chỗ khắc chế, cũng không có cái gì phạm thượng tiến hành. Thẳng đến Hạo Vô Cực ngẫu nhiên biết được, chính mình năm đó trải qua hôn nguyên kiếp nạn, lại bị phụ thân của mình từng giở trò, đến mức hôn nguyên tiên thể có chỗ thiếu hụt. Hạo Vô Cực trong cơn giận dữ, cũng rốt cục nhịn không được. Trăm năm lại ngàn năm, ngàn năm lại vào năm, vạn năm phục vào năm, đến tuột cùng muốn để chính mình chờ bao nhiêu năm mới có thể ngồi lên cái này tiên tôn vị trí? Thiên hạ há có mấy trăm ngàn năm thái tử? Tại biết mình phụ thân tham luyến quyền vị, không muốn để cho mình thượng vị đằng sau, Hạ Vô Cực quả quyết phát động xoán vị. Hắn tụ tập thân tín của mình, cùng đối với lao tiên tôn sớm có bất mãn một nhóm thần tiên, tại lao tiên tôn tiên lực có chỗ suy yếu đặc thù thời gian xuất thủ. Đây là Cửu Thiên Tiên Đỉnh thành lập đến nay lớn nhất một lần biến động, có thể nói là chấn động toàn bộ Cửu Thiên thập địa. Đánh đối đuôi, ngay cả năm đó Tây Thiên Cực Lạc đều đến đây điều đình. Nhưng kết quả hay là Hạo Vô Cực thất bại. Hắn không thể đấu qua được phụ thân của mình. Tính cả hắn hết thảy bây cánh đều là bị hủy diệt nhục thân, diệt đi hơn phân nửa pháp lực, đem nguyên thần đánh vào tầng 18 luyện ngục chỗ sâu nhất, vĩnh viễn tiếp nhận cực khổ. đây chính là Hạo Vô Cực bọn người phản thần chi danh tồn tại, cũng là toàn bộ sự cố bắt đầu. Không thể nói ai đúng ai sai, nhưng thật muốn quy tội đứng lên, hay là vị kia lão tiên tôn đối với cái này Cửu Thiên chi chủ quyền bị tham lam, làm hại Hạo Vô Cực bọn người rơi xuống kết cục như thế. Mà Hạo Vô Cực bọn người bị đánh nhập tầng 18 luyện ngục sau, lão tiên tôn cũng không có cái gì tốt kết quả, bởi vì vị đại nhân kia giáng lâm, hắn thấy rõ đây hết thảy, liền tước đoạt lão tiên tôn thân phận, để nó dấn thân vào luân hồi. Lão tiên tôn còn có điều bất mãn, cảm thấy mình cũng không sai lầm. Đáng tiếc, tại vị đại nhân kia trước mặt, bất kỳ giải thích đều không có ý nghĩa. Lão tiên tôn chỉ có thể là quên đi tất cả, đi trong luân hồi nghĩ lại lỗi lầm của mình. Đến nay đã luân hồi mấy vạn lần, mà không lão tiên tôn, Cửu Thiên tiên tôn cũng đã mất đi cậu chủ. Vì tiên đỉnh có thể an ổn, thế là một đầu đại cẩu kim mao liền cố mà làm ngồi ở tiên tôn trên bảo tọa, ổn định Cửu Thiên tiên đỉnh. Thằng đến nhiệm kỳ này Cửu Thiên tiên tôn được đề cử đi ra. Cửu Thiên tiên tôn chính mình vô cùng rõ ràng, hắn ngồi lên vị trí này ở mức độ rất lớn chính là có nổi. Lão tiên tôn năm đó làm sự tình, cuối cùng vẫn là lưu lại hai hoàng ẩm, muốn để hiện tại Cửu Thiên tiên tôn đến giải quyết. Ai? Suy tư hồi lâu, Cửu Thiên tiên tôn đều không có thể nghĩ đến một cái thích đáng biện pháp giải quyết. Mà lúc này, Di La cung bên ngoài đã là truyền đến kịch liệt rung chuyển. Trận trận giao chiến âm thanh càng là từ xa mà đến gần mà đến. Cửu Thiên tiên tôn cũng không cố ý bên ngoài, hắn đã sớm dự liệu được Hạo Vô Cực bọn người sẽ một đường đánh tới nơi này, nên đối mặt vẫn là phải đối mặt nha. Cửu Thiên tiên tôn chậm rãi đứng dậy, trên mặt ưu sầu chi sắc rút đi. Thay vào đó, là thân là Cửu Thiên chi chủ uy nghiêm cùng thâm trầm. Mặc kệ Hạo Vô Cực bọn người nhận qua cỡ nào oan khuất, trải qua cỡ nào thống khổ, nhưng mình thân là Cửu Thiên tiên tôn, liền không khả năng tùy ý bọn hắn tùy ý làm ẩu. Đại Càn tiên vực, nơi đây cũng là Cửu Thiên tiên đình hạ hạt một đại tiên vực, đồng dạng chịu đủ ác quỷ tàn phá bừa bãi nỗi khổ. Bất quá cũng may có Địa Tạng Vương Bồ Tát phái tới tăng tổn hại nhị tướng, đi tới cái này Đại Càn tiên vực bên trong, tạo trừ rất nhiều ác quỷ. Phía sau lại toát ra trên trăm cái toàn thân kim quang quái nhân. Những này toàn thân bốc lên kim quang quái nhân không biết từ đâu mà đến, lại có thể tịnh hóa ác quỷ thể nội oán niệm chi khí. Ngắn ngủi một ngày công phu, cũng đã là tịnh hóa Đại Càn tiên vực bên trong tuyệt đại đa số ác quỷ. Bị tịnh hóa hơn 100 vạn ác quỷ, đều biến thành thiện lương thuần túy quỷ hồn, tự phát đi theo tại Thanh Vân Tông các đệ tử sau lưng. Đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ cao tụng Thanh Vân lão tiên tên. Trang diện đó là tương đương trắng quang, đem Đại Càn tiên vực bản thổ các tiên nhân đều cho thấy choáng. Cái này ô ương quỷ hồn, nhìn một cái làm cho người tê cả da đầu. Mà tại tịnh hóa lệ quỷ quá trình bên trong, Thanh Vân Tông các đệ tử tự nhiên tránh không khỏi cùng cái kia tăng tổn hại nhị tướng đụng phải. Khi tăng tổn hại nhị tướng một đường truy tìm quỷ hồn, đối diện đã nhìn thấy cái kia đầy trời mà đến mênh mông quỷ hồn. Cùng phía trước từng cái toàn thân bốc lên kim quang Thanh Vân Tông đệ tử. Cái này nhưng làm tăng tổn hại nhị tướng khiếp sợ quá sức. Những này là người nào? Vì sao tụ tập nhiều như vậy quỷ hồn? Chẳng lẽ là có ý đồ gì sao? Tăng tổn hại nhị tướng ngày xưa cũng là ác quỷ bên trong ác quỷ, bây giờ thành Địa Tạng Vương Bồ Tát dưới trướng hai đại hộ pháp, đối với quỷ hồn luôn luôn đều là chỉ giết không độ. Quản ngươi là quỷ tốt hay là hạng quỷ, bị hai anh em chúng ta đụng phải, vậy liền đến lượt ngươi xui xẻo. Cho nên tăng tổn hại nhị tướng đi vào cái này Đại Càn tiên vực đằng sau, một đường đều là trực tiếp diệt sát ác quỷ, vớt việc lại nhẹ nhõm. Mà bây giờ, nhiều như vậy quỷ hồn xuất hiện ở trước mắt, tăng tổn hại nhị tướng chấn kinh sau khi, cũng là không chút do dự, trực tiếp xông lên đi muốn tiêu diệt cái này một đoàn quỷ hồn. Dừng tay. Thanh Vân Tông đệ tử thấy thế, lập tức lớn tiếng quát tháo. Thanh Vân lão tiên phía dưới ánh sáng, không thể lỗ mãng. Tăng tổn hại nhị tướng liếc nhau. Thanh Vân lão tiên, nghe đều không có nghe nói qua, những người này đến cùng là làm gì? Nhĩ đẳng không phải quỷ hồn, nhanh chóng tránh ra, chớ có ảnh hưởng chúng ta làm việc. Tăng tướng quân trầm giọng quát chói tai, trong tay đinh ba đột nhiên huy động, thoáng chốc trận trận âm phong đất bằng mà lên, làm cho cái kia đông đảo quỷ hồn sợ hãi sợ hãi. Các ngươi cũng là quỷ? Thanh Vân Tông các đệ tử xem xét hai người này khí tức, mặc dù có chút kỳ quái, nhưng không hề nghi ngờ là u minh quỷ khí. Nếu cũng là quỷ, lại như thế hung hãn, vậy liền để Thanh Vân lão tiên quả màng, tịnh hóa các ngươi sát tâm. Tắm rửa lão tiên chi quang, cảm thụ lão tiên vĩ lại đi. Trên trăm Thanh Vân Tông đệ tử cùng nhau hai tay giơ lên cao cao. Lão tiên ở trên, thương hại hai cái này quỷ hồn đi. Tăng tổn hại nhị tướng ngộng. Hai anh em ta chính là chuyên nghiệp giết quỷ. Hôm nay làm sao ngược lại là muốn bị độ hóa?